mà chung quanh nó quân đội nhưng đã sớm đã rời xa nơi này. Xe bọc thép ngừng ở phía xa, giám thị nơi này nhất cử nhất động, bởi vì quân đội muốn xác nhận cái con này bệnh biến tuyết quái triệt để chết rồi mới được. Một bên khác, cũng đã tiến vào lò hỏa táng đồng bọn không giống, tám cánh tuyết quái đang bị đánh rơi sau đó. Tựa hồ có hơi sợ sệt, đối mặt hướng mình nổ súng xe bọc thép, nó cũng không có tiến hành phản kháng, mà là giảo hoạt bắt đầu chạy trốn, nó tám con tương tự rơi như thế cánh, tương tự cũng có tám con sắc bén móng vuốt. Dù cho trên đất chạy trốn thời điểm, cũng là phi thường nhanh nhẹn cấp tốc. Ở ngạnh đã trúng mấy phát pháo đạn sau, nó xoay người tiến vào giáp long tuyết quái mới bắt đầu ra trận địa phương. Sau đó bóng người đột nhiên biến mất ở khói thuốc súng tràn ngập bên trong chiến trường. Một ít xe bọc thép còn muốn tiến một bước truy sát, có thể đi đến địa phương bọn họ mới phát hiện, lòng đất chẳng biết lúc nào bị đào ra một hố trời. Hiển nhiên tám cánh tuyết quái chính là thông qua này điều đường hầm mới biến mất không còn tăm hơi. Mà xem tới đây quân đội cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Hố quá sâu, xe bọc thép lại mở không đi vào, nếu như chỉ là phái lời của binh lính, cái kia đến thời điểm ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Mang đội sĩ quan xem tới đây, do dự một chút, hắn bắt đầu chỉ huy nói: "Nhị ban, tam ban phụ trách lái xe xúc tuyết, hạ các ngươi trong vòng 10 phút cho ta điền ra một con đường đến, người khác tiếp tục đi vây quét một con khác bệnh biến tuyết quái." "Vâng." Theo quân đội sự chú ý toàn bộ tụ tập đến giáp long tuyết quái trên người, tính mạng của nó cũng bắt đầu rồi đến ngược. Mặc kệ nó làm sao mất công sức dây rủa, nhưng đối mặt đã phản ứng lại quân đội cũng chung quy là bạch phí tâm tư. Các loại hỏa pháo đạn đạo luân phiên bắt chuyện. Giáp long tuyết quái thân thể chậm chạp không thể phục hồi như cũ, đến cuối cùng thậm chí là đem trong cơ thể ký sinh trùng đều bức cho sốt ruột. Vì thoát khỏi ngọn lửa, nó thân thể lại một lần nữa thu nhỏ lại, sau đó cái kia lít nha lít nhít tuyết quái ký sinh trùng bắt đầu từ trong thân thể con ra. Từ đằng xa quan sát, còn tưởng rằng giáp long tuyết quái đột nhiên giải ra bộ lông đây. Nhưng này chút cách đến tương đối gần quân nhân nhìn thấy bên trong, trong lòng dù sao cũng hơi không khỏe. Lít nha lít nhít ký sinh trùng, vặn vẹo tinh tế trùng thân, cực khiến người ta buồn nôn. Phun lửa xe thấy thế, liền vội vàng tiến lên tiếp tục đốt cháy giáp long tuyết quái thi thể. Mà những người muốn chạy trốn lấy mạng tuyết quái ký sinh trùng, ở chạm được ngọn lửa sau cũng lập tức khô quắt chết đi. Như vậy liên tiếp hai lần, giáp long tuyết quái trên người cũng không còn ký sinh trùng bỏ ra ngoài. Phun lửa xe vẫn còn tiếp tục phun ra ngọn lửa, ngày hôm nay quân đội không đem nó đốt thành cặn bã, là sẽ không giảng hòa. Ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy dưới, giáp long tuyết quái xem như là hoàn toàn bị thảo phạt. Thế này, rảnh tay quân đội cũng bắt đầu rồi đối với tám cánh tuyết quái triển khai tiêu diệt hành động. Hố sâu bị xe bọc thép sạn ra một cái độ dốc, đã đầy đủ hắn xe cộ bình thường chạy, cuối cùng ở sĩ quan chỉ lệnh dưới, một chiếc phun lửa xe đi đầu rẽ xuống, hắn xe bọc thép theo sát sau. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ, cũng không lâu lắm, còn ở phía trên chờ đợi kết quả quân đội, đột nhiên nhìn thấy cái kia nguyên bản tiến vào đường hầm đoàn xe, chẳng biết vì sao từ trên mặt đất lái tới. Sĩ quan nhíu nhíu mày, hướng về mang đội xe trưởng hỏi: "Các ngươi là chuyện gì xảy ra?" "Báo cáo đoàn trưởng, nay điều đường hầm là đi về 7H đúng phương hướng một tòa bãi đậu xe dưới đất, cách nơi này đại khái chỉ có 1 km khoảng chừng, trái phải." Xe trưởng thành thật trả lời: "Không có tìm được bệnh biến tuyết quái sao?" "Phát hiện vết chân, thế nhưng đuổi tới bãi đậu xe lối vào liền biến mất rồi." Sĩ quan nghe đến đó cũng rõ ràng rồi kết quả, hồi tưởng trước con kia bệnh biến tuyết quái phi hành dáng vẻ, xem tới vẫn là để nó chạy. "Ai, ta sẽ đem tin tức báo cho tổng bộ, các ngươi tiếp tục vây quét trong thành phố tàn dư nó tuyết quái, thuận tiện lại thu nạp một hồi trong thành phố người may mắn còn sống sót, lần này nhất định phải đem thành phố Vân Châu dọn dẹp sạch sẽ." "Phải." "Thành phố Vân Châu vùng ngoại ô." Lục Chu một nhà chính ở xe bọc thép bên trong ăn nồi lẩu. Trên mặt bàn phần lớn nguyên liệu nấu ăn đều là đồ hộp thực phẩm, tình cờ còn có một chút nhà ấm rau dưa. Nồi lẩu thang để là cà chua vị mô địa lãm tiêu ngụy nhiễm huyền không đông vận giáp mô. Lục Chu cho Lạc Tiểu Mộng cắp xong món ăn sau, ánh mắt hướng về nội thành phương hướng nhìn lại. Từ ra ngoài đến hiện tại, bọn họ ở bên ngoài đã ở lại, sương sở sắp tới 10 tiếng. Đúng hạn để tính, hiện tại nên thuộc về buổi tối. Trong quá trình này, trong thành phố oanh tạc không ngừng, các loại tiếng súng pháo nối liền không dứt. Tình cờ còn có vài con lưu vong hình người tuyết quái đi ngang qua xe bọc thép, cuối cùng đều bị Lục Chu gọn gàng nhanh chóng kết quả. Theo cơm tối tiến hành đến cuối cùng, Lạc Tiểu Mộng cũng ăn gần đủ rồi. Nàng miệng nhỏ có một chút hồng, theo Lục Chu trước tầm mắt nhìn lại. Âm thanh đã nhỏ rất nhiều, nay trận đấu có phải là muốn đánh xong? "Hẳn là đi." Lục Chu uống một hớp canh chua, mím mím miệng đáp. Chương 170, về nhà cùng vết nước. Cơm tối sau khi, Lục Chu lái xe chỗ tránh nạn, trên đường hắn còn gặp phải một nhánh tuần tra quân đội, nhưng ở hắn mạnh mẽ nhận biết dưới vẫn là dễ như ăn cháo tách ra. Vẫn làm xe bọc thép lái vào chợt hẹp sơn đạo, Lục Chu căng thẳng tinh thần lại mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Thông qua kính chiếu hậu, nhìn con ở hướng về thành phố Vân Châu quan sát Lạc Tiểu Mộng hai người nói rằng: "Bên ngoài phòng trường muốn quá một trận mới có thể yên ổn, vì an toàn suy nghĩ, mấy ngày sau đó chúng ta vẫn là đàng hoàng chờ ở trong chỗ tránh nạn đi." "Biết rồi." Lạc Tiểu Mộng trả lời một câu, ngày hôm nay ra ngoài Đông Du đã làm cho nàng rất vui vẻ, nhưng so với dung ngoạn, nàng càng để ý chính là người nhà an toàn. Xe bọc thép chậm chạp khoan thai ở trên sơn đạo chạy. Lục Chu toàn bộ hành trình đều ở cẩn thận quan sát mặt đường tình huống, xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, còn thỉnh thoảng đem sơn mặt ngoài thân thể hoa tuyết cho chấn động hạ xuống. Cái kia hung hiểm hình ảnh, sợ đến Trương Bảo Bảo bắn liên tục ra nhiều lần tiếng kinh hô. Đồng thời A Hoàng cũng ở bất an sủa ngòi. Một đường sóc này bên trong, cũng may không có nguy hiểm phát sinh, khi bọn họ sắp tới chỗ tránh nạn thời điểm. Lục Chu ánh mắt đột nhiên bị con đường nơi nào đó hấp dẫn, nhìn rõ ràng sau hắn sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên đạp lên phanh lại. Đột như mà đến quán tính, cũng đem bên trong xe nhị nữ cho quấy nhiều đến. "Lục Chu, phía trước đã xảy ra chuyện gì sao?" Lạc Tiểu Mộng cướp hỏi trước, ở trong ấn tượng của nàng Lục Chu luôn luôn là rất thận trọng, bây giờ xuất hiện chuyện như vậy, cái kia nhất định là phát sinh vấn đề lớn. Lục Chu quan sát đường phía trước diện, một lát sau quay đầu lại nói rằng: "Ta đi ra ngoài xác nhận một hồi, các ngươi tiếp tục đợi ở trong xe không muốn đi ra." Nói xong cũng không giống nhau, không chờ Lạc Tiểu Mộng trả lời, trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mộng thấy này nhíu chặt đôi mi thanh tú, lẩm bẩm nói: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì a?" Đang hiếu kỳ tâm thúc đẩy dưới, nàng hướng đi buồng lái, muốn xuyên thấu qua pha lê quan sát bên ngoài đến cùng là tình huống thế nào. Xe bọc thép phía trước, hơn 10 mét nơi. Lúc này Lục Chu chính nắm đèn tin, quan sát trước mặt sơn đạo, trên nét mặt tràn ngập ưu sầu. Mà bên trong xe Lạc Tiểu Mộng lúc này cũng thông qua ánh đèn, nhìn thấy cái kia để Lục Chu cũng vì đó đau đầu hình ảnh. Chỉ thấy ở đường phía trước trên mặt, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái thật dài vết nứt. Cái khe này độ rộng có cánh tay như vậy độ lớn, độ dài nhưng đem toàn bộ con đường chặn ngang bẻ gãy, vận hướng về chân núi trên lan tràn. Nhất làm cho người lo lắng chính là, từ nơi này đến chỗ tránh nạn khoảng cách cũng không xa, tiền tiền hậu hậu chỉ kém khoảng mấy trăm mét. Có thể tưởng tượng nếu như nơi này phát sinh vấn đề, cái kia cách đó không xa chỗ tránh nạn chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Vì sao lại biến thành như vậy? Lạc Tiểu Mộng hồn bay phách lạc nhìn tình cảnh này, nàng cảm giác thế giới này đối với mình tràn ngập ác ý. Thật giống không quản lý mình đi tới chỗ nào, hai nạn đều sẽ theo sát sau cùng lên đến, để người bên cạnh mình bị thương tổn. Xe bọc thép ở ngoài, Lục Chu ở phát hiện đệ một cái khe sau, vì điều tra rõ cụ thể tình hình, hắn lại đi về phía trước một khoảng cách. Kết quả vẫn đúng là để Lục Chu phát hiện khác một cái khe, chỉ có điều lẫn nhau so sánh người trước này đều muốn nhỏ hơn nhiều. Vết nứt độ dài chỉ chiếm con đường một nửa, độ rộng cũng chỉ có chỉ tay khoảng chừng, trái phải. Nếu như không phải hắn quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, còn thật sự cho rằng là từ trước lưu lại đây. Đến cuối cùng điều tra rõ tình hình sau, Lục Chu nhăn chặt lông mày, bây giờ ngọn núi kết cấu phát sinh biến hình. Cảm giác còn tiếp tục như vậy, cái kia mặt sau cần phải dọn nhà không thể. Nhưng vì không cho Lạc Tiểu Ngộng lo lắng, hắn vẫn là một lần nữa thu dọn một hồi vẻ mặt, xoay người hướng đi xe bọc thép. Mới vừa gia nhập xe bọc thép, nội tâm tràn ngập hoảng loạn, Lạc Tiểu Mộng liền tiến lên đón. "Lục Chu, tình huống thế nào? Cái kia vết nứt sẽ không nguy hiểm cho đến chỗ tránh nạn chứ?" Lục Chu nhìn lão bà lo lắng dáng dấp, liền vội vàng tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực, động viên nói rằng: "Không cần lo lắng, chỉ là khe nhỏ mà thôi, ngươi đừng có quên nha, hiện tại chỗ tránh nạn nhưng là trải qua toàn diện gia cố." "Ừm." Lạc Tiểu Mộng tin tưởng, chẳng biết vì sao nàng ở lại Lục Chu bên người thời điểm, đều sẽ có một loại phi thường an tâm cảm giác. Sau đó lại hỏi: "Cái kia chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sẽ không là phát sinh động đất chứ?" Lạc Tiểu Mộng nói tới chỗ này trên mặt lại lộ ra lo lắng, nếu như là động đất, cái kia nói không chắc sự tình còn chưa kết thúc. Hiện ở tị nạn kiến ở trong núi, vạn nhất mặt sau lại phát sinh động đất. Đùng. A. Lạc Tiểu Mộng bị đau một tiếng, có chút u oán nhìn Lục Chu một ánh mắt. Lục Chu thấy này giả trang trách cứ nói rằng: "Nói cái gì đó? Này vết nứt rõ ràng cũng là bởi vì bom nổ tung cho rung ra đến, lại làm sao có khả năng sẽ cùng động đất có quan hệ?" Lục Chu nói tới chỗ này cũng có chút chột dạ, đến tột cùng có phải là động đất tạo thành hắn cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ Lạc Tiểu Mộng đã mang thai, tin tức xấu có thể không nghe hay là không nghe tốt. Ngược lại hiện tại có không gian xúc giác, cũng không cần lo lắng đột phát tình huống, chuyện như vậy liền toàn khi không có phát sinh được rồi. Mà trong lòng Lạc Tiểu Mộng nghe xong, cũng đồng ý gật gật đầu. So với động đất, này cả ngày vờn quanh ở bên thai nổ tung, hiển nhiên có thể càng tốt hơn giải thích trước mặt vấn đề. Dù sao phía trên thế giới này nào có trùng hợp như vậy sự. Kỳ hỉ, có thể là ta đang nghĩ rồi. Lạc Tiểu Mộng đẹp đẽ le lưỡi một cái, có chút ngượng ngùng nói. Lục Chu thấy này không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, không biết mang thai có phải là thật hay không gặp hạ thấp nữ nhân thông minh. Hắn làm sao cảm giác Lạc Tiểu Mộng gần nhất có chút ngốc manh đây. Đáng tiếc trong xe còn có Trương Bảo Bảo cái này kỳ đà cắn mũi, nếu không mình hiện tại là có thể đại no có lộc ăn. Sau khi ở trấn an được Lạc Tiểu Mộng sau, Lục Chu điều khiển xe bọc thép, cẩn thận từng ly từng tí một từ vết nứt nơi chạy qua. Cũng còn tốt, nhất làm cho hắn lo lắng sự không có phát sinh. Đường vẫn là ban đầu con đường, cái kia vết nứt cũng giống như chỉ là dáng vẻ hàng mà thôi. Chỉ là ở hắn không nhìn thấy địa phương, một cái khe nứt to lớn xuất hiện ở trên vách đá, độ rộng gần 2 mét. Độ dài vẫn từ trên đỉnh ngọn núi lan tràn đến giữa sườn núi. Từ đằng xa nhìn tới phảng phất toàn bộ núi lớn đều phải bị chia làm hai nửa như thế. Một bên khác, Lục Chu một nhà rốt cục hữu kinh vô hiểm đi đến chỗ tránh nạn. Bọn họ trở về chuyện thứ nhất chính là kiểm tra một lần chỗ tránh nạn toàn thể kết cấu. Cuối cùng đang không có phát hiện cái gì vết nứt sau, hai người nỗi lòng lo lắng mới triệt để buông ra. "Ta liền nói lo xa rồi đi." Lục Chu lại một lần nói rằng. Lạc Tiểu Mộng cũng có chút mệt mỏi. Được rồi, chúng ta nên đi ngủ, thức đêm đối với phụ nữ có thai có thể không tốt." "Được rồi." Nằm ở ấm áp trên giường lớn, hai người lẫn nhau rúc vào với nhau, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng ở ngủ một lúc sau, bọn họ không hẹn mà cùng mở mắt ra. Lục Chu nhìn về phía thành phố Vân Châu phương hướng, hắn có chút đánh giá thấp bom uy lực, hiện tại dù cho là nằm dưới đất thất trên giường, cái kia làm người nhức đầu tiếng nổ mạnh còn đang thỉnh thoảng truyền đến, hơn nữa sóng trùng kích tạo thành nhẹ hơi run rẩy, để hai người căn bản là không cách nào bình yên ngủ. "Nếu không chúng ta nghe gặp phát thanh chứ?" Lục Chu để nói. "Cũng được." Lạc Tiểu Mộng cho rằng nghe phát thanh có trợ giúp giấc ngủ. Lục Chu nghe này mở ra đầu giường máy thu thanh. "Tư, hôm nay Long Quốc bộ phận địa vực phát sinh loại nhỏ động đất." Chương 171, tin tức cùng động đất. Ngày kế, buổi trưa, Lục Chu ngồi ở trên ghế sofa yên lặng nghe phát thanh bên trong tin tức, từ khi hắn nghe được động đất tin tức sau, tâm tình liền không cách nào bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn quận mình ở trong góc cá hoàng. Chó từ ngày hôm qua đến hiện tại liền không ở trạng thái, vừa mới bắt đầu Lục Chu còn tưởng rằng là bị thương pháo tạp âm cho quấy nhiều đến. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không bài trừ là động đất tạo thành ảnh hưởng. Làm thế nào mới tốt đây? Lẽ nào đến thời điểm thật sự muốn dọn nhà sao? Lục Chu buổi tối lúc ngủ, cũng không có mơ tới nguy hiểm gì tình huống. Hắn hiện tại cũng không có trước loại kia đạn hạt nhân nổ tung lúc hai hùng khiếp vía cảm giác. Theo lý thuyết ở song trọng khẳng định dưới, hiện tại hẳn là an toàn. Nhưng điều này cũng không có thể nói là tuyệt đối, bởi vì nếu như mặt sau tai nạn là hắn hiện tại có thể ứng phó loại hình, cái kia báo trước năng lực, nó như vậy cũng sẽ không phát động. Nghe xa xa còn đang truyền đến rải rác tiếng súng. Lục Chu lấy điện thoại di động ra, muốn đi trong đám nhìn mọi người đều đang làm gì, đối mặt động đất có hay không biện pháp hay. Vân Châu tận thế sinh tồn quần. Lục Chu ở cùng lão lang cáo biệt sau, liền rất ít ở trong đám câu thông. Bởi vì rất ít người nguyên nhân, bây giờ trong đám thành viên cũng phần lớn đều chuyển chiến đến chính thức thành lập người may mắn còn sống sót trong đám. Mà hắn sở dĩ tiến vào cái này trong đám, cũng chỉ là theo thói quen nhìn một chút mà thôi. Quan sát tin tức không, phát hiện ngày hôm nay chẳng biết vì sao có rất nhiều tin tức nhắc nhở. Ồ, ngày hôm nay làm sao sẽ náo nhiệt như thế đây? Chẳng lẽ lại có thành viên mới gia nhập? Lục Chu tiến vào trong đám, phát hiện chưa chọn đọc tin tức đều là chúc mừng loại hình. Xem lướt qua một lần sau, hắn mới phát hiện sự tình nguyên do. Quách Đại Thiếu Sâm Sâm nhất ra, nguyên lai ngươi không chết ta, chứ làm sao không lên tiếng đây? Sâm Sâm nhất ra, ha ha ha, ta nghe theo lão lang kiến nghị quản gia chuyển đến phòng dưới đất, sau đó an ổn vượt qua trận này bão tuyết. Chỉ có điều tòa kia phòng dưới đất bức tường khá là dày, hơn nữa tín hiệu cũng không được, ta chỗ này căn bản là liên tiếp không lên mạng lạc, cho nên mới làm lỡ thời gian dài như vậy không online. Quách Đại Thiếu, vậy ngươi hiện tại tại sao lại kết nối với mạng? Sâm Sâm nhất ra, ta số may, tối hôm qua đột nhiên bị quân đội tìm đến cửa, sau đó nói với chúng ta có thể gia nhập chính thức chỗ tránh nạn. Đối mặt chuyện tốt như thế chúng ta đương nhiên sẽ không từ chối. Này không, hiện tại chúng ta một nhà đã ngồi trên xe, nghe bảo là muốn đi đến Lôi Châu chỗ tránh nạn. Quách Đại Thiếu, không thể nào, hiện tại tiêu chuẩn đều giàu có như vậy sao? Sâm Sâm nhất ra, không rõ ràng, ngược lại dọc theo con đường này người rất nhiều. Sâm Sâm nhất ra, trước tiên không nói những này, hiện tại trong đám người làm sao ít như vậy a? Lão Lang đây. Quách Đại Thiếu, hắc, lão Lang đã trước một bước đi Lôi Châu chỗ tránh nạn, các ngươi đến thời điểm nói không chắc còn có thể chạm mặt đây. Sâm Sâm nhất ra, nha. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay ở hai người vẫn còn tiếp tục trò chuyện thời điểm, đột nhiên có người đánh gây đề tài. Thích hát lại thích nhảy, ta nói các ngươi vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm, đều phát sinh động đất, các ngươi không lo lắng đến thời điểm bị chôn sống sao? Sâm Sâm nhất ra, tình huống thế nào? Quách Đại Thiếu, ai u, có cái gì có thể lo lắng? Có điều là tiểu chấn động thôi. Chúng ta nơi này chuyên gia đều nói rồi, là bởi vì hoàn cảnh đột biến mới tạo thành ảnh hưởng, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thích hát lại thích nhảy, là như vậy phải không? Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta. Quách Đại Thiếu, yêu có tin hay không, ngược lại chúng ta chỗ tránh nạn đều là phòng thủ đạn hạt nhân, những này động đất nhỏ tự nhiên là sẽ không để ở trong mắt. Sâm Sâm nhất ra, wow, như thế an toàn sao? Cũng còn tốt hiện tại nhà ta cũng gia nhập chỗ tránh nạn. Thích hát lại thích nhảy, đáng ghét, khiến cho ta đều muốn gia nhập chính thức chỗ tránh nạn. Sâm Sâm nhất ra, cái kia đồng thời đến nha. Hiện ở bên ngoài còn thật náo nhiệt. Lục Chu nhìn tán gẫu nội dung, nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng hơi hơi để xuống. Từ Quách Đại Thiếu lên tiếng đến xem, tựa hồ hậu kỳ cũng không có bao nhiêu nguy hại lớn, xem ra chính mình vẫn là hư kinh một hồi a. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, liền lại đi người may mắn còn sống sót quần đi dạo một vòng. Người ở đây mấy đông đảo, tán gẫu nội dung cũng càng phong phú một ít. Đại đa số cũng đang thảo luận chính thức chỗ tránh nạn vấn đề, tình cờ cũng có mấy cái nhắc tới động đất. Nhưng rất nhanh liền bị nó tán gẫu ghi chép ba phủ, dù sao động đất thứ này, đặt ở hòa bình niên đại cũng còn tốt. Nhưng bây giờ đến tận thế, ở các loại tai họa so sánh dưới, động đất trái lại thành thưa thất bình thường cái kia một cái. So với nó, những người may mắn sống sót càng để ý trận này báo tuyết nên lúc nào ngừng. Lục Chu xem một lúc lâu, ở không tìm được càng tin tức hữu dụng sau, hắn để điện thoại di động xuống. Nhìn mặt trước vách tường phát ra một hồi nốc. Có thể ta quả thật có chút nghi thần nghi quỷ đi. Lúc này, mới vừa cùng Trương Bảo Bảo quay một vòng Lạc Tiểu Mộng cũng đi vào. Lục Chu, do hỏi thế nào rồi? Lục Chu nhếch miệng nở nụ cười. Nên không vấn đề lớn lao gì, chỉ là động đất nhỏ thôi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vậy thì tốt. Một tuần lễ sau, thành phố Vân Châu tình hình trận chiến từ từ tiếp cận kết thúc, đối mặt với nhân loại các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, bệnh biến tuyết quái chạy chạy, chết chết. Mà thành tiểu đệ phổ thông tuyết quái, càng là cơ hồ bị tàn sát hết sạch. Trong quá trình này, rất nhiều người may mắn còn sống sót cũng bị quân đội giải cứu ra, bắt đầu rồi hướng phía nam di chuyển lữ trình. Nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh dần dần náo nhiệt lên, trong bóng tối tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy bó ánh đèn từ trong màn đêm né qua. Cho tới Lục Chu nhà, lúc này còn xem thường ngày quá thành thời sinh hoạt. Tư. Trải qua sắp tới nửa tháng gian khổ phấn đấu, cuối cùng ở rất nhiều chỗ tránh nạn cộng đồng nỗ lực, quân đội rốt cục ở hôm qua đem xuôi nam tuyết quái quân đoàn đánh tan, bên trong đánh chết, kích thương bệnh biến tuyết quái 76 con, phổ thông tuyết quái. Ca. Đóng lại máy thu thanh. Lục Chu ngồi nằm ở sofa, lộ ra người thắng nụ cười. Ở chính mình can thiệp dưới, bạch thuộc tuyết quái ở vẫn không có ra trận thời điểm, cũng đã triệt để lui ra sân khấu. Mà chính mình nhưng chỉ là ra nho nhỏ một phần lực mà thôi. Quả nhiên, vẫn là đem loại việc này đẩy về chính thức khá là thoải mái, hừ hừ. Lục Chu vô cùng thích thú khẽ hát, bắt đầu cân nhắc đêm nay nên thêm món gì tốt hơn. Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên. Lập tức phòng dưới đất bên trong vang lên náo loạn âm thanh. Lục Chu trong lòng đột nhiên hiện ra rung động cảm giác, lúc này mặt đất bắt đầu xuất hiện hơi run rẩy run. Hắn chừng hai mắt một cái, thầm kêu không tốt. Gấp vội vàng đứng dậy nhằm phía nhà ấm hành lang, mở ra khoản linh. Nhìn đỡ cái giá, đầy mặt thất kinh lạc tiểu ngộng, Lục Chu đang chuẩn bị sử dụng không gian xúc giác thời điểm, nguyên bản lay động mặt đất đột nhiên đình chỉ. Lục Chu. Lạc Tiểu Mộng trên mặt sợ hãi cũng không có biến mất. Lục Chu thấy thế liền vội vàng tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực. Không phải sợ, có ta ở chỗ này đây. Ừm. Lục Chu động viên xong Lạc Tiểu Mộng, lại đi tới phòng dưới đất hai tầng, đem hai chân run Trương Bảo Bảo nâng lên. Lại mang tới A Hoàng, đối với nhị nữ nói rằng: "Chúng ta đi lên trước lại nói." Chương 172, liên tục động đất. Số 85 chỗ tránh nạn ở ngoài, xe bọc thép bên trong. Lục Chu ở dàn xếp thật lạc tiểu mộng các nàng sau, liền một thân một mình hướng về trước phát sinh nổ vang phương hướng đi đến. Một đường dò xét chu vi, hắn phát hiện trên mặt tuyết xuất hiện rất nhiều đá vụn, nhìn dáng dấp hẳn là động đất lúc từ trên núi lăn xuống đến. Lại tiếp tục đi rồi một khoảng cách, chờ tiến vào sơn đạo thời điểm, nhìn thấy mặt đường trên vết nước trở nên càng hơn nhiều. Cái tiết như cây cối cảnh giống như, lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ mặt đường. Hầu như mỗi cách một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một cái dài ngắn bất nhất vết nước. Ngọn núi vì sao lại trở nên yếu ớt như vậy? Lẽ nào thật sự chính là nổ tung tạo thành sóng trùng kích cho chấn động? Ôm ở trong lòng không rõ, Lục Chu đi thẳng tới phía trước sụp xuống địa phương. Nhìn đã bị đá vụn ngăn chặn mặt đường, còn có cái kia từ trên vách núi, không biết lan tràn đến nơi nào cái khe lớn. Lục Chu dừng bước lại, quan sát chốc lát. Sau đó trong lòng phảng phất hạ quyết tâm bình thường, xoay người hướng về chỗ tránh nạn đi đến. Lục Chu, việc lớn không tốt, ngươi mau đến xem nha. Xe bọc thép ở ngoài, ăn mặc đồ chống lạnh lạc tiểu mộng lại thấy đến Lục Chu sau, giơ hai tay lên vẫy, ra hiệu đối phương nhanh lên một chút lại đây. Xảy ra chuyện gì? Lục Chu nghe vậy cuống quýt chạy tới, chỉ lo xuất hiện cái gì chuyện nguy hiểm. Lạc Tiểu Mộng chỉ vào chỗ tránh nạn nói rằng: "Ngươi xem, vừa nãy ở ta kiểm tra thời điểm, phát hiện chỗ tránh nạn trên vách tường xuất hiện vết nứt." Lục Chu nghe xong, ánh mắt theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện chỗ tránh nạn trên vách tường quả thực xuất hiện một cái sâu sắc vết nứt, liền mang theo nguyên bản bao trùm tuyết động cũng bị chia ra làm hai. Xuyên thấu qua khe hở, còn có thể mơ hồ nhìn thấy tường bên trong cốt thép đây. Ánh mắt nhìn kỹ một lúc lâu, hắn lẩm bẩm thì thầm: "Này cùng trong mộng làm sao không giống chứ?" Lạc Tiểu Mộng còn ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Chúng ta nên làm gì? Nơi này e sợ đã không cách nào tiếp tục ở lại." Lục Chu đứng ở tại chỗ, ở ngũ vị tạp trần suy nghĩ sau, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Ai? Đối với tòa này che chở chính mình nhiều tháng chỗ tránh nạn, Lục Chu trong lòng vẫn rất có cảm tình. Nhưng bây giờ được tình thế bức bách, cũng không biết sau khi có thể hay không còn có động đất. Nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, cái kia mặt sau rất có khả năng có bị chôn sống nguy hiểm. Nếu như một mình hắn cũng là thôi, vừa vặn một bên còn có mang thai Lạc Tiểu Mộng, ở tình huống như vậy, Lục Chu là không cho phép bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Quay đầu nhìn còn chính đang chờ mình quyết định Lạc Tiểu Mộng, Lục Chu giả vờ ung dung nói rằng: "Không cần lo lắng những này, coi như nơi này không thể ở, chúng ta còn có địa phương khác có thể lựa chọn, đừng quên Chu Hân các nàng ngoại thành phía đông siêu thị còn không đây." Lạc Tiểu Mộng nghe xong, cũng hơi hơi an tâm gật gật đầu. Chỉ là vừa nghĩ tới thật vất vả dựng lên nhà ấm, còn có trong kho hàng cái kia thành đống vật tư, nàng lại tràn ngập đau lòng. Lạc Tiểu Mộng biết, liền coi như các nàng có thể dọn nhà, bên trong rất nhiều thứ cũng là không cách nào mang đi. Bây giờ tại đây loại tận thế trong hoàn cảnh, ném mất những này vật tư để trong lòng nàng tràn ngập sự không cam lòng. Đối diện, Lục Chu còn không biết Lạc Tiểu Mộng nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại vật tư thứ này hắn dùng không gian xúc giác liền có thể toàn bộ mang đi. Chuyện đương nhiên cũng sẽ không có cái gì đau lòng cảm giác, chỉ là vật tư rất nhiều, đến thời điểm e sợ muốn ở tại chỗ dừng lại lâu hai ngày thôi. Chúng ta trước về đến trong xe đi, đối với dọn nhà việc này còn phải cẩn thận sắp xếp một hồi. Ừm. Hai người tiến vào xe bọc thép bên trong. Lúc này bị kinh sợ Trương Bảo Bảo còn ở ôm A Hoàng run lẩy bẩy. Nhìn này một người một chó túng dạng. Lục Chu đột nhiên cảm thấy tâm rất mệt, Lạc Tiểu Mộng thì lại tiến lên động viên. Trương Bảo Bảo hoãn quá thần hậu, mới vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Luca, chúng ta sau đó nên làm gì nha?" Ô, vương ô, A Hoàng cũng phát sinh tiếng rên rỉ, mấy ngày nay thực sự là đem nó dọa sợ, chó hầu như toàn bộ hành trình đều đang phát run. Yên tâm, tạm thời chết không được. Lục Chu an ủi một tiếng, cùng Lạc Tiểu Mộng lên tiếng chào hỏi sau, lại trở về chỗ tránh nạn. Từ bên trong lấy ra một chút sinh hoạt vật tư, sau đó lại thừa dịp cơ hội đem một đống lớn vật tư thu vào không gian xúc giác. Đang tiêu hao xong ngày hôm nay lực lượng tinh thần sau, hắn mới hài lòng xe bọc thép. Thiện tay ném cho Trương Bảo Bảo một bình hoa quả đồ hộp. Đừng khóc, nhìn. Này không phải ngươi thích ăn nhất đồ vật sao? Tiểu cô nương ôm chặt đồ hộp, trên mặt vừa khóc vừa cười, tâm tình quả nhiên khá hơn nhiều. Lục Chu, chúng ta lúc nào dọn nhà đây? Lạc Tiểu Mộng còn đang lo lắng chuyện này. Chờ hai ngày đi, còn có rất nhiều thứ đều không chỉnh lý xong đây, xe bọc thép cũng phải một lần nữa cải tạo một hồi, không phải vậy đều không có chỗ đi ngủ. Lục Chu nhìn bên trong xe chỉ có một chiếc giường đơn, rơi vào trong suy tư, hắn cảm thấy lây chính mình hiện tại năng lực. Dù cho cuối cùng không có tìm được chỗ ở, chỉ là ở xe bọc thép bên trong cũng có thể rất tốt sinh hoạt. Dù sao có không gian xúc giác, cũng không cần lo lắng vật tư cùng nhiên liệu. Trực tiếp nhắm vào một chỗ, đặt mạnh cần ga liền xong xuôi. Hắn rất muốn nhìn một chút cái kia truy nhật kế hoạch tiến hành thế nào rồi, còn có phía Nam Tuyết có hay không thành phố Vân Châu như thế dạy. Đương nhiên, những này Lục Chu cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Coi như muốn đi ra ngoài lữ hành, vậy cũng phải đợi Lạc Tiểu Mộng sinh xong hài tử lại nói. Không phải vậy này một đường sóc này, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Cuối cùng, ở một phen thương thảo dưới, mấy người dự định trước tiên ở xe bọc thép bên trong độ mấy ngày nữa, Lục Chu cũng ở trống không thời khắc, nhìn một chút điện thoại di động tin tức. Ở phát hiện cũng chẳng có bao nhiêu người lưu ý động đất sau đó, trong lòng hắn cũng bay lên cảm thấy rất ngờ vực. Nếu như hắn hiện tại dọn nhà, cái kia trước ở trong mơ thời điểm, tại sao mình còn ở nơi này? Phải biết ở ngay lúc đó thời gian điểm, báo tuyết cũng đã đình chỉ, không lý do vào lúc ấy chỗ tránh nạn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại a. Vẫn là nói mình đoán sai, chỗ tránh nạn thực sẽ không ngã sụp. Lục Chu có chút hoài nghi nhìn về phía chỗ tránh nạn, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không lại đợi mấy ngày nhìn. Nhưng vào lúc này, xe bọc thép thân xe đột nhiên phát sinh lay động. Nhị nữ tiếng kinh hô vang lên. "Lục Chu, các ngươi nắm chặt tay vịn." Lục Chu hô to một tiếng, lắc mình đi đến buồng lái vị trí, đem xe bọc thép mở ra chống trải vị trí. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau chỗ tránh nạn, phát hiện vách tường vết nước trở nên càng to lớn hơn, chu vi trên núi cũng có đá vụn lăn xuống dưới đi, để trong này nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Đáng ghét, đến tột cùng là nơi nào vấn đề xuất hiện đây? Lục Chu không cam lòng liếc mắt nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm được vấn đề đầu nguồn. Dương Dương, A Hoàng sủa inh ỏi không thôi. Lục Chu cắn răng, xem ra là không để yên không còn, cái kia lưu cho thời gian của chính mình nghĩ đến cũng không hơn nhiều. Lão bà, ngươi trước tiên ở xe bọc thép bên trong đợi, ta đi lấy công cụ. Chờ đem xe bọc thép cải trang thật sau, chúng ta liền lập tức rời đi. Lạc Tiểu Mộng nghe xong, đầy mặt lo lắng dặn dò. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, dù sao vùng đất này chấn động thực sự là quá nhiều lần. Lục Chu cười cợt. Yên tâm được rồi, thân thủ của ta ngươi cũng không phải không biết. Chương 173, rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lục Chu một nhà bận bịu đối với xe bọc thép cải tạo bên trong, mà bản thân của hắn cũng đang khôi phục lực lượng tinh thần thời điểm, đem vật tư toàn bộ cất vào không gian xúc tu bên trong. Trong lúc này loại nhỏ động đất không ngừng, tuy rằng cho cải trang trong quá trình tạo thành một chút khúc chiết, nhưng cũng giới hạn với khúc chiết, địa phương khác cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ là tị nạn nơi trên vách tường lại nhiều một cái khe, bởi vì dùng nguyên liệu sung túc, vì lẽ đó khoảng cách sụp xuống còn cách một đoạn. Xe bọc thép bên này, đi ngang qua Lục Chu hai người nhiều ngày cải tạo sau, lúc này bên trong xe đã đại biến dáng dấp. Nguyên bản trống không địa phương, hiện tại đã chất đống các loại đồ nội thất. Chiếc giường đơn cũng bị ném mất, đổi thành nắm giữ trên dưới hai tầng giường hai người, cái này cũng là chiếm cứ bên trong xe không gian nhiều nhất một cái đồ nội thất. Ở dọn nhà trong quá trình, tối làm người nhức đầu chính là nhà ấm bên trong rau quả cùng gà. Rau dưa có thể đông lạnh trực tiếp lấy xuống phóng tới xe bọc thép trên đỉnh. Một phần bùn hoa rau quả thì bị đặt ở xe bọc thép bên trong, chuẩn bị ở đến tân nơi đóng quân sau, một lần nữa dựng ra nhà ấm trồng hạ xuống. Gà mái lời nói bọn họ không núp đích, dự định sau khi lại đến đây kéo một chuyến. Nhưng thực đều bị Lục Chu sớm thu vào trong không gian. Bên này, đem cuối cùng một dương đồ hộp chuyển sau khi lên xe. Hô. Lục Chu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mấy ngày nay vì lừa gạt Lạc Tiểu Mộng hắn nhưng là thao nát tâm. Dù sao cũng không thể nói thẳng hắn đem vật tư đều trang đến trong không gian, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều muốn trang giả vờ giả vịt. Cho tới đến hiện tại mới đem sự tình quyết định. Đợi được đạt ngoại thành phía đông siêu thị thời điểm, hắn đang len lén đem vật tư lấy ra. Đến lúc đó Lục Chu hoàn toàn có thể nói những này vật tư là Chu Hân lưu lại. Xem than đá cùng nhiên liệu loại hình vật tư, ngược lại Lạc Tiểu Mộng cũng không phân biệt ra được tới là ai. Đồ hộp dược phẩm loại hình, hắn cũng có thể lái xe ở bên ngoài lượn một vòng, sau đó mượn cơ hội đem không gian xúc giác bên trong vật tư lấy ra trang xà kéo qua. Như vậy, liền có thể hoàn mỹ lừa dối qua ải. Lục Chu, đồ vật đều trang xong chưa? Bên trong xe, Lạc Tiểu Mộng đem hành lý bày ra chỉnh tề, lấy lưu ra càng nhiều không gian, dùng để chứa càng nhiều vật tư. Lục Chu nhìn ở nơi đó dàn vật lung tung nữ nhân, bất đắc dĩ nói khuyên can nói: "Được rồi, trang đã nhiều lắm rồi, những này vật tư để ở chỗ này cũng sẽ không chạy, sau đó không đủ trở lại kéo chính là, hơn nữa ngoại thành phía đông siêu thị bên kia còn có rất nhiều vật tư đây." Lạc Tiểu Mộng ánh mắt né qua dãy rủa, do dự một chút sau vẫn là đồng ý Lục Chu lời giải thích. "Được rồi." "Hừ hừ." Lục Chu gật gật đầu, ngồi vào buồng lái vị trí. "Vậy chúng ta liền xuất phát." Ầm. Xe dần dần khởi động. Lục Chu quay đầu lại nhìn phía sau chỗ tránh nạn, biểu hiện tràn ngập phiền muộn. Lạc Tiểu Mộng nhị nữ trong mắt cũng tràn ngập không muốn. Ô, A Hoàng tựa hồ cũng rõ ràng cái gì, chó tâm tình có chút hạ. Xe bọc thép mang theo trầm trọng hàng hóa, chậm chậm hướng về ngoài núi chạy tới. Đi ngang qua sơn đạo thời điểm, Lục Chu toàn bộ hành trình đều ở cảnh giới. Bởi vì mặc kệ là rơi xuống núi đá vẫn là tràn ngập vết nứt con đường, đều tràn ngập nguy cơ đang tiềm ẩn. Có điều cũng may sơn đạo chất lượng cũng không tệ, dù cho mặt ngoài nhìn qua tràn ngập vết nứt, thế nhưng ở xe cộ chạy ở phía trên thời điểm, vẫn như cũng là vững như Thái Sơn. Ở cẩn thận từng ly từng tí một mà chạy một khoảng cách sau, trung gian phạm là xuất hiện chặn đường đá vụn. Đều bị Lục Chu lặng yên không một tiếng động thu vào không gian xúc giác bên trong. Vẫn đợi được xe bọc thép triệt để chạy xa sơn đạo sau đó, bên trong xe vẫn căng thẳng tinh thần nhị nữ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lạc Tiểu Mộng trên mặt tràn ngập vui mừng. Không nghĩ đến vận khí tốt như vậy, trung gian dĩ nhiên không có phát sinh cái gì bất ngờ. Lục Chu nghe vậy cũng ở một bên tiếp lời. Không sai, này rõ ràng chính là điểm tốt ta, tin tưởng chúng ta mặt sau nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Ừm. Ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa đây. Xe bọc thép ở hai người nói chuyện trong quá trình, mã lực toàn mở, hướng về ngoại thành phía đông siêu thị mở ra. Thành phố Vân Châu chỗ tránh nạn. Bởi vì tuyết quái quân đoàn bị thanh lý duyên cớ, hiện tại Vân Châu chỗ tránh nạn cũng đặc cách có thể tiếp thu mặt đất người may mắn còn sống sót. Bởi vậy, nguyên bản bầu không khí có chút vắng vẻ chỗ tránh nạn, bây giờ lại lần nữa náo nhiệt lên. Có điều đối mặt loại này náo nhiệt, đại gia nhưng đều không cao hứng nổi, rất nhiều người lúc này đều là mặt mày ủ rũ. Cất bước trong lúc đó đều là đến đi vội vàng, cũng không nghĩ tới nhiều giao lưu. Đang lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, đại địa bắt đầu run rẩy. Động đất lại một lần nữa đến. Chỗ tránh nạn bên trong người may mắn còn sống sót đang kinh ngạc thốt lên trong quá trình cuống quýt tìm kiếm công sự. Bọn hắn hôm nay trên mặt đã mất đi vừa mới bắt đầu loại kia thong dong. Vừa bắt đầu phát sinh loại nhỏ động đất thời điểm, có chuyên gia ở một bên làm giải thích, để mọi người không muốn lo lắng. Mọi người tuy rằng nghe không hiểu chuyên gia đang nói cái gì, nhưng bọn họ vẫn là tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, cho rằng loại này động đất nhỏ chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Nhưng là mặt sau theo thời gian trôi đi, bọn họ sợ hãi phát hiện, động đất càng ngày càng nhiều lần. Hơn nữa uy lực thật giống cũng càng lúc càng lớn. Liền nắm đi ngủ tới nói, học theo trước lắc bất tỉnh, đến hiện tại suýt chút nữa lắc xuống giường. Này trung gian chênh lệch, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể thấy. Thậm chí mấy ngày trước thi công đội ở khởi công thời điểm, còn suýt chút nữa có người bị chôn sống. Đến nơi này, đại gia làm sao có khả năng không kinh hoàng? Trước chuyên gia cũng không lên tiếng nữa, chính thức thì lại bắt đầu giáo dục mọi người, đang đối mặt động đất thời điểm, nên làm gì tự cứu. Khu nhà giàu, nào đó đống lòng đất trong biệt thự. Động đất qua đi, trước còn ở nói chuyện phía mấy người cũng chậm lại. Bên trong một vị thân thể hơi mập đại tỷ, hai tay run rẩy nắm chặt ghế ngồi tay vịn. Nàng nhìn về phía một vị khác tương đối nam tử trẻ tuổi phàn nàn nói: "Quách Khai, ngươi nhìn một cái đây là cái gì tháng ngày. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng tiếp tục chờ ở bên ngoài đây. Quách đại thiếu cũng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Sâm tỷ, ngươi liền yên tâm được rồi, tòa này chỗ tránh nạn rất rắn chắc. Sâm tỷ phủi hắn một ánh mắt, ngữ khí tràn ngập chế nhạo nói rằng: "Thật sao? Cái kia mới vừa rồi bị sợ đến là to chính là ai?" Quách đại thiếu có chút chột dạ, mạnh mẽ giải thích: "Ngươi không hiểu, ta đây là muốn tôn lên một hồi bầu không khí." Xách. Sâm tỷ cũng không thèm để ý hắn, nghĩ chính mình tình cảnh. Nàng cùng trượng phu vốn là muốn mang hải tử đi Lôi Châu chỗ tránh nạn, nhưng là sau đó nghe được Vân Châu chỗ tránh nạn mở ra, hơn nữa đi Lôi Châu đường xá khá xa. Vì lẽ đó cả nhà bọn họ ở sau khi thương lượng, quyết định báo danh gia nhập Vân Châu chỗ tránh nạn. Ngược lại có Quách đại thiếu cái này địa đầu xà làm chỗ dựa, chính mình một nhà ở tị nạn cũng có thể trải qua thoải mái một ít. Có thể lý tưởng rất mỹ mãn, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Ở tại bọn hắn mới vừa gia nhập Vân Châu chỗ tránh nạn không bao lâu, nơi này liền 3 ngày 2 con phát sinh động đất. Tuy rằng có Quách đại thiếu trợ giúp, Sâm thị cũng tìm tới một cái tốt công tác. Nhưng ở loại này bầu không khí dưới, nhà bọn họ mỗi ngày đều quá lo lắng đề phòng, liền ăn cơm đi ngủ đều không có tinh thần gì. Chương 174, đến siêu thị. Ai? Sâm thị thở dài một hơi, nàng hiện tại là phi thường hối hận quyết định ban đầu. Nếu như lúc trước đi Lôi Châu chỗ tránh nạn là tốt rồi, khiến cho hiện tại tiến tối lưỡng nan. Quách đại thiếu thấy này, cũng không muốn xúc đối phương rủi ro. Sâm tỷ, ngươi xem đều đến tối, nếu không ngươi cùng Lưu Ca trước tiên cơm nước xong lại đi. Không cần. Sâm tỷ quay đầu nhìn về phía bên cạnh trợ phu. Trong nhà hài tử còn đói bụng đây, chúng ta làm sao có thể ăn trước trên đây? Nàng trợ phu có chút chất phác, ở giao lưu trong quá trình trầm mặc ít lời, toàn bộ hành trình đều là Sâm tỷ xuất hiện ở đầu. Tốt lắm, ngươi đi thong thả. Quách đại thiếu đứng dậy liền chuẩn bị đưa một hồi. Mà Sâm tỷ ở đứng dậy lúc, nhìn trên bàn một túi hoa quả đường, cũng thuận lợi nhất trong tay. Nàng còn quay đầu lại hướng về Quách đại thiếu hỏi. Cái này không ngại đi. Quách đại thiếu vội vã xua tay, một bộ phi thường đại khí dáng vẻ. Không ngại, không ngại, vừa vặn đưa cho tiểu Sâm ăn. Hừ, vậy cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ba người cáo biệt sau, Quách đại thiếu trở lại chỗ ngồi của mình. Sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ, đối với Sâm Sâm nhất ra hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt mới tốt. Cũng không có việc gì liền hướng hắn nơi này chạy, như vậy thời gian lâu dài, Quách đại thiếu bao nhiêu cũng có chút buồn bực. Thành phố Vân Châu, nơi nào đó lòng đất bên trong, nơi này đã bị mở ra một tòa không gian thật lớn. Chu vi còn trải rộng lít nha lít nhít cửa động, mỗi một cái cửa động đều liên tiếp một cái đen kịt đường hầm. Tại đây loại tổ hợp dưới, để tòa này lòng đất không gian khác nào một tòa phóng to tổ kiến. Chỉ có điều này tổ kiến bên trong không phải con kiến, mà là lít nha lít nhít tuyết quái. Lúc này những này tránh được một kiếp tuyết quái môn, chính như cần cù con kiến bình thường, dùng máu thịt của chính mình thân thể siêng năng mở ra tòa này lòng đất không gian. Mà ở không gian trung ương, nơi này đã tụ tập mấy chục con bệnh biến tuyết quái. Chúng nó hình thái bất nhất, to nhỏ không đều, nhưng trên người đều có cộng đồng đặc điểm, vậy thì là bị loài người vũ khí công kích sau dấu vết lưu lại. Này bên trong bao quát trước ở hỗn chiến bên trong chạy trốn tám cánh tuyết quái. Từ khi bị loài người một pháo đánh xuống sau, nó liền nhận rõ hiện thực. Thân thể khôi phục thành trước bắt cước hình thái, đối với phi hành hình thái cũng không còn thèm nhỏ dãi. Nhưng coi như vậy, nó đối với lòng đất nhân loại sự thù hận, nhưng không có một chút nào tiêu giảm. Nhìn chu vi đồng liêu, bắt cước tuyết quái vừa định ngửa mặt lên trời gầm rú một phen. Bên này, đột nhiên xuất hiện một con bệnh biến tuyết quái đưa nó chen qua một bên. Hống. Bắt cước tuyết quái khó chịu, phẫn nộ đem bốn con chân đứng lên đến, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt ở trêu chọc chính mình. Có thể chưa kịp nó làm ra bước kế tiếp cử động, một cái to lớn đuôi đem cả người nó đập ngã xuống đất. Hống. Bắt cước tuyết quái tựa hồ biết là ai đến rồi, không dám lên tiếng. Nó bệnh biến tuyết quái thấy này, cũng đều cúi đầu, biểu thị thần phục. Hống. Mới xuất hiện bệnh biến tuyết quái đối với chúng nó biểu hiện rất hài lòng, đắc ý phát sinh càng thêm vang dội tiếng gào. Vây đuôi một cái, sau đó nằm dạp thân thể, đi đến bệnh biến tuyết quái trung ương. Mà vào lúc này, nó dáng vẻ cũng rốt cục hiện lộ ra. Hình thái tương tự mãng xà, nhưng cũng mọc ra run như thế đầu lâu. Hình tròn miệng lớn bên trong tràn ngập lít nha lít nhít răng nanh, cái kia dường như thuẫn cấu kỳ giống như độ lớn thân thể, càng là che kín nham thạch chất liệu áo giáp. Thân thể độ dài, càng là đạt đến hơn trăm thước cấp bậc. Run tuyết quái đóng mở miệng rộng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chu vi bệnh biến tuyết quái, cái kia so với nó bệnh biến tuyết quái còn muốn càng to lớn hơn thể tích, để nó có loại hạc đứng trong bầy gà hình ảnh cảm. Do xét một vòng sau, thấy chung quanh đồng liêu đều rất cho mặt mũi. Nó phát ra mệnh lệnh tiếng gào, để sở hữu bệnh biến tuyết quái bắt đầu hành động. Vào đúng lúc này, sở hữu bệnh biến tuyết quái thân thể đều không hẹn mà cũng phát sinh thay đổi. Chúng nó mặc kệ trước là hình dáng gì, nhưng hiện tại cũng bắt đầu hướng về run tuyết quái dáng dấp chuyển hóa. Chỉ là bởi vì nguyên thân tứ chi ảnh hưởng, biến thành dáng vẻ dù sao cũng hơi lộn xộn. Liên nói thí dụ như trước bắt cước tuyết quái, nó ở biến thành run tuyết quái thời điểm, vẫn dài ra nguyên lai 8 con chân. Phóng tầm mắt nhìn tới nhìn buồn cười vô cùng, nhưng cũng may không ảnh hưởng sử dụng. Cũng không lâu lắm, làm bệnh biến tuyết quái môn đều biến thành một cái dáng dấp sau, run tuyết quái bắt đầu ra lệnh. Hững, hững. Bệnh biến tuyết quái môn cũng dồn dập phát sinh đáp lại. Sau đó ở run tuyết quái dẫn dắt đi, chúng nó cùng hướng về một cái hướng khác đào móc quá khứ. Thành phố Vân Châu ngoại thành phía đông. Lục Chu điều khiển xe bọc thép đi đến khu này khu vực. Bởi vì bao tuyết ảnh hưởng, hiện tại cái này bên trong đã sớm đại biến dáng dấp. Rất nhiều kiến trúc đều bị tuyết động bao trùm, thêm vào hoàn cảnh tối tăm, đang không có tham chiếu vật tình huống, muốn tìm được siêu thị lối vào thật là có điểm độ khó. Xe ở tại chỗ quay một vòng, ở một phen dằn mặt dưới, cuối cùng rốt cuộc tìm được siêu thị lối vào. Lúc này vào miệng, lối vào bao quát toàn bộ siêu thị cũng đã bị tuyết động bao phủ, Lục Chu vì thế còn cố ý xuống xe đi xúc tuyết. Trung gian Lạc Tiểu Mộng còn muốn tới đây hỗ trợ, nhưng bị hắn đúng lúc quên lui trở lại. Dù sao Lục Chu lại không phải thật sự muốn xúc tuyết, đang làm việc trong quá trình, làm tuyết động không quá mức đỉnh thời điểm. Hắn rảnh tay, dùng không gian xúc giác đem mặt sau dư thừa tuyết động thu sạch đi, sau đó đi vào trong siêu thị bộ. Đem trong không gian vật tư lấy ra, sớm để vào siêu thị trong kho hàng. Sau khi lại đang trong siêu thị bộ đi dạo một vòng, đang xác định không có cái gì để xuất sau, Lục Chu đối với nơi này tất cả phi thường hài lòng. Không thể không nói, ngoại thành phía đông siêu thị thành tựu loại cỡ lớn người may mắn còn sống sót nơi đóng quân. Dù cho là đến tận thế sau mới bắt đầu cải tạo, nhưng cũng không phải phổ thông cá nhân chỗ tránh nạn có thể so sánh với. Liên nói thí dụ như trong siêu thị bộ cung ấm hệ thống, còn có trước để Chu Hân dựng nhà ấm. Quy mô cũng phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa những thứ này đều là thu thập một hồi, là có thể lập tức tiến vào công tác trạng thái. Sau khi hắn còn ở trong một gian phòng, phát hiện thành đống than tuổi. Từ than tuổi hình dạng đến xem, đây là dùng các loại làm bằng gỗ đổ nội thất đung mà thành. Muốn từ bản thân trước đối với đề nghị của Chu Hân, bây giờ nhìn lại đối phương làm việc rất chăm chú mà. Lần này lao bản nên không cần lo lắng. Lục Chu có chút chờ mong hướng về siêu thị đi ra ngoài, leo lên xe bọc thép. Hắn trước đem bên trong vật tư dự trữ nói cho Lạc Tiểu Mộng. Người sau đang nghe xong sau, lộ ra không thể tin tưởng mục toan. Nàng không tin tưởng nơi này còn có thể còn lại nhiều như vậy vật tư, nhưng đợi được Lục Chu đem xe bọc thép mở ra siêu thị phòng khách thời điểm, lôi kéo Lạc Tiểu Mộng ở siêu thị nhà kho đi dạo một lần. Nữ nhân nhìn cái kia chồng đầy nhà kho vật tư, trên mặt rốt cục phóng ra nụ cười vui vẻ. Lạc Tiểu Mộng vốn tưởng rằng Lục Chu lời giải thích chỉ là an ủi mình, nhưng hiện tại xem ra, các nàng cuộc sống sau này nói không chắc còn có thể trở nên càng tốt hơn. Lục Chu ánh mắt cũng đầu lại đây. Thế nào? Nơi này cũng không tệ lắm phải không? Rất tốt. Lạc Tiểu Mộng hài lòng đáp. Chương 175, thời gian cực nhanh. Mới đến. Vì có thể nhanh lên một chút dàn xếp lại, Lục Chu đi vào nồi hơi phòng đi châm lửa. Mà Lạc Tiểu Mộng thì bị trong siêu thị nhà ấm hấp dẫn. So với các nàng trò đùa trẻ con, trước mặt nhà ấm rõ ràng lại cải chính quy một ít. Các loại pha lê chế trồng trọt kho tính gộp lại, diện tích trung vượt qua 200m. Rất trồng nhiều kho bên trong còn có thể nhìn thấy nguyên bản trồng trọt thực vật, từ sinh trưởng tình huống đến xem, trước ở siêu thị bên trong nên cũng có am hiểu người trồng trọt. Chỉ có điều ở mất đi cung ấm sau, những thực vật này hiện tại đã toàn bộ khô héo. Nàng có chút đáng tiếc nhìn trước mắt tình cảnh này, đồng thời lại nhớ tới chỗ tránh nạn nhà ấm hành lang đến. Khắc khắc. Bên này, Lục Chu đẩy mặt đen đi tới. Vừa nãy hắn quang chăm chú nhóm lửa, nhưng đem bên ngoài ống khói quên đi. Kết quả bởi vì ống khói thời gian dài không ai thanh lý bị tuyết động ngăn chặn, Lục Chu cũng bị khói đặc quét một mặt. Ở lại dàn vật một phen sau, hắn mới đưa nồi hơi cho nồi lên đến. Chỉ là cái nồi này lô, muốn so với trước bọn họ dùng cái kia lớn hơn nhiều. Muốn để siêu thị ở lại khu nhiệt độ tăng lên trên lên, sợ rằng phải chờ tới ngày mai mới hành. Sau khi lại đi tới nhà ấm tìm tới Lạc Tiểu Mộng. Nhìn đối phương đối với nhà ấm quyến luyến không muốn dáng vẻ, Lục Chu cảm thấy đến tất yếu tìm một cơ hội đem trong không gian rau quả cho lấy ra. Cái này nhà ấm diện tích thật là lớn, đến thời điểm chúng ta nhiều loại một ít rau dưa đi. Lục Chu bắt đầu sự tưởng tượng tương lai. Lạc Tiểu Mộng nghe vậy nhưng lắc lắc đầu. Không cần thiết như vậy, chúng ta tiêu hao không được nhiều như vậy rau dưa, có thêm cũng là lãng phí. Ê, có đạo lý. Lục Chu gật gật đầu, lại nói, ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể ở nhà xe bên trong chấp nhận, khi ấm muốn ngày mai mới có thể cùng tới. Lạc Tiểu Mộng khẽ mỉm cười. Không sao, không gian tiểu nhân địa phương cũng càng ấm áp một ít. Đúng là trong siêu thị có rất nhiều nơi muốn thu thập một hồi mới được. Lục Chu gật đầu nói, cũng được, trên xe hành lý cũng phải lấy xuống, không phải vậy quá chật chội. Liền hai người bắt đầu bận túi bụi. Lạc Tiểu Mộng phụ trách chi tiết nhỏ xử lý, mà Lục Chu thì lại phụ trách thể lực công tác. Ở tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực, một gian sạch sẽ phòng ốc rất nhanh liền bị thanh lý đi ra. Trong lúc này, nhiệt độ trong phòng bắt đầu chậm rãi lên cao. Trương Bảo Bảo cùng A Hoàng cũng có thể đẩy hàn lạnh ở trong phòng đi lại. Chó rất yêu thích loại này lại không, càng là nơi này vẫn không có máy chạy bộ. Tiểu cô nương thì bị Lục Chu lôi đi làm cu ly, hỗ trợ thanh lý trong phòng vệ sinh. Lại qua mấy ngày, cả nhà bọn họ ở thanh lý xong rác rưởi sau, rốt cục triệt để dàn xếp lại. Tuy rằng trung gian lại đã xảy ra hai lần loại nhỏ động đất, nhưng cũng đều hữu kinh vô hiểm lẻ qua. Lúc này, siêu thị lòng đất trong kho hàng, Lục Chu hai người lần đầu phát sinh tranh chấp. Lạc Tiểu Mộng mặt mày bên trong tràn ngập lo lắng. Lục Chu, bên ngoài hiện tại nguy hiểm như thế, trong chỗ tránh nạn vật tư vẫn là sau đó lại kéo qua đi. Đúng rồi, rõ ràng nguy hiểm như thế. Trương Bảo Bảo cũng nói giúp đỡ nói. Mà diện đối với hai người khuyên can, Lục Chu trên mặt nhưng tràn ngập xoắn xuýt. Hắn lại không phải thật sự đi chỗ tránh nạn, chỉ là muốn tìm cớ đem trong không gian đồ vật lấy ra mà thôi. Không nghĩ đến Lạc Tiểu Mộng phản ứng đã vậy còn quá lớn. Đến cuối cùng Lục Chu thực sự không lời nào để nói, trực tiếp đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi. Yên tâm được rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lục Chu. Lạc Tiểu Mộng lần thứ nhất tức giận như vậy. Thế nhưng nhìn đối phương rời đi bóng người, cũng biết mình không cách nào ngăn cản. Nàng trở nên trầm mặc, xoa xoa cái bụng, trong mắt tràn ngập sầu lo. Ngoại thành phía đông siêu thị ở ngoài, Lục Chu điều khiển xe bọc thép đến đi ra bên ngoài thời điểm, phát hiện bên ngoài báo tuyết chẳng biết lúc nào càng nhưng đã ngừng, thậm chí là phong đều nhỏ rất nhiều. Lúc này ngoại giới có thể nói là trước nay chưa từng có yên tĩnh. Lục Chu nhìn này lâu không gặp hình ảnh, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, hắn mới phản ứng được. Chuyện gì xảy ra? Khoảng cách bao tuyết kết thúc không phải còn có mấy tháng sao? Vì phong ngừa chính mình làm tiếp động, Lục Chu đi ra bù lái. Do xét chu vi yên tĩnh hoàn cảnh, lại ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Phát hiện cái tia nguyên bản bao phủ ở trên đỉnh đầu mây đen đã thưa thớt không ít, lúc gần lúc hiện còn có thể nhìn thấy màu trắng tia sáng nơi. Thì ra là như vậy, xem ra bao tuyết cũng không có kết thúc, mà là bắt đầu yếu bớt. Lục Chu rất muốn lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Lạc Tiểu Mộng, đến cộng đồng chia sẻ lần này vui sướng. Nhưng nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, hắn quyết định vẫn là chờ thêm chút nữa tốt hơn. Đem xe bọc thép mở ra siêu thị cách đó không xa, ở đây có thể quan sát được siêu thị toàn cảnh, coi như xuất hiện khách không mời mà đến, hắn cũng có thể đúng lúc ra tay ngăn cản. Mở ra máy thu thanh. Lục Chu nghe phát thanh đồng thời, bắt đầu rồi chờ đợi. Sau 2 giờ, bên ngoài lại bay lên hoa tuyết. Tình cảnh này cũng làm cho hắn càng thêm xác định chính mình trước suy đoán. Bao tuyết chỉ là yếu bớt, nhưng cách kết thúc còn cách một đoạn. Nhìn bên này thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lục Chu đem trong không gian vật tư phóng tới xe bọc thép trên. Khanh khách, gà mái tiếng kêu vang lên. Thần áo. Ở đem bên trong xe chứa đầy sau, hắn liền vội vã không nhịn nổi đi tới siêu thị. Thời gian 2 tháng thoáng một cái đã qua. Bao tuyết cũng chậm chậm bình ổn lại, mọi người ở chính giữa cách mấy tháng sau, rốt cục lại gặp được mặt trời. Chói mắt tia cực tím chiếu rọi ở trắng non trên mặt tuyết, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Để ngoại giới nhìn qua khác nào một tấm màu trắng bức tranh, mà cũng bởi vì ánh sáng mặt trời bị khúc xạ nguyên nhân, dẫn đến nguyên bản hạ thấp nhiệt độ cũng không có tăng trở lại, bên ngoài nhiệt độ còn duy trì ở dưới 0-70 độ khoảng chừng, trái phải bồi hồi. Ngoại thành phía đông siêu thị bên trong, Lục Chu một nhà sinh hoạt cũng an ổn như lúc ban đầu. Trong lúc hắn lại giả vờ giả vịt đi ra ngoài mấy lần, đem trong không gian vật tư lấy ra. Bởi vì có lần thứ nhất thành công, Lạc Tiểu Mộng đối với phía sau hắn ra ngoài cũng không quá mâu thuẫn. Huống chi hiện tại đã có hiện ra ngoài, nữ nhân đem càng nhiều sự chú ý đặt ở dưỡng thai mặt trên. Mà Lục Chu cũng nhân vì là nguyên nhân này, chỉ cần có rảnh rỗi còn lại thời gian liền lên trong đám giao lưu kiến thức về phương diện này. Đồng thời để cho an toàn, hắn còn vẫn quan tâm Vân Châu chỗ tránh nạn động thái. Dự định đến thời điểm thật sự xuất hiện vấn đề, liền đi bên trong sông vào một lần. Trong phòng ngủ, Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng quan sát trong video mang hoa giáo trình. Lạc Tiểu Mộng trên mặt tràn ngập hạnh phúc, sau lại có chút chờ đợi nhìn về phía Lục Chu. "Lục Chu, người yêu thích bé trai vẫn là con gái nhỉ?" Lục Chu nghe vậy sững sờ, nghĩ thầm có phải là mang thai người phụ nữ đều yêu thích hỏi một câu như vậy. Có điều hắn đối với hài tử giới tính cũng không có yêu chuộng, liền như nói thật nói. "Chỉ cần là ngươi sinh, mặc kệ là bé trai, con gái ta đều yêu thích. Có thật không? Ngươi cũng không nên gạt ta." Lục Chu mặt dày nói rằng. "Đương nhiên là thật sự, nếu như không hài lòng, cái kia đến thời điểm cố gắng nữa sinh một cái chính là..." "Chán ghét." Lạc Tiểu Mộng vung vẩy quả đấm nhỏ. Ngay ở hai người nô đùa giữa lúc, ngoài phòng nhưng nhớ tới một đạo người xa lạ âm thanh. "Có người ở đây sao?" Chương 176, quân đội xin mời. Hai người ngừng rơi xuống động tác trong tay, liếc mắt nhìn nhau. Lục Chu đứng dậy nắm lấy ra hỏa, sau đó ra hiệu Lạc Tiểu Mộng chớ có lên tiếng. Đang lúc này, ngoài phòng vang lên A Hoàng âm thanh. "Gâu gâu gâu." Chó chính đang trục xuất kẻ xâm lấn. Sau đó Trương Bảo Bảo âm thanh cũng vang lên. "Các ngươi là ai nhỉ? Tới nơi này muốn làm gì?" Người đến tựa hồ cũng không có ác ý, đối mặt tiểu cô nương dò hỏi, nhẹ giọng giải thích. "Chúng ta là quân đội, đi ra siêu tầm phụ cận có hay không người may mắn còn sống sót, người bạn nhỏ, nhà ngươi đại nhân có ở đây không?" Lục Chu nghe đến đó, để Lạc Tiểu Mộng an tâm đợi, hắn thì lại xoay người đi ra ngoài. "Cẩn trọng một chút." Nữ nhân còn không quên dặn dò. "Ngươi yên tâm." Lục Chu đáp một tiếng, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Đi đến siêu thị phòng khách. Lục Chu đánh giá đột như mà đến phòng khách. Đối phương tổng cộng có 2 người, mặc trên người cũng đều là xương vỏ ngoài đồ chống lạnh. Loại này trang bị hắn từng thấy, trước ở xưởng đồ hộp thời điểm, liền nhìn thấy quân đội xuyên qua tương tự quần áo. Xem ra là quân đội không sai rồi. Đối diện, hai tên lính nhìn thấy xuất hiện Lục Chu, càng là đối phương súng trong tay, tư thái cũng biến thành cẩn thận lên. Hai bên quan sát lẫn nhau một phen. Còn Lục Chu giành trước lên tiếng. "Các ngươi là từ đâu tới đây? Lại muốn làm gì?" Binh sĩ nghe xong liếc mắt nhìn nhau, hai người vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác hỏi như vậy bọn họ. Có thể một mực bọn họ còn không có gì cảm giác quái lạ. Vì phòng ngừa tạo thành hiểu lầm, một vị binh sĩ xua tay nói rằng: "Chúng ta là Vân Châu chỗ tránh nạn, phụ mệnh đến đây sưu tầm trên mặt đất người may mắn còn sống sót, đã để bọn họ gia nhập chỗ tránh nạn." Lục Chu hai mắt nhắm lại. "Vậy nếu như không gia nhập sẽ như thế nào?" Binh sĩ trong lòng căng thẳng, đột nhiên cảm giác mình xem bị manh thú nhìn chằm chằm như thế, liền nắm thương tay đều bất chi bất giác hẹp lên. "Người không nên hiểu lầm, cái này không phải cưỡng chế gia nhập, trên thực tế cũng có rất nhiều chỗ tránh nạn độc lập với chính thức chỗ tránh nạn ở ngoài. Chúng ta thông thường chỉ là nhắc nhở một hồi, còn có nguyện ý hay không xem hết sự lựa chọn của chính mình." "Ồ, như vậy cũng tốt." Lục Chu gật gật đầu, nghĩ mang thai Lạc Tiểu Mộng, lại hỏi: "Vậy ta hiện tại không muốn gia nhập, sau đó lại muốn gia nhập, có thể làm sao bây giờ?" "Ê." Hai vị binh sĩ nghe đến đó cũng có chút choáng váng, trước mặt vị này thực sự là quét mới bọn họ nhận thức. Nhưng mặc kệ như thế nào, đầu lĩnh binh lính vẫn là từ bên người trong túi đeo lưng lấy ra một phong văn kiện. "Các ngươi có thể trước tiên đem tin tức của chính mình điền một hồi, sau đó sẽ lưu lại phương thức liên lạc, chờ sau này muốn gia nhập chỗ tránh nạn thời điểm có thể trực tiếp cùng chúng ta liên hệ." Lục Chu tiếp nhận truyền đạt văn kiện, phát hiện chỉ là phổ thông tin tức ghi chép, liền gật đầu đáp. "Vậy các ngươi hơi chờ một chút." Hắn nhìn về phía một bên Trương Bảo Bảo. "Đi đem ngươi Tiểu Mộng tỷ hạ xuống." "Được rồi." Tiểu cô nương như một làn khói chạy tới. Cũng không lâu lắm, bọn người đến đủ sau. Bọn họ đều điền từng người tin tức, binh sĩ lại đang dò hỏi một chút tin tức sau, liền cùng bọn họ cáo biệt rời đi. Lục Chu nhìn theo các binh sĩ rời đi, trở lại trong siêu thị cùng Lạc Tiểu Mộng bắt chuyện lên. "Xem." Hắn lắc lắc trong tay phục chế văn kiện. "Có cái này, đến thời điểm sinh con thời điểm chúng ta trực tiếp đi chỗ tránh nạn đi." Lạc Tiểu Mộng cũng an tâm xuống, dù sao có thể có càng an toàn hoàn cảnh, ai lại muốn đi mạo hiểm đây. Nhưng nghĩ đến Lục Chu tính cách, nàng lại quan tâm hỏi: "Ngươi không phải không thích đi chỗ tránh nạn sao?" Lục Chu khỏe miệng một móc. "Hừ, quân đội có thể đi ra, cái kia giải thích cổng lớn là mở rộng, muốn rời đi hẳn là sẽ không như vậy khó. Ngược lại đến thời điểm chính mình thật sự muốn rời đi, cái kia trong chỗ tránh nạn hẳn là không người có thể ngăn được hắn." "Cũng vậy." Lạc Tiểu Mộng triệt để yên tâm lại. Có lần này trải qua, các nàng mặt sau dưỡng thai kế hoạch cũng có thể càng thêm yên tâm. Lục Chu đang làm ra lần này quyết định sau, nguyên vốn có chút nôn nóng tâm cũng biến thành bình tĩnh lại. Hiện tại không có nỗi lo về sau, bọn họ làm việc cũng thì càng thêm yên tâm. Thời gian như thoi đưa. 5 tháng sau, ngay ở Lục Chu một nhà còn đang chờ đợi Tiểu Bảo Bảo đến thời điểm, bọn họ coi như hậu thuẫn Vân Châu chỗ tránh nạn lúc này lại phát sinh bất ngờ. Chỗ tránh nạn bên trong, đi ngang qua liên tiếp không ngừng loại nhỏ động đất sau, đại gia đã kinh biến đến mức tập mãi thành quen lên. Ngược lại cứng chắc chỗ tránh nạn, như thế nào đi nữa đung đưa đều một bộ sẽ không sụp dáng vẻ. Quách đại thiếu nhà, đi ngang qua Sâm Sâm nhất ra luân phiên quấy rầy sau, Quách đại thiếu cuối cùng vẫn là nhận không được. Mỗi khi Sâm tỷ đến thăm nhà thời điểm, hắn đem cửa lớn đóng chặt, đem hai người cự tuyệt ở ngoài cửa. Tung tung tung, chói hai tiếng gõ cửa vang lên. Quách Hai, ngươi đi ra cho ta, có phải là không tiếp thu ta cái này tỷ? Sâm tỷ một bộ hãn phụ tư thái, hai tay chống nạnh ở ngoài cửa hét lớn. Mà trong phòng Quách đại thiếu mặt đều khổ hạ xuống, sớm biết như vậy, hắn vừa bắt đầu thì không nên trợ giúp đối phương. Rõ ràng ở trong đám tán gẫu còn rất tốt, làm sao đến trên thực tế liền biến thành như vậy đây? Ngoài cửa Sâm tỷ đang gọi một lúc sau, tựa hồ đã hơi mệt chút. Nhìn như cũ cửa lớn đóng chặt, trong lòng cũng có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng. Nghĩ thầm hài tử khóc lóc suy nghĩ muốn ăn tốt, nàng có thể có biện pháp gì, hơn nữa bình thường chỉ là nắm một điểm mà thôi, không nghĩ đến cái này Quách Khai như thế khu. Nghĩ đến bên trong, Sâm tỷ lại tiếp tục uy hiếp nói: "Quách Khai, ngươi nếu như không mở cửa, ta nhưng là không đi rồi." Trong phòng Quách đại thiếu nghe đến đó quả thực đều phải bị phiền chết rồi, hắn vẫn nộ giống to: "Ngươi sao như thế phiền đây? Chúng ta vô thân vô cố, hơn nữa ta đưa cho ngươi cũng không ý ta." Sâm tỷ nghe đến đó nhưng bất mãn, nàng lại ra sức gõ cửa bản, lẽ thẳng khí hùng nói rằng: "Ngươi làm sao như thế khách khí đây? Chúng ta nhưng là một cái trong đám bằng hữu a, trợ giúp lẫn nhau không phải nên sao?" Ta phi. Quách đại thiếu oán hận nói một câu, tiếp theo sau đó muộn không lên tiếng. Quách Hai. Sâm tỷ bắt đầu va cửa, Quách đại thiếu thấy thế vội vàng từ phía sau đẩy. Ngay ở hai người còn ở rằng có không xong thời điểm, chỗ tránh nạn bên trong đột nhiên phát sinh động đất. Lần này lay động dĩ vãng nhật đều muốn kịch liệt một ít. Quách đại thiếu không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất. Mà còn ở bên ngoài ra sức va cửa Sâm tỷ vào đúng lúc này cũng xông vào. Nàng sau khi đi vào cũng không có đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi ở Quách đại thiếu trên người. A. Người sau phát sinh thống khổ tiếng quát tháo, đối mặt đòn đánh này, hắn nửa cái mộng suýt chút nữa liền không còn. Cũng may Sâm tỷ cũng phát hiện không đúng, khi nghe đến đối phương kêu thảm thiết sau, nàng liền gấp vội vàng đứng dậy. Không phải vậy Quách đại thiếu ngày hôm nay cần phải giao ở đây không thể. Sâm tỷ ổn định thân hình sau, sợ hãi nhìn bên ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay động đất làm sao có chút không giống nhau? Làm sao không giống nhau? Quách đại thiếu còn chưa kịp phản ứng, cho rằng động đất chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ. Sâm tỷ không hề trả lời hắn, mà là vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi, trong nhà hài tử còn không ai chăm nom đây. Chương 177, luôn hãm. Quách đại thiếu thấy này mới vừa thở ra một hơi, cho rằng ngày hôm nay rốt cục có thể yên tĩnh. Kết quả ván cửa ở không chịu nổi gánh nặng sau rốt cục ngã xuống. Hắn hú lên quái dị, vội vã lăn lộn né qua. Ở lại tránh được một kiếp sau, Quách đại thiếu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong phòng, sau đó liên tục lăn lộn chạy đến ngoài phòng. Cũng đang lúc này, trong chỗ tránh nạn phòng không cảnh báo vang lên đến. Ô, nương theo còi báo động, là chỗ tránh nạn bên trong loa phóng thanh. Cảnh cáo. Này không phải diễn tập, sở hữu cư dân xin chú ý, hiện ở tị nạn tao ngộ tuyết quái xâm lấn, xin mời sở hữu cư dân đi đến số 3 khu vực tị nạn. Cảnh cáo. Này không phải diễn tập, tuyết quái xâm lấn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Quách đại thiếu không cho là tuyết quái có thể đi vào, nhưng thân thể nhưng rất thành thực theo người khác hướng về số 3 khu vực đi đến. Vì sao lại như vậy? Sâm tỷ nhìn mặt trước đột nhiên xuất hiện hố trời, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng ánh mắt. Sâm tỷ, người còn chưa đi. Lúc này Quách đại thiếu cũng theo đoàn người đi tới, vừa mới bắt đầu nhìn thấy đối phương thời điểm hắn còn muốn trốn. Nhưng chờ hắn nhìn thấy phía trước hố to thời điểm, trên mặt cũng tràn ngập biểu tình kinh hãi. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nguyên bản số 11 cùng số 12 khu sinh hoạt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một tòa chiều sâu vượt qua 100 mét hố to. Quách đại thiếu nhìn đáy hố dưới phế tích, hắn nhưng là biết Sâm tỷ nhà liền ở nơi này. Thấy Sâm tỷ hồn bay phách lạc dáng dấp, hắn mới vừa muốn mở miệng an ủi. Đột nhiên trong hố sâu truyền đến dị hưởng. Mọi người nhìn tới nghe tiếng, phát hiện một ít màu trắng ảnh đang từ đáy hố dưới leo lên trên. Những này bóng người có lớn có nhỏ, nhưng mỗi một cái đều được động nhanh nhẹn, chạy trốn lúc có vẻ quỷ mị vô cùng. Hơn nữa nhất làm cho người hoảng sợ chính là, những này bóng người bò đến phương hướng chính là Quách đại thiếu bên này. Là tuyết quái a. Một vị cư dân nhận ra đáy hố dưới quái vật. Người khác nghe đến đó, trên mặt cũng trong nháy mắt treo đầy hoảng sợ cùng bất an. Chỗ tránh nạn phát thanh còn ở phát sóng tuyết quái xâm lấn tin tức, đại gia ở phản ứng lại sau cũng đều hướng về số 3 khu chạy đi. Quách đại thiếu thì lại nhìn Sâm tỷ nói rằng: "Sâm tỷ, ngươi có đi hay không?" Sâm tỷ cũng không trả lời hắn, mà là tiếp tục ngốc ngồi ở chỗ đó. Quách đại thiếu thấy này, cũng biết sự tình không cách nào cứu vãn lại. "Ngươi cũng chớ có trách ta a." Hắn cắn chặt hàm răng, xoay người đuổi tới chạy trốn đại bộ đội. Ngoại thành phía đông siêu thị. Lúc này Lạc Tiểu Mộng chính kiên trì bụng lớn cùng Trương Bảo Bảo đứng ở một bên. Mà Lục Chu ở thu dọn thật xe bọc thép sau, nói rằng: "Đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lưu lại chúng ta liền đi đến Vân Châu chỗ tránh nạn." "Ừm." Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu. Nhị nữ leo lên sau xe, hắn đem xe bọc thép mở ra ngoài cửa. Sau đó lại sẽ siêu thị lối vào bờ lên, để ngừa đến thời điểm có người khác tìm tới nơi này. "Xuất phát đi." Xe bọc thép mở đủ mã lực hướng về Vân Châu chỗ tránh nạn gần nhất lối vào mở ra. Trên đường, Lục Chu nhìn ngoài cửa sổ, nhân ánh mặt trời khúc xạ mà quá độ sáng sủa thế giới, trên nét mặt tràn ngập đối với tân sinh mệnh đến chờ mong. Xe bọc thép chậm rãi chạy ở trên mặt tuyết, cũng không lâu lắm. Lục Chu phát hiện cách đó không xa có xe hướng về nơi này lại tới, cũng không biết là quân đội vẫn là người may mắn còn sống sót. Nhưng hắn cũng không có quá để ý những này, từ khi báo tuyết đình chỉ sau, những người nhịn gần chết những người may mắn sống sót, ở điều kiện cho phép tình huống, cũng dồn dập điều khiển xe đất tuyết ở bên ngoài loanh quanh. Ngược lại hiện ở bên ngoài tuyết quái cũng cơ bản tuyệt tích, hơn nữa có quân đội tuần tra. Vì lẽ đó chỉ cần chịu nổi giá lạnh, xuất hành vẫn là rất an toàn. Rất nhanh, hai lái xe bắt đầu chạm mặt. Lục Chu không có ý định chào hỏi, chuẩn bị điều khiển xe bọc thép tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhưng đối diện Việt Dã xe đất tuyết nhưng đem xe nằm ngang ở phía trước, ngăn cản hắn đi vào con đường. Sau đó một tên nam tử từ cửa sổ xe dò ra thân đến, hướng về Lục Chu xua tay ra hiệu, nhìn cách tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Lục Chu hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm trước mặt chặn đường người. Làm sao Lục Chu? Đến nơi rồi sao? Bên trong xe Lạc Tiểu Mộng ở nhận ra được xe cộ đình chỉ sau, mở miệng hỏi.
Không có gì, chính là bên ngoài đến rồi mấy cái người may mắn còn sống sót, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút. Nói xong liền mở cửa xe. Mà đối diện lại thấy đến Lục Chu xuống xe thời điểm, cũng có người theo đi xuống. Chờ người kia nhìn thấy Lục Chu trang phục sau, nhưng sững sờ ở nguyên mà nói rằng: "Chờ đã, ngươi không phải quân đội người."
"Không phải, nhưng ngươi tốt nhất có chuyện." Lục Chu lạnh lùng nhìn đối phương, hắn đối với những thứ này cản đường người rất bất mãn. Người đến cũng nghe ra Lục Chu bất mãn, cân nhắc đến người trước mặt mở ra xe bọc thép. Như vậy mặc kệ có phải là quân đội, thân phận địa vị e sợ đều không thấp, nghĩ đến bên trong hắn phi thường khách khí nói: "Xin hỏi ngươi là chuẩn bị đi đến Vân Châu chỗ tránh nạn sao?"
"Có việc."
Lục Chu ra hiệu hắn tiếp tục nói. Người kia vừa nhìn có hy vọng, liền không thể chờ đợi được nữa nói rằng:
"Ngươi còn không biết chứ? Hiện tại Vân Châu chỗ tránh nạn đã luôn hãm, mọi người đều vội vã ra bên ngoài chạy đây."
"Cái gì? Vân Châu chỗ tránh nạn luôn hãm?" Lục Chu mí mắt giật lên, còn coi chính mình nghe lầm.
"Thật sự? Hiện ở nơi đó đâu đâu cũng có tuyết quái."
Đối phương thua tay múa chân qua tay. Lục Chu nghe đến đó càng thêm không rõ. "Tuyết quái không phải đã bị tiêu diệt sao? Này lại là từ nơi nào bước lên tuyết quái?"
Lục Chu hoài nghi nhìn hắn, cảm giác đối phương muốn lừa gạt mình.
"Tuyết quái là từ lòng đất bò ra ngoài."
Đang lúc này, xe đất tuyết trên đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử âm thanh.
Lục Chu đầu đi ánh mắt, nhìn thấy lại có một người đi xuống. Đánh giá ở trước mặt mới xuất hiện ra hỏa, đối phương cái bọc rất rắn chắc, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra chi tiết nhỏ đến. Nữ tử đi tới nam nhân phía trước, bắt đầu giới thiệu.
"Ta tên Ngô Vũ, vị này chính là đồng nghiệp của ta Giang Văn Hạo, chúng ta đều là Vân Châu chỗ tránh nạn cư dân."
"Lục Chu."
Lục Chu nói ra tên của chính mình sau lại tiếp tục mở miệng hỏi.
"Ngươi mới vừa nói tuyết quái là từ lòng đất bò ra ngoài."
Ngô Vũ gật gật đầu.
"Không sai, quân đội cũng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt tuyết quái, còn lại tuyết quái thực cũng đã chuyển đến lòng đất. Chúng nó điên cuồng ở dưới đất đào móc, sau đó đang đào sụp chỗ tránh nạn sau, đồng thời tràn vào. Mà đối mặt trận này đột nhiên đến hai nạn, chúng ta căn bản cũng không có bao lớn chuẩn bị. Thậm chí ngay cả chỉ có quân đội cũng bị đánh tan, cuối cùng chúng ta vạn bất đắc dĩ chỉ có thể trốn ra phía ngoài chạy."
Đối diện,
Lục Chu nghe được đối phương giảng giải, đột nhiên liên tưởng đến này lẽ ra không nên tồn tại động đất, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Có thể đem toàn bộ mặt đất đào đều run rẩy lên, vậy hẳn là có bao nhiêu tuyết quái tham dự bên trong a.
Nô Vũ nhìn rơi vào trầm tư Lục Chu, tựa hồ đã không kịp đợi.
"Vị này Lục tiên sinh, chúng ta nói đều là thật sự, ngươi không tin lời nói cũng có thể đi nhìn một chút, hiện tại những người tuyết quái phòng trường đã bỏ lên."
Lục Chu phủi nàng một ánh mắt,
coi như đối phương không nói, chính mình cũng sẽ đi gặp. Nhìn đối phương có chút lo lắng dáng dấp, hắn lại nói:
"Các ngươi nói quả thật có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng, vì lẽ đó ta dự định tự mình đi nhìn, nếu như không có sự lời nói, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi."
Nói xong, hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi.
Chương 178, bệnh viện cố nhân.
"Chờ đã.
Lục tiên sinh, chúng ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi."
Nô Vũ thấy Lục Chu phải đi, sốt ruột hô lớn. Nhưng Lục Chu nhưng không có dự định đáp để ý đến các nàng, tiếp tục hướng về xe bọc thép đi đến. Đi đến buồng lái bên trong. Bên trong xe Lạc Tiểu Mộng đột nhiên nhích lại gần.
"Lục Chu, bên ngoài là ai nhỉ?
Ta nghe thanh âm này làm sao có chút quen tai đây?"
"Cái kia nhất định là ngươi nghe lầm."
Lục Chu khoát tay háo một cái.
"Bên này, Nô Vũ nhưng theo tới.
Van cầu ngươi, Lục tiên sinh, chúng ta còn có một chút đồng bạn vây ở."
Nàng còn chưa nói xong, ánh mắt tùy ý liếc mắt nhìn bên trong xe Lạc Tiểu Mộng. Thân thể vừa dừng lại, sau đó có chút không thể tin tưởng nói rằng:
"Ngươi là Lạc Tiểu Mộng?"
"Ân."
Lạc Tiểu Mộng nghe này thanh âm quen thuộc, cũng rốt cục nhớ tới đối phương là ai.
"Ngươi là Ngô Vũ?"
"Tiểu Mộng, đúng là ngươi, lần kia tai nạn máy bay sau ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây."
Ngô Vũ tựa hồ phi thường kích động, vẫn muốn nghĩ tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ.
Lục Chu thấy này, vội vàng đưa nàng ngăn lại.
"Dựa vào như vậy gần làm gì? Có lời gì ở đây nói là được."
Đồng thời lại nhìn một chút Lạc Tiểu Mộng.
"Là ngươi người quen?"
Lạc Tiểu Mộng lúc này còn chìm đắm ở cố nhân tương phùng vui sướng bên trong.
"Hừ, Ngô Vũ là ta ở trong bệnh viện đồng sự,
cũng ở bệnh viện công tác."
Lục Chu trong lòng vui vẻ, hắn đang lo không tìm được người đâu.
Quay đầu hướng về đối phương hỏi:
"Vậy ngươi gặp đỡ đẻ sao?"
Nô Vũ sửng sốt một chút.
"Đỡ đẻ?"
Sau đó phảng phất lại nghĩ đến cái gì, nàng theo bản năng nhìn về phía bên trong xe Lạc Tiểu Mộng. Thấy người sau có chút thật không tiện cùng mình đối diện, Nô Vũ nhất thời liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nhìn Lục Chu mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, nàng sợ sệt cúi đầu. Không nghĩ đến trước mặt người này đã vậy còn quá tà ác, Lạc Tiểu Mộng mới mất tích bao lâu, hiện tại cũng đã mang thai.
"Ngươi đến cùng có thể hay không a?"
Lục Chu còn ở thúc giục chờ đợi đáp án.
"Ta sẽ không."
Nô Vũ rất muốn nói biết, sau đó lấy yêu cầu này Lục Chu đi đón đồng nghiệp của nàng. Nhưng Lạc Tiểu Mộng cũng ở trước mắt, những này lời nói dối làm sao cũng không nói ra được. Đối diện Lục Chu cũng rất hiện thực. Khi nghe đến đối phương không phải là mình muốn tìm người sau khi, sắc mặt liền chìm xuống. Hắn cũng mặc kệ Nô Vũ có phải là Lạc Tiểu Mộng người quen,
xoay người đã nghĩ lái xe rời đi. Đối mặt tình cảnh thế này, Lạc Tiểu Mộng há miệng, cuối cùng vẫn là chưa hề đem cầu xin lại nói đi ra. Đúng là Ngô Vũ thấy này, liền vội vàng kéo Lục Chu. "Chờ một chút, ta sẽ không nhận sinh, nhưng ta biết có ai gặp đỡ đẻ, ta có thể dẫn ngươi đi tìm các nàng." "Ồ." Lục Chu dừng lại động tác, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Ngô Vũ, sau đó cảnh cáo nói: "Ngươi xác định không có gạt ta? Nếu như đến cuối cùng không có tìm được người ta muốn, vậy các ngươi đến thời điểm một cái cũng đừng muốn sống." Hắn biết đối phương nói như vậy khẳng định có mưu đồ khác, cũng không ngại ra tay giúp đỡ, nhưng tiền đề là thủ lao đến cho đúng chỗ. Ngô Vũ nhìn Lục Chu to con, cố nén trong lòng hoảng sợ nói rằng: "Ta nói đều là thật sự, phụ sản khoa Tâm Lan A Di chính là phương diện này chuyên gia, nàng hiện tại liền bị vây ở mặt sau đây." Lạc Tiểu Ngộ nghe được Tâm Lan A Di thời điểm, cũng nhìn về phía Lục Chu. "Lục Chu, Tâm Lan A Di ta biết. Trước đây ta còn ở bên người nàng công tác đây, nếu như có nàng hỗ trợ lời nói, cái kia đỡ đẻ khẳng định là không có vấn đề." Thấy hai người nói đều nói tới chỗ này, Lục Chu cũng miễn cưỡng đáp ứng. "Tốt lắm, xin hỏi ngươi đến cùng cần ta trợ giúp cái gì?" "Quá tốt rồi." Nô Vũ cao hứng đập lên hai tay, sau đó đem sự tình nguyên do chậm rãi nói đến. Một lát sau, Lục Chu cũng rõ ràng đối phương nhu cầu. Đơn giản chính là chỗ tránh nạn luân hãm, mọi người đều muốn phải chạy trốn. Chỉ là sói nhiều thì ít, có thể sử dụng xe đất tuyết đều bị mọi người chia cắt xong xuôi. Còn lại những người không có phân đến xe người, đối mặt mênh mông đất tuyết lại chạy không thoát, cho nên mới bị vây ở nguyên địa chờ cứu viện. Mà Ngô Vũ xin nhờ chính là, hy vọng Lục Chu có thể mở ra xe bọc thép đem những người bị nhốt người cho cứu ra. Lục Chu cảm giác công việc này không có áp lực gì, nhưng vì phòng ngừa đến thời điểm xảy ra bất chắc, hắn lại hỏi một chút chi tiết nhỏ. Cái kia bị nhốt đến cùng có bao nhiêu người? "Đã nói trước, ta chỉ kéo một chuyến." "Này một chuyến liền được rồi." Ngô Vũ nhìn bên cạnh xe bọc thép, hướng về hắn bảo đảm nói. Thấy sự tình định sau khi xuống tới, Lạc Tiểu Mộng lại có chút nóng nảy hướng về Ngô Vũ hỏi: "Mưa nhỏ, Lý viện trưởng thế nào rồi? Nàng có hay không theo trốn ra được?" Ngô Vũ nghe này, dường dưng như không nói rằng: "Tiểu Mộng, cái này ngươi cứ yên tâm đi, Lý viện trưởng không có chuyện gì. Tuyết quái mới vừa vào xâm thời điểm, những người chỗ tránh nạn cao tầng liền bị quân đội hộ tống đi rồi." Nói tới chỗ này, giọng nói của nàng rõ ràng có chút khó chịu. Thế này, mọi người cũng đều rõ ràng này bên trong nguyên nhân. Thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, Lục Chu đi ra điều đình. "Được rồi, các ngươi nhanh lên một chút dẫn đường đi, không phải vậy chờ đợi thêm nữa người đều phải bị tuyết quái chảo chạy." "Được." Nô Vũ hướng đi chính mình xe đất tuyết, Lục Chu cũng xuyên thấu qua khoảng cách quan sát hành khách trong xe. Ở phát hiện không có nguy hiểm gì nhân vật sau, hắn điều khiển xe bọc thép ở Nô Vũ dưới sự hướng dẫn, trước đi giải cứu bị nhốt những người may mắn sống sót đi tới. Hai chiếc xe một trước một sau ở trên mặt tuyết chạy. Ở từ từ tiếp cận chỗ tránh nạn vào miệng thời điểm, chu vi xe cộ cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Nhưng mặc kệ là cái gì dạng xe hình, bọn họ đều là nhất trí đối ngoại trốn ra phía ngoài. Tại đây loại bối cảnh dưới, đi ngược chiều hai chiếc xe liền dễ thấy rất nhiều. Trong lúc còn có người hảo tâm minh kèn đồng nhắc nhở, nhưng mấy người đều không để ý đến. Lại chạy một khoảng cách, chờ tiếp cận vào miệng thời điểm, phu cận đã có thể nhìn thấy tuyết quái bóng người. Bốn phía còn vang lên một chút rải rác tiếng súng. Đây là những người không có ngồi trên xe người còn đang liều mạng chống lại. Lục Chu theo chiếc xe, giữa lúc hắn cho rằng muốn đi vào chỗ tránh nạn thời điểm, phía trước Ngô Vũ nhưng quay đầu xe đi tới một hướng khác. Lục Chu thấy này cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể không tiến vào chỗ tránh nạn, hắn cũng có thể giản lược rất nhiều khí lực. Sau khi lại quải hai cái loan, bọn họ rốt cục đến mục đích lần này địa, một gian bỏ đi cư dân lâu. Ngô Vũ các nàng sau khi xuống xe liền vội vàng chạy tiến vào. Lục Chu thì lại ngồi ở bên ngoài tiếp tục chờ. Cũng không lâu lắm, thì có một làn sóng người bao bọc các loại quần áo đi ra. Bọn họ nhìn bên ngoài xe bọc thép, trên mặt đều tràn ngập vui sướng. Lục Chu đếm lấy nhân số, không tính Ngô Vũ các nàng lời nói, tổng cộng còn có 7 người. "Ừm, miễn cưỡng có thể kéo xong." "Go go." Lúc này trên xe A Hoàng đột nhiên quay về đoàn người gọi lên. "Tình huống thế nào?" Lục Chu mặt lộ vẻ cảnh giác. "Vương ô." Rất nhanh khắc một thanh âm truyền đến, phóng tầm mắt nhìn lại. Phát hiện âm thanh là từ một vị nữ sinh trong lòng trong cái bọc truyền đến. Quan sát tỉ mỉ một ánh mắt, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một con tẹt đi. Lục Chu thấy này không còn gì để nói. Vừa nãy gặp mặt thời điểm, hắn còn tưởng rằng ở trong đó là hải từ đâu. Không nghĩ đến dĩ nhiên là con chó. Chương 179, lòng đất nguy cơ. Trong đám người, Nô Vũ chính đang một vị phụ nữ trung niên bên thai nói cái gì. Phụ nữ sau khi nghe xong, gật gật đầu. Sau đó chậm rãi hướng về Lục Chu bên này đi tới. Nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Mộng, vui mừng nói rằng: "Thời gian dài như vậy không thấy, không nghĩ đến Tiểu Mộng cũng đã dài ra." "Tâm Lan A Di." Lạc Tiểu Mộng thật không tiện cúi đầu. Phụ nhân gật gật đầu. Đang đánh xong bắt chuyện sau, nàng vừa nhìn về phía chính chủ. "Lục tiên sinh ngươi được, ta tên Chu Tâm Lan, ngươi cùng Nô Vũ ước định ta cũng đã hiểu rõ. Ta đồng ý trợ giúp phu nhân của ngươi tiến hành đỡ đẻ." Chu Tâm Lan đọc từng chữ rõ ràng, âm điệu ôn hòa, làm cho người ta một loại phi thường có giáo dưỡng cảm giác. Hơn nữa nàng cũng không có bởi vì Lạc Tiểu Mộng quan hệ, liền đối với Lục Chu nháy mắt. Nàng đang nói chuyện trong giọng nói, đối với Lục Chu duy trì đầy đủ tôn trọng. Đến cuối cùng hai bên giao lưu xong xuôi sau, liền ngay cả Lục Chu chính mình không thừa nhận cũng không được, đối mặt trước mắt phụ nhân, hắn cũng bay lên một luồng cảm giác thân thiết cảm thấy. Cũng khó trách đối mặt tuyết quái xâm lấn, Nô Vũ không lựa chọn một mình chạy trốn, mà là tìm khắp nơi cứu binh tới đón người. Cái này Chu Tâm Lan xác thực rất am hiểu bắt được lòng người a. Hắn âm thầm suy nghĩ. Bên này, Nô Vũ cũng đi tới. "Lục tiên sinh, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao?" "Không thành vấn đề, hiện tại lên xe đi." Lục Chu gật đầu đáp ứng. Mà được cho phép mọi người, cũng đều không thể chờ đợi được nữa chuẩn bị lên xe. Vào lúc này, Chu Tâm Lan lại đứng dậy chỉ huy nói: "Xe bọc thép trên có phụ nữ có thai, vì tránh hiểm nghi, cô gái cùng ta ngồi xe bọc thép,
hắn nam sĩ cưỡi xe đất tuyết đi. Mọi người nghe này cũng không có điều gì dị nghị, dù sao hiện tại muốn cầu cạnh người khác, huống chi ở đây nam sĩ cũng không nhiều, đại đa số thành viên đều giống như Ngô Vũ, thuộc về y tá nghề nghiệp. Đoàn người chia làm hai bộ phận đăng lên xe. Các nữ sinh tiến vào xe bọc thép bên trong, mấy người đang nhìn đến Lạc Tiểu Mộng sau cũng quen thuộc luyện đánh tới bắt chuyện. Đối với những thứ này, Lạc Tiểu Mộng đều nhiệt tình đáp lại. Bởi vì đều là người quen, các nàng rất nhanh liền liễu ra liễu dịu tán gẫu đến cùng một chỗ. Mà Chu Tâm Lan ở trên xe sau đó cũng đưa vào chính mình nhân vật, ngồi vào Lạc Tiểu Mộng bên cạnh, bắt đầu hỏi han ân cần dò hỏi khắp mọi mặt tin tức. Lục Chu xem tới đây, trong lòng phi thường hài lòng, cảm giác mình lần này thật sự tìm đúng người rồi. Chờ đại gia toàn bộ đăng lên xe, hắn điều khiển xe bọc thép hướng về rời xa chỗ tránh nạn phương hướng mở ra. Hiện ở xung quanh tuyết quái đã dần dần bắt đầu tăng lên. Một ít tuyết quái lại thấy đến xe bọc thép sau, dương nhanh múa vút hướng bên này đánh tới. Chỉ là lần này là xe bọc thép đi ở phía trước, dựa vào khổng lồ thân xe, đem trước mặt tuyết quái đánh bay là không hề áp lực. Bên trong xe mọi người thấy cảnh này, vốn là nỗi lòng lo lắng cũng đều để xuống. Lục Chu ở lại va lăn đi vài con tuyết quái sau, nghĩ chính mình còn không biết địa chỉ đây, liền hỏi: "Nô Vũ, các ngươi muốn đi nơi nào a?" Nô Vũ nghĩ một hồi: "Lục tiên sinh, ngươi có thể đem chúng ta đưa tới thành phố Lôi Châu thật sao?" "Thành phố Lôi Châu?" Lục Chu nhíu nhíu mày, tuy rằng hai tòa thành thị là liền nhau, nhưng trung gian cũng cách biệt trên khoảng cách trăm dặm đây. Huống chi hiện tại tình hình giao thông không được, tiểu mộng còn mang bầu, này một đường khẳng định có không ít sóc này. Hắn suy nghĩ chốc lát, quyết định vẫn là cự tuyệt đối phương. Lúc này, phía sau Nô Vũ lại đột nhiên hô lớn: "Lục tiên sinh, cẩn thận phía trước." "Hả?" Lục Chu phục hồi tinh thần lại, vội vã định thần nhìn lại, phát hiện trên mặt tuyết đột nhiên dò ra một viên to lớn đầu. Nhìn dáng dấp dường như cỡ lớn dòi bọ, một há to mồm bên trong còn dài đầy lít nha lít nhít răng nanh. Cái kia mở ra đóng lại dáng vẻ, dù cho là hắn xem tới đây cũng bị sợ hết hồn. Dưới hai tay ý thức mánh đánh tay lái, ở cự trùng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tránh đi. Mọi người hưu kinh vô hiểm tránh thoát một lần nguy cơ, vừa vặn sau khắc một chiếc xe đất tuyết liền hàm. Bởi vì có xe bọc thép ở mặt trước chặn đường, bọn họ cũng không có ngay lập tức phát hiện phía trước cự trùng. Ở không biết tình hình tình huống, thật khéo hay không va đầu vào cự trùng trên người. Vành, xe đất tuyết lại như đụng vào trên tảng đá như thế, phát sinh tiếng vang nặng nề. Động cơ tắt lửa, bên trong xe tất cả mọi người tàn nhẫn mà chấn động một hồi. Ngồi ở chỗ ngồi lái xe Giang Văn Hạo phản ứng lại, đầy mặt sợ hãi nhìn mặt trước quái vật. Muốn phải lái xe chạy trốn, kết quả phát hiện xe đất tuyết bởi vì va chạm xuất hiện trục trặc, đã không cách nào một lần nữa khởi động rồi. Hắn hầu như đều muốn tan vỡ, điên cuồng giẫm chân ga. Nhanh lên một chút phát động a. Bên này cự trùng cũng phản ứng lại, tối đầu nhìn mặt trước xe đất tuyết, mở ra miệng rộng cắn tới. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía trước, xe bọc thép bên trong chúng nữ xem tới đây đều sợ che mắt. Đáng ghét. Vì sao lại như vậy? Nô Vũ bụng mặt gào khóc, nàng người tâm tình cũng phi thường hạ. Lục Chu còn ở nhìn chằm chằm con đường phía trước. Ánh mắt cẩn thận quan sát mặt đường, ở chạy một khoảng cách sau, phát hiện lại có đất tuyết xuất hiện mụn dáng vẻ. Có lần trước trải qua, Lục Chu lần này không có kinh hoàng. Chờ xe bọc thép tới gần sau, trực tiếp phát động không gian xúc giác. Soạt. Cũng còn tốt cái con này cự trùng trọng lượng không có đạt đến trọng tải hạn mức tối đa, ở nó vẫn không có ra trận thời điểm, liền bị Lục Chu sớm thu vào trong không gian. Xe bọc thép vòng qua khu vực này, tiếp tục chạy. Trong quá trình này, ngoại trừ Lục Chu, cũng không có người phát hiện tuyết rơi có một con cự trùng tuyết quái biến mất rồi. Chờ mọi người phản ứng lại sau, xe bọc thép đã rời xa chỗ tránh nạn. Xe Chu Vi đã không thấy được tuyết quái bóng người. Đại gia thấy này, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Chu lại đột nhiên hướng về một cái hướng khác nhìn lại. Mọi người thấy này, còn tưởng rằng lại có cái gì bất ngờ muốn phát sinh. Có người theo Lục Chu ánh mắt nhìn, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên xuất hiện mười mấy điểm đen. Nương theo không bạo tiếng vang lên, điểm đen từ từ lớn lên, hiện lộ ra máy bay chiến đấu toàn cảnh. Mỗi một giá máy bay chiến đấu hầu như đều là thu hoạch lớn trạng thái, trên thân phi cơ mang theo đầy các loại đạn dược, khí thế hùng hổ hướng về Vân Châu chỗ tránh nạn bay đi. Mọi người nhìn theo máy bay chiến đấu đi xa, còn cũng không lâu lắm, phía sau liền truyền đến nổ tung âm thanh. Lục Chu nghe phía sau nổ tung có chút thổ thức, xem ra quân đội lần này là thật sự nổi giận, liền phát thanh nhắc nhở đều không có, trực tiếp phái máy bay lại đây oanh tạc. Chính là hy vọng không muốn ném đạn hạt nhân a. Trong lòng hắn yên lặng cầu khẩn. Lục tiên sinh, ta kiến nghị ngươi tốt nhất trước tiên tìm một địa phương yên tĩnh, phu nhân của ngươi không thích hợp lâu dài sốc này. Xe bọc thép ở lại chạy một khoảng cách sau, Chu Tâm Lan nói rằng. Ta rõ ràng. Lục Chu thấy phía sau cũng không có tuyết quái theo, liền quay đầu xe, hướng về ngoại thành phía đông siêu thị mở ra. Bên trong xe Ngô Vũ xem tới đây vẫn muốn nghĩ nói cái gì, một bên Chu Tâm Lan hướng về nàng đầu đi cái ánh mắt, ra hiệu đối phương chớ có lên tiếng. Ngô Vũ đến đó chỉ có thể coi như thôi. Chương 180, thế cục hỗn loạn. Sau 20 phút, xe bọc thép tiến vào trong siêu thị bộ. Cũng còn tốt bọn họ mới vừa đi không bao lâu, trong phòng còn duy trì nhất định khí ấm. Mọi người đi xuống xe, Lục Chu nổ chìa khóa xe chuẩn bị đi thiêu nồi hơi. Trước khi đi rồi hướng Trương Bảo Bảo dặn dò. Tiểu Bảo, ngươi trước tiên chiếu nhìn các nàng, không nên để cho các nàng đi cái gì địa phương nguy hiểm. Tiểu cô nương nghe đến đó, vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lục ca ngươi yên tâm được rồi, ta gặp hảo hảo giám thị những này đại tỷ tỷ. Hiện trường bầu không khí một tĩnh. Nô Vũ mọi người trên mặt cũng có chút lúng túng. Lạc Tiểu Ngộng phản ứng lại, một cái tóm chặt Trương Bảo Bảo lỗ thai. Ngươi nói nhăng gì đấy? A, đau quá. Trương Bảo Bảo hướng về Lục Chu đầu đi tới ánh mắt cầu trợ. Không hề có một chút ánh mắt. Lục Chu trong lòng thầm mắng một câu, quay đầu liền hướng về nồi hơi phòng đi đến. Làm Lục Chu sinh xong hỏa lúc trở lại, Nô Vũ mọi người còn ở siêu thị phòng khách chờ đợi. Trương Bảo Bảo nhìn hắn đến thời điểm, ở một bên nháy mắt, tựa hồ muốn có được biểu dương. Mà A Hoàng còn ở chăm chú nhìn chằm chằm khác một bên Teddy, cái kia mắt nhìn chằm chằm dáng dấp, đem ôm Teddy người phụ nữ đều dọa sợ.
Xem ra A Hoàng lớn rồi nha.
Lục Chu thầm than một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía Ngô Vũ mọi người. Hiện ở cục thế bên ngoài các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu mộng sắp sinh, vì an toàn suy nghĩ, trong lúc này ta sẽ không lại ra ngoài.
Ngữ khí một trận,
nhìn chúng nữ thất vọng dáng dấp, hắn lại bổ sung.
Đương nhiên ta cũng cần các vị trợ giúp, tiểu mộng tình huống các ngươi cũng nhìn thấy.
Trong khoảng thời gian này các ngươi hoàn toàn có thể đợi ở chỗ này, ăn ở ta cũng có thể hướng về các ngươi cung cấp. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, ở hai tử thuận lợi sau khi sinh ra, có thể cho các ngươi cung cấp một chiếc Việt giã xe đất tuyết cùng sung túc vật tư. Đến thời điểm các ngươi muốn đi nơi nào ta đều sẽ không ngăn cản.
Nghe đến đó, chúng nữ cũng khôi phục một chút tinh thần.
Chu Tâm Lan thấy này, cũng đứng ra cho đại gia tiếp sức.
Nếu Lục tiên sinh cũng đã nói như vậy, cái kia mọi người liền tạm thời ở nơi này đi.
Dù sao hiện ở bên ngoài như vậy loạn, đại gia ở đây tránh né khó khăn cũng tốt.
Hơn nữa vừa nãy ta cũng đã kiểm tra, tiểu mộng dự tính ngày sinh đã không xa, tin tưởng cũng qua không được thời gian bao lâu.
Nói đều nói đến đây cái mức, đại gia xem như là triệt để tiếp nhận rồi trước mặt tình cảnh.
Lục Chu yên lặng gật gật đầu, xem như là vì là hành động của đối phương biểu thị tán dương.
Sau khi chính là sắp xếp gian phòng. Ngoại thành phía đông siêu thị vốn là tập thể hình nơi đóng quân, nơi này tự nhiên là sẽ không thiếu cái gì chỗ ngủ. Cho mới đến mấy người an bài xong gian phòng sau, Nô Vũ mọi người liền bắt đầu rồi đối với gian phòng thanh lý công tác.
Chu Tâm Lan thì lại lựa chọn mọi thời tiết ở lại Lạc Tiểu Ngọc bên cạnh chăm sóc.
Dù sao Lục Chu trước nói nàng nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng,
đáp ứng cho các nàng thù lao là xây dựng ở hải tử thuận lợi sinh ra được điều kiện tiên quyết.
Hiện tại Lục Chu muốn cầu cạnh các nàng, thái độ coi như không tệ.
Nhưng nếu như đến tối sau đó phát sinh bất ngờ, cái kia mặt sau kết quả nhưng là không nhất định.
Tất cả mọi người từng người trở nên bận rộn,
mà vì để cho những này y chức nhân viên duy trì hài lòng tâm thái, lấy ứng đối đón lấy công tác,
Lục Chu còn cố ý lấy ra đồ hộp chiêu đợi các nàng.
Nhìn mắt trước thì cá, những nữ sinh kia đều không hăng hái chạy xuống ngụm nước.
Các nàng tuy rằng sinh sống ở trong chỗ tránh nạn, nhưng thịt thứ này nhưng là rất khó ăn đến.
Bởi vì sinh trưởng chu kỳ dài, hơn nữa trong quá trình còn có thể tiêu hao càng nhiều lương thực.
Đây đối với đã tiến vào tận thế thời kỳ chỗ tránh nạn tới nói, hiển nhiên là phi thường không có lợi.
Dù sao đồng dạng số lượng thịt cùng lương thực đều có thể nuôi sống người, cái kia làm gì không tiết kiệm càng nhiều lương thực, đi cứu viện càng nhiều người đây.
Nô Vũ mất đi ngày xưa rụt rè, miệng lớn ăn mỹ vị thịt kho tàu.
Song sau liền nước cấm đều không buông tha, chờ sau khi ăn xong nàng mới phát giác chính mình có chút thất thố.
Lúng túng liếc mắt nhìn mọi người, phát hiện đại gia đều không khác mấy sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên bàn cơm,
thường dụng quá mỹ vị đồ ăn mọi người tâm tình tăng vọt, liền trước mới lạ cảm cũng biến mất không còn tăm hơi.
Trong đám người, vị kia ôm cầu nữ đầy mặt ước ao nói rằng:
"Tiểu Ngộng, các ngươi bình thường ăn đều là những ngày sao?
Những ngày tháng này trải qua cũng quá tốt rồi đi."
Đối diện, ngồi ở Lục Chu bên cạnh Lạc Tiểu Ngộng nghe đến đó, trên mặt treo đầy hạnh phúc.
"Cũng không có gì, thì thứ này còn dễ dàng chứa đựng, chính là rau dưa rất nhiều lúc đều ăn không được."
Nàng nói như vậy cũng không phải vì khoe khoang.
Chính thức chỗ tránh nạn tuy rằng không thế nào sản thịt, thế nhưng rau dưa trồng trọt kỹ thuật nhưng quang dân gian mấy con phố.
Bởi vậy ở tị nạn lúc sinh sống, muốn ăn rau dưa phản muốn so với ăn thịt dễ dàng hơn nhiều.
Đó cũng là,
ôm cẩu nữ lại gắp một miếng thịt, miệng đầy nước mỡ nói rằng:
"Nhưng ta vẫn là càng yêu thích thịt."
"Ừm."
Lạc Tiểu Ngộng cười không nói.
Dù sao thứ này chỉ có ăn nhiều mới gặp tràn đầy cảm ngộ.
"Gâu."
Đang lúc này, A Hoàng ngậm bắt chó đi đến Lục Chu dưới chân.
Lục Chu túi đầu liếc mắt nhìn rông tuyết bắt chó, trong lòng có chút kỳ quái.
A Hoàng ngày hôm nay làm sao có thể ăn như vậy?
"Gâu."
Lúc này, Teddy cũng chạy tới.
Lục Chu nhìn đã chán ngán cùng nhỏ cậu, lại hướng về ôm cậu nữ liếc mắt nhìn.
Trong lòng phảng phất rõ ràng cái gì,
thầm than đối phương lại dám điều động mỹ cầu kế, muốn thu mua chó của hắn tử.
"Gâu gâu."
Bên này A Hoàng thấy chậm chạp không có cho nó sới cơm, liền rỗi ra chân chó thúc giục một hồi.
"Được rồi, lập tức cho ngươi thịnh."
Lục Chu lại cho A Hoàng sới tràn đầy hai thìa, chó lúc này mới hài lòng mang theo Teddy rời đi.
Bàn ăn một bên khác, ôm cậu nữ xem tới đây, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng tuy rằng cho rằng A Hoàng loại này chó đất không xứng với chính mình Teddy,
nhưng dù sao người ở dưới mái hiên,
ôm cậu nữ cũng biết bây giờ vật tư sốt sáng như vậy, nắm người khác đồ ăn này chính mình cậu e sợ cũng không nhận được.
Cho nên nàng mới ra hạ sách này,
để Teddy đi cùng đối phương cậu kiếm cơm ăn, đã như thế đối phương cũng không tiện nói gì.
Sau khi ăn xong, mọi người trở lại từng người phòng ngủ.
Lạc Tiểu Ngộng cũng bị Chu Tâm Lan mang đi, vì càng dễ chăm sóc, mà sau mấy ngày nay các nàng đều muốn ở cùng một chỗ.
Đối với này Lục Chu tự nhiên là không cách nào cùng nhau cùng phòng.
Ôm chăn đi đến xe bọc thép trên, chuẩn bị khoảng thời gian này liền ngủ ở trong xe.
Sau mấy tiếng, ở thương pháo đệm nhạc bên trong, thiên dần dần ám đi.
Có chút nhận giường Lục Chu nhưng không có một chút buồn ngủ.
Gào gừ.
Trong bóng tối truyền đến A Hoàng cùng Teddy tiếng kêu, hai con chó tựa hồ đang đánh nhau.
Ở yên tĩnh siêu thị bên trong, loại thanh âm này có vẻ ồn ào vô cùng.
Đáng ghét a.
Lục Chu cho là mình mất ngủ đều là A Hoàng áo.
Có chút buồn bực dùng chăn che lại đầu.
Đang lúc này, hắn phảng phất nghĩ đến sao, bỗng nhiên ngồi dậy.
Suýt chút nữa đã quên, con kia cự trùng tuyết quái còn ở trong không gian đây.
Ngày hôm nay bị đối phương sợ hết hồn.
Lục Chu cảm giác mình tất yếu tìm về bãi.
Ngược lại hiện tại cũng không đi ngủ được, hắn thẳng thắn đứng dậy hướng về nhà kho đi đến.
Chương 181, đốt cháy tuyết quái.
Từ trong kho hàng xếp vào hơn 10 thùng gỗ nhiên liệu.
Lục Chu chuẩn bị tìm một chỗ, đem trong không gian cự trùng tuyết quái thanh lý đi.
Không phải vậy trên đầu đầy món đồ này, hắn đến thời điểm đi ngủ đều không vững vàng.
Đơn giản thu thập một hồi trang bị sau, đi đến siêu thị bên ngoài.
Tùy tiện tìm một chỗ địa thế bằng phẳng địa phương, đầu tiên là đào một cái hố to.
Đem mang theo mấy thùng gỗ nhiên liệu rót vào trong hố lớn, cuối cùng lại làm mất đi một cây đuốc.
Rào.
ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt dấy lên. Lục Chu cũng xem đúng thời cơ, đem lấy đi con kia cự trùng tuyết quái ném mất trong hầm. Soạt. Cự trùng tuyết quái bóng người đột nhiên xuất hiện, lúc này nó còn duy trì trước tư thái, muốn hướng về mặt đất phát động công kích. Nhưng là nó dưới thân mượn lực điểm đã biến mất không còn tăm hơi, cự trùng tuyết quái ở choáng váng trạng thái bên trong rơi vào hố lửa bên trong. Hống hống hống. Ngọn lửa trong nháy mắt cháy khắp nó toàn thân, đau đớn kịch liệt, cũng làm cho choáng váng tuyết quái tỉnh táo lại. Nó tuy rằng không hiểu là tình huống thế nào, nhưng bản năng cầu sinh dục vọng vẫn để cho nó nỗ lực hướng ra phía ngoài bỏ tới. Lục Chu thấy này, để ngừa xảy ra bất chắc, hắn lại mở ra the kình trệ a giờ, thả ra mấy chục viên cốt thép cây giáo. Thình thịch. Chính đang dãy rủa cự trùng tuyết quái đối mặt đột như mà đến công kích, không có một chút nào phòng bị. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong khoảnh khắc liền bị chát đầy cây giáo, để nó biến thành một con sâu lông. Loại này sau lưng đâm đao hành vi triệt để làm tức giận nó, cự trùng tuyết quái oán hận đứng thẳng lên nửa người trên. Muốn tìm được cái kia đánh lén chính mình ra hỏa, hảo hảo tính toán sổ. Xa xa Lục Chu xem tới đây, ám đạo người này cũng quá kháng đánh. Liên lại búng tay cái đột, không trung đột nhiên xuất hiện mở ra nhiên liệu. Chiêu này tới dầu lên lửa, tinh chuẩn chiếu vào cự trùng tuyết quái trên đầu, để nguyên bản còn có chút chỗ chống tuyết quái triệt để biến thành một con hỏa trùng. Hững. Ở toàn thân đều bị ngọn lửa cái bọc tình huống, tuyết quái rốt cục mất đi cảm giác phương hướng. Đối diện sinh tử uy hiếp, nó bắt đầu lột ra, muốn thoát khỏi ngọn lửa trên người. Lục Chu thấy này, ở nó mới vừa hoàn thành lột ra thời điểm, lại làm mất đi cái thùng dầu quá khứ. Rào. Ngọn lửa trở nên càng thêm rồi rào, hơn nữa bởi vì thùng dầu nguyên nhân, đang thiêu đốt trong quá trình còn phát sinh nổ tung. Ầm. Mạnh mẽ sóng trùng kích suýt chút nữa đem cự trùng tuyết quái nổ thành hai đoạn. Lục Chu xem đến chỗ này sợ bị sóng đánh đến, lại vội vàng hướng lùi về sau một khoảng cách. Đứng ở đằng xa khỏe mạnh thưởng thức trước mặt phong cảnh. Hố lửa bên trong, cũng không biết là không phải là bởi vì thân thể bị kéo dài, do đó dẫn đến bị nóng diện tích càng to lớn hơn nguyên nhân, cự trùng tuyết quái ở thuế một lần ra sau, liền từ bỏ dãy rủa. Trong không khí bắt đầu tràn ngập đốt cháy mùi vị. Lục Chu lại quan sát một lúc, đang xác định cự trùng tuyết quái triệt để sau khi chết, liền chuẩn bị rời đi. Bên này mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên bị xa xa xuất hiện cảnh tượng hấp dẫn. Thành phố Vân Châu bầu trời. Lúc này nơi này đã tụ tập 12 chiếc hàng không phi thuyền, số lượng hầu như là Bắc Phong căn cứ sở hữu chữ hàng. Bọn họ đang bay đến Vân Châu chỗ tránh nạn bầu trời lúc, đem sở hữu đèn pha quang toàn bộ mở ra. Trong phút chốc, toàn bộ thành phố Vân Châu phảng phất đều bị rọi sáng. Lục Chu đưa tay ngăn trở tia sáng chói mắt kia, quan sát phi thuyền đón lấy động tác. Quen thuộc còi báo động vang lên. Sau đó bom bị đầu hạ xuống. Bất quá lần này không phải bom nặng ẩn. Đạn đạo đang đến gần mặt đất thời điểm, cũng không có nổ tung, mà là một đầu đâm vào tuyết bên trong. Sau đó tiếp theo mà đến chính là mặt đất rung chuyển âm thanh. Dù cho là Lục Chu vị trí này, cũng có thể đếm tích cảm nhận được đại địa run rẩy. Lần này là khoan đất đạn sao? Hắn tự lẩm bẩm. Quay đầu lại phát hiện xa xa trong màn đêm, một cái do đèn xe tạo thành dòng lũ chính xếp hàng hướng về thành phố Vân Châu lái tới. Tuy rằng không thấy rõ đại thể hình dạng, thế nhưng ở tình huống như thế xuất hiện, chỉ có khả năng là Long Quốc bộ đội thiết giáp. Lần này phát động rồi nhiều như vậy bộ đội, nên rất nhanh sẽ có thể kết thúc chiến đấu chứ. Lục Chu cuối cùng với liếc nhìn, liền xoay người rời đi. Ngoại thành phía đông siêu thị. Lục Chu lúc trở lại, phát hiện siêu thị ánh đèn đã bị mở ra. Hiển nhiên nghỉ ngơi mọi người cũng bị thanh âm bên ngoài cho đánh thức. Hắn chân trước mới vừa đi tới cửa, bên trong liền vang lên một tiếng khét đê. Bên ngoài là ai? Lục Chu bước chân dừng lại, vì phòng ngừa phát sinh không cần thiết hiểu lầm, hắn mở miệng nói rằng: "Ta là Lục Chu." Nói xong liền đi tiến vào siêu thị. Đến đại sảnh, nhìn mọi người quả nhiên đã lên. Bên trong Nô Vũ trong tay càng là cầm một cái súng tiểu liên, cảnh giác nhìn kỹ vào miệng, lối vào phương hướng. Trong đám người Lạc Tiểu Mộng nhìn thấy tiến vào là Lục Chu, đầy mặt lo lắng nói: "Lục Chu, đều muộn như vậy, ngươi biết đi ra ngoài nguy hiểm cỡ nào sao?" Lục Chu hướng đi đến đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Còn ở bưng súng tiểu liên Ngô Vũ nói rằng, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao? Các ngươi nói chính là cái này nha. Lục Chu liếc mắt nhìn trong tay đối phương súng tiểu liên, tự mình tự nói rằng, vậy thì không cần lo lắng, bên ngoài tiếng vang là bởi vì quân đội chính đang thảo phạt tuyết quái. Bây giờ hai bên đã đấu với nhau rồi, phòng trường tuyết quái nên không dễ như vậy chạy đến nơi đây đến. Hóa ra là như vậy a. Mọi người rơi vào trầm tư, mà Ngô Vũ ánh mắt thì lại lấp lóe mấy lần, nhưng nghĩ đến cuộc sống bây giờ hoàn cảnh, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lục Chu thấy đối phương tựa hồ ném mất một số ý nghĩ, liền thu hồi không gian xúc giác, tiến lên tiếp nhận súng tiểu liên. Các ngươi tiếp tục đi nghỉ ngơi đi, gác đêm sự giao cho ta đến là được. Nô Vũ nhìn giống tuyết tay, theo bản năng hỏi, một mình ngươi có thể được sao? Không thành vấn đề. Lục Chu lại căn dặn Lạc Tiểu Mộng nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi sau, liền xoay người trở lại xe bọc thép bên trong. Nàng người xem tới đây, ở hai mặt nhìn nhau sau, cũng đều lựa chọn nghe theo. Ngược lại xe bọc thép ngừng ở trong đại sảnh, coi như thật sự có tuyết quái bất ngờ xông vào, vậy cũng là Lục Chu phía trước đối với những thứ này. Nếu đối phương đều không sợ, vậy mình cần gì phải lo lắng đây? Liên mọi người tản ra, trở lại từng người phòng ngủ tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Lục Chu thì lại ngồi ở xe bọc thép bên trong, ở mọi người sau khi rời đi, hắn lại nhìn phía cách đó không xa chính chán ngán cùng nhau A Hoàng cùng đi. Suy nghĩ một chút, xuống xe đem ổ chó Na đến siêu thị cửa, chuẩn bị để A Hoàng hỗ trợ cảnh giới một hồi. Có thể cho thật giống cũng đoán được cái gì, đối mặt Lục Châu thao tác, nó ngậm ổ chó một lần nữa hướng về trong siêu thị bộ đi đến. A Hoàng, ngươi tại sao có thể như vậy? Lục Chu đối với chó phát sinh nghiêm khắc chỉ trích, tiến lên một bước lại sẽ ổ chó cầm tới. Mắt nhìn đối phương còn muốn phản kháng, hắn trực tiếp móc ra dây thừng đem Teddy thuyên ở siêu thị cửa. A Hoàng, vương ô. Teddy đối với A Hoàng phát sinh cầu viện gầm rú. Gâu gâu gâu. A Hoàng thật giống cũng gấp, bắt đầu vòng quanh Teddy đảo quanh. Ha ha ha, các ngươi là tốt rồi, ở đây nghỉ ngơi đi. Lục Chu lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác giáng dấp, đem ổ chó sắp xếp cẩn thận sau, liền xoay người trở lại xe bọc thép bên trong. Chương 182, giằng co chiến tranh. Sáng sớm hôm sau, Lục Chu cảm giác này ngủ một giấc ngủ đến đặc biệt thoải mái. Nghĩ tối hôm qua làm sự, hắn lại vội vàng rời giường tra nhìn một chút tình huống. Đang nhìn đến quận mình ở ổ chó bên trong A Hoàng cùng Teddy bình yên vô sự sau, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Chu chỉ là muốn để A Hoàng gác cổng, lại không phải thật sự để chó đi chết. Gâu. A Hoàng mở mắt chó, nhìn Lục Chu phát sinh bất mãn tiếng kêu, hiển nhiên còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Thật nhỏ mọn. Lục Chu điểm môi. Cũng không biết là không phải cảm giác sai, hắn cảm giác A Hoàng ngày hôm nay thật giống không có tinh thần gì. Có điều mắt thấy mọi người vẫn chưa rời giường. Hắn lại sẽ tẹt đi trên cổ dây thừng mở ra, để nó giành lấy tự do. Hai con chó đang không có ràng buộc sau, lập tức nhanh chân hướng về nhà ấm chạy đi. Cũng không lâu lắm. Nàng người cũng rời giường, Chu Tâm Lan nhìn đã sớm đứng ở đại sảnh Lục Chu, còn tưởng rằng đối phương một đêm đều không ngủ đây. Như ngươi vậy thức đêm đối với thân thể thương tổn là rất lớn. Không khuyết đại như vậy. Lục Chu thấy đối phương hiểu lầm, liền đem để A Hoàng trông cửa sự nói ra. Chu Tâm Lan nghe xong, cũng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hóa ra là như vậy a, đúng là cái ý đồ không tồi. Nàng gật gật đầu, sau đó hỏi. Đúng rồi, ngươi nơi này có cái gì chữa bệnh vật phẩm sao? Ta muốn xem một hồi, có hay không đến thời điểm có thể dùng được. Cái này thật là có không ít, ta dẫn ngươi đi nắm. Lục Chu trước liền chứa đựng quá chữa bệnh vật tư, hơn nữa mặt sau một loạt vơ vét. Có thể nói hiện tại ngoại trừ thiết bị y tế, những người phổ thông công cụ hắn đều nhanh tập hợp đủ. Hai người đi tới nhà kho chọn lựa kiếm. Nô Vũ mọi người ở sau khi rời giường, chủ động hỗ trợ chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại mọi người đã bắt đầu chủ động quen thuộc siêu thị nơi đóng quân sinh hoạt, đối với trước cũng không có quá nhiều chống cự. Dù sao ở chính thức chỗ tránh nạn thời điểm còn muốn mỗi ngày siêng năng công tác đây. Có thể đến nơi này, mỗi ngày thịt cá không nói. Duy nhất công tác cũng chính là Lạc Tiểu Mộng đón lấy Lâm Buồn làm chuẩn bị. Ngoại trừ có lúc khá là tẻ nhạt ở ngoài, nó có thể nói so với chính thức chỗ tránh nạn thật quá nhiều rồi. Thậm chí ở hai người so sánh bên dưới, có mấy người đều không muốn đi. Lục Chu đối với này tự nhiên là không biết, nhưng bất kể nói thế nào, hắn là sẽ không dưỡng người không phận sự. Ở sau khi trong vài ngày, chờ đại gia lẫn nhau quen thuộc sau khi, hắn cũng đại thể hiểu rõ mọi người tính cách. Ngoại trừ Ngô Vũ cùng Chu Tâm Lan ở ngoài, ôn cầu nữ tên gọi Triệu Văn Huyền, cùng với mặt khác bốn vị nữ y tá tên, Lục Chu đều nhất ký lại. Vì không làm cho các nàng lười biếng, Lục Chu đem nguyên bản ẩn đi thương đều lấy ra, cho mỗi mọi người phân một cái. Sau đó dạy các nàng làm sao khiến dùng súng ống. Nhân làm viên đạn có hạn, phần lớn thời gian cũng đều là bãi tư thế trang giả vờ giả vịt. Có thể quá một quãng thời gian, Lục Chu thấy các nàng vẫn là một bộ vớ va vớ vẩn nịu bị giáng dấp. Liền ra ngoài bắt được vài con lạc đàn tuyết quái, đến cho các nàng luyện tay nghề một chút. Nhưng những này vẫn sinh sống ở chỗ tránh nạn bên trong các nữ nhân, khi nào nhìn thấy như thế hung ác tuyết quái. Ở huấn luyện trong quá trình, có người suýt chút nữa bị sợ vỡ mật. Có thể để mắt, cũng chỉ có Ngô Vũ này một cái. Cho tới nàng cũng có thể nói là bùn nhão hồ không lên tưởng. Đối mặt kết quả như thế này, trận này huấn luyện không thể nghi ngờ là thất bại. Cho tới đến cuối cùng, Lục Chu cũng không có hứng thú sẽ tiếp tục dạy xuống. Ngược lại có một số việc, các nàng sớm muộn đều sẽ trải qua. Nửa tháng sau, Lục Chu đang giải quyết vài con chạy đến siêu thị phạm vi tuyết quái sau, hướng về một cái hướng khác nhìn lại. Trong khoảng thời gian này, thành phố Vân Châu chiến tranh vẫn ở giằng co, tiếng súng pháo mỗi ngày đều không có ngừng lại. Quân đội tựa hồ đã cùng tuyết quái các quân đoàn tiến vào giằng co trạng thái. Tuy rằng không biết tình hình trận chiến làm sao, nhưng hầu như mỗi cách mấy ngày, liền có thể nhìn thấy từ nơi khác đến đây trợ giúp bộ đội thiết giáp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hiện nay tình hình trận chiến cũng không sáng láng. Thời gian đã không hơn nhiều, hy vọng thế cuộc không muốn chuyển biến xấu mới tốt. Lục Chu rất lo lắng, nếu như tuyết quái thật đem Long Quốc chính phủ bức cho sốt ruột, cái kia đến thời điểm vận dụng đạn hạt nhân nên làm gì? Hiện tại Lạc Tiểu Ngộng đã tiến vào dự tính ngày sinh. Chu Tâm Lan đưa ra phòng trường, cũng là ở mười mấy ngày nay dáng vẻ trường. Vì lẽ đó trong đoạn thời gian này, khẳng định là không thể tiến hành lặn lội đường xa, không phải vậy nguy hiểm quá lớn. Nghĩ đến bên trong, hắn lo lắng trở lại siêu thị. Lúc này chúng nữ còn ở cũng không có việc gì lao cắn. Lại thấy đến Lục Chu đến thời điểm, cũng chỉ là thuận tiện chào hỏi. Lục Chu đi đến phòng ngủ. Nhìn thấy ngồi ở bên giường chính đang tán gẫu Lạc Tiểu Mộng mấy người. Chu bác sĩ, tình huống bây giờ thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ? Chu Tâm Lan nghe tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Lục Chu hầu như mỗi ngày đều muốn hỏi như vậy một câu. Coi như mình cùng ngày nói rồi, đối phương ngày mai cũng phải hỏi tiếp. Lấy này vắng lai, trái lại làm cho nàng người thầy thuốc này trong lòng tràn ngập áp lực. Trên giường Lạc Tiểu Mộng thấy này, nói giúp Chu Tâm Lan giải vây. Lục Chu, đều nói rồi không chuyện gì, ngươi liền yên tâm được rồi. Được rồi. Lục Chu sờ sờ mũi, mấy ngày nay bởi vì các loại nguyên nhân, hắn quả thật có chút nôn nóng rồi. Vậy phải có sự nhất định phải đúng lúc thông báo ta. Biết rồi. Về đến đại sảnh. Lúc này chúng nữ chính vây quanh ở máy thu thanh bên, Tử Chính đang nghe đài phát thanh. Nô Vũ đang nhìn đến Lục Chu sau, vội vàng vây vây tay nói rằng: "Lục Chu ngươi mau tới đây, hiện tại cái này bên trong nhưng là có tin lớn. Lại đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Chu hướng đi vào, nghe máy thu thanh nội dung. "Tư, Vân Châu chiến cuộc đã rơi vào giằng co bên trong, tuyết quái quân đoàn kiểu mới chiến thuật, cho quân đội mang đến rất lớn quái nhiễu. Theo tiền tuyến quân đội còn đang không ngừng tăng cường, Chu Vi phụ trách vật tư tiếp tế chỗ tránh nạn biểu thị khó có thể gánh chịu đón lấy áp lực. Lôi Châu chỗ tránh nạn phát sinh loại nhỏ động đất, có chuyên gia phát sinh cảnh cáo, biểu thị Lôi Châu có thể sẽ xuất hiện cùng Vân Châu tương tự tình hình. Bởi vì được động đất ảnh hưởng, Lôi Châu chỗ tránh nạn bên trong cư dân rơi vào khủng hoảng. Chính thức quyết định, gần đây đem thủ tiêu đối với Vân Châu dân chạy nạn tiếp thu, bộ phận dân chạy nạn bởi vậy chỉ có thể hướng về càng xa xăm di chuyển. Vì là phòng bị tuyết quái tập kích, thứ bảy sư đoàn thiết giáp đã xuất phát, dự tính đem ở ngày mai buổi chiều đến Lôi Châu chỗ tránh nạn. Bên trong đại sảnh, Lục Chu tiêu hóa phát thanh bên trong tin tức. Thâm Than thế cục bây giờ rất không lạc quan à, đối mặt tuyết quái chui xuống đất chiến thuật, chính phủ rõ ràng bị đánh trở tay không kịp. Điều động quân đội so với lần trước còn nhiều hơn, nhưng thu được chiến tích nhưng đã ít lại càng ít. Còn có Lôi Châu chỗ tránh nạn bên kia, lão lang bọn họ nên đã gia nhập chỗ tránh nạn. Bây giờ lại ra chuyện như vậy, hy vọng đến thời điểm không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới tốt. Mà phía bên mình, Lục Chu nhìn về phía Ngô Vũ mọi người, hắn nhớ tới những người này thật giống cũng là muốn đi Lôi Châu chỗ tránh nạn. Hiện tại Lôi Châu chỗ tránh nạn không thu dân chạy nạn, cái kia đến thời điểm các nàng nên đi hướng nào đây? Bên cạnh, đối mặt vấn đề giống như vậy, Ngô Vũ mấy người cũng rơi vào trầm tư, đột nhiên đường lui bị đoạn đi, để trong lòng các nàng tràn ngập thất vọng. Dù sao Lục Chu nhưng là biểu thị quá, ở đỡ đẻ xong xuôi sau, liền ai đi đường đấy. Chương 183, tên. Nô tỷ, chúng ta nên làm gì nhỉ? Triệu Văn Huyên sầu mi khổ kiếm nói. Ngô Vũ nghe vậy lên tinh thần, bắt đầu động viên mấy người. Cũng không cần như thế mặt mày ủ rũ, Lôi Châu đi không được, vậy thì đi hắn địa phương là được rồi. Húng chi Long Quốc lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có một cái có thể chờ địa phương. Cũng vậy. Chúng nữ theo bản năng gật gật đầu. Một bên Lục Chu thấy các nàng khôi phục sau, liền không còn quá nhiều để ý tới. Chúng nữ muốn đi nơi nào lại không về hắn quản. Lục Chu duy nhất lưu ý, chính là Lạc Tiểu Mộng có thể thuận lợi vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Ngoài ra, hắn đều là thứ yếu. Có điều còn muốn cho các nàng một ít khích lệ mới được, đừng đến thời điểm tiêu cực lãng công. Trầm tư chốc lát, hắn xoay người hướng về siêu thị đi ra ngoài. Mà chúng nữ bên này, trên thực tế, liền như Lục Chu suy nghĩ như vậy. Tuy rằng có thể ở trên tinh thần an ủi mình, nhưng diện đối với cục thế bên ngoài, đại gia trong lòng đều tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. Rất nhiều người đối với tương lai liền tràn ngập mê man. Nô Vũ vuốt bên hông Lục Chu cho súng lục của nàng, bắt đầu suy tư lấy chính mình năng lực có thể ở bên ngoài sinh tồn à. Sau nửa cách giờ, siêu thị ở ngoài đột nhiên vang lên đầu máy động cơ âm thanh. Nghe đến mấy cái này, còn ở đại sảnh ngồi chúng nữ đều hơi nghi hoặc một chút. Nô Vũ phủi một ánh mắt còn ở trong phòng xe bọc thép, lập tức rút súng lục ra. Nàng ngươi thấy này, biểu hiện cũng đều trở nên cảnh giác lên. Ngay ở các nàng cho rằng là ngoại địch xâm lấn thời điểm, một chiếc lực sĩ cải bản biệt giã xe đất tuyết mở vào. Trên xe Lục Chu nhìn mặt trước cảnh giác mọi người, trong lòng cũng rất có vui mừng. Xem ra chính mình trước huấn luyện trung quy là không có uổng phí, đối mặt không biết tình huống, các nàng cũng biết có chút phản ứng. Mở cửa xe, Lục Chu đi từ trên xe xuống, nhìn mọi người có chút không rõ ánh mắt, đi đến Ngô Vũ trước mặt, đem chìa khóa xe ném tới. Cái này là trước đáp ứng cho các ngươi thù lao. Ngô Vũ tiếp nhận chìa khóa xe, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Lục Chu sợ các nàng hiểu lầm, lại nói tiếp: "Ta cũng không phải vội vã muốn đuổi các ngươi, nếu như các ngươi không địa phương đi lời nói, có thể tiếp tục ở nơi này. Có điều trước thù lao, ta đồng dạng gặp cho các ngươi." Nói xong, Lục Chu xoay người rời đi. Hắn hiện tại lại không thiếu đồ ăn, tận thế trước dự trữ, từ xưởng đồ hộp vận chuyển, còn có lao lang nơi đó gửi. Những này vật tư tính gộp lại, đầy đủ một đám người ăn rất lâu. Lục Chu sở dĩ làm những này, cũng là làm cho các nàng có thể có hài lòng công tác trạng thái, không muốn đến thời điểm quân nhân vào ngũ. Sau 2 tuần, ngoại thành phía đông siêu thị trong phòng ngủ, Chu Tâm Lan vui mừng nhìn mặt trước hai người. Lúc này Lục Chu chính nghiêng hai kề sát ở Lạc Tiểu Mộng trên bụng, cảm thụ bên trong tiểu sinh mệnh, nội tâm tràn ngập vui sướng đồng thời, trên bả vai phảng phất cũng nhiều hơn một chút đồ vật. Cùng tiểu bảo bảo cách không chuyển động cùng nhau một phen sau, xem nói với Lạc Tiểu Mộng: "Lão bà, ngươi nói chúng ta nên cho hắn, nàng, lên tên là gì thật đây?" "Tên?" Lạc Tiểu Mộng nghẹo cổ suy tư một chút. "Nếu như là nam, vậy thì đặt tên vì là Hạo, nếu như là nữ, vậy thì đặt tên vì là Hi." "Hạo phơi phới, làm sao đều cùng chỉ có quan?" Lục Chu phát hiện điểm giống nhau. Lạc Tiểu Mộng ôn nhu xoa xoa cái bụng. "Để hắn, nàng, sinh ở tận thế, cũng không thể một đời đều bị hàn băng bao phủ đi. Ta hy vọng hắn, nàng, có một ngày cũng có thể nhìn thấy cái kia 4 mùa luân hồi, 5 tháng lưu chuyển cảnh tượng." Lục Chu nghe đến đó trở nên trầm mặc. Chu Tâm Lan cũng thầm than một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ muốn trở lại hiện thực đã không thể. Cực hàn mang đến di chứng về sau, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trên giường, Lạc Tiểu Mộng cũng phát hiện yêu cầu của chính mình có chút làm người khác khó chịu. Nàng thật không tiện thu Lục Chu lỗ thai. "Ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, tên không thích có thể đổi những khác." "Không." Lục Chu đánh gãy nàng lên tiếng, đầy mặt kiên định nói rằng: "Ta cảm thấy được gọi tên tự rất tốt, theo đuổi cũng rất tốt. Chờ chúng ta tu sửa thật sau, liền lái xe đi bên ngoài lữ hành. Ngược lại thế giới lớn như vậy, rồi sẽ tìm được chúng ta muốn đi địa phương." "Lục Chu." Lạc Tiểu Mộng thấy này cảm động không thôi. Hai người thâm tình đối diện. Chu Tâm Lan xem tới đây, vì không ăn cơm chó chuẩn bị ra ngoài tránh hiểm nghi. Có thể nàng mới vừa bước ra bước tiến, Lạc Tiểu Mộng đột nhiên phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. "Hừm, ta đau bụng. Chuyện gì xảy ra?" Lục Chu bị sợ hết hồn, vội vã tiến lên dò hỏi tình huống. Có thể phía sau hắn Chu Tâm Lan nhưng trước một bước chen chúc tới, đẩy ra Lạc Tiểu Mộng chăn mền trên người, ở kiểm tra một phen sau, hơi nhướng mày. "Thấy đỏ, thấy hồng. Cái kia có phải là muốn sinh?" Lục Chu ở một bên nóng ruột hỏi. Chu Tâm Lan không hề trả lời hắn, mà là đưa tay đem Lục Chu đẩy lên một bên. "Lục Chu tiên sinh, ngươi trước tiên đi đem Ngô Vũ các nàng gọi tới." "Được." Lục Chu gật gật đầu, vội vàng hướng về ngoài phòng chạy đi. Lạc Tiểu Mộng bên này, bởi vì đau nhức, lúc này khuôn mặt nhỏ của nàng cũng đã biến thành màu trắng. "Tâm Lan a di, ta đau quá nha." Chu Tâm Lan nghe vậy, tiến lên nắm chặt Lạc Tiểu Mộng tay an ủi. "Tiểu Mộng đừng sợ, rất nhanh đều sẽ qua, đến thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy tiểu bà bảo." Lúc này, Lục Chu lại vội vội vàng vàng chạy tới, phía sau còn theo Ngô Vũ mọi người. Trong tay các nàng cầm một ít chữa bệnh dụng cụ, thậm chí còn có đao giải phẫu loại hình công cụ, rõ ràng đã vì là tình huống xấu nhất làm ra dự định.
Chu bác sĩ. Nô Vũ nhìn nhân đau đớn mà không khỏe Lạc Tiểu Ngộng, chờ đợi bác sĩ chỉ lệnh.
Chu Tâm Lan đứng dậy, kiểm lại một chút công cụ sau, bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh.
Đem trước trừ độc ga trải giường trải lên, Nô Vũ lưu lại người đi đón chút nước nóng.
Theo mệnh lệnh truyền đạt, chúng nữ cũng bắt đầu bận túi bụi.
Mà nhìn đại gia từng người bận rộn bóng người, Lục Chu chỉ có thể đứng ở một bên làm gấp.
Nô Vũ nhìn đứng ở trong phòng có chút vướng bận Lục Chu, có chút bệnh nghề nghiệp nàng cau mày nói rằng:
"Lục tiên sinh, công tác còn chưa chuẩn bị xong, hoặc là ngươi trước tiên đi bên ngoài chờ một chút chứ?"
"Cái này sao có thể được?"
Lục Chu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói.
Chu Tâm Lan thấy Lục Chu tâm tình có chút kích động, nói hỗ trợ giảm bớt.
"Lục tiên sinh, tiểu mộng khoảng cách Lâm buồn còn có một quãng thời gian,
ngươi hoàn toàn không cần lo lắng gặp bỏ qua đỡ đẻ, hơn nữa tâm tình của ngươi cũng cần ổn định một hồi."
"Hô."
Lục Chu thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật gật đầu.
"Có vấn đề nhất định phải gọi ta."
Tiên lặng đi đến ngoài cửa, nghe trong phòng Lạc Tiểu Mộng thống khổ âm thanh.
Lục Chu trong lòng vừa là chờ mong lại là lo lắng.
Liên như vậy dày vò đứng bên ngoài nửa giờ sau,
trong phòng âm thanh cũng dần dần lắng lại.
Lục Chu trong lòng đột ngột, ám đạo sẽ không đã sinh chứ?
Nóng ruột hắn muốn vào nhà kiểm tra, đang lúc này Ngô Vũ đi ra.
Lục Chu vội vàng hỏi:
"Sinh sao?
Người làm sao không lên tiếng?
Sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ chứ?"
Mà đối mặt hắn ba liền hỏi, Ngô Vũ trực tiếp trợn mắt kinh bỉ.
"Nào có nhanh như vậy, Chu bác sĩ nói còn muốn đợi thêm một quãng thời gian đây."
Chương 184, nôn nóng.
"Còn muốn lâu như vậy sao?"
Lục Chu ngơ ngác hỏi một câu, đồng thời trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không có xảy ra việc gì là tốt rồi.
Ngươi hiện tại có thể đi vào.
Nô Vũ nói tới chỗ này, liền xoay người rời đi.
Lục Chu nghe vậy, không thể chờ đợi được nữa đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Chu Tâm Lan đang giúp trợ Lạc Tiểu Mộng thanh lý vệ sinh. Bên cạnh chữa bệnh dụng cụ loại hình cũng đã bày ra trình tề, nhìn dáng dấp tựa hồ liền chuẩn bị đỡ đẻ.
Mà theo Lục Chu đến, Lạc Tiểu Mộng cũng nhìn về phía hắn, có chút suy yếu hô:
"Lục Chu,
ta ở."
Lục Chu vội vã đi đến bên giường, nhìn Lạc Tiểu Mộng khỏe mắt trên bệnh nước mắt, hắn cũng đau lòng không thôi.
Ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Tâm Lan.
"Chu bác sĩ, Tiểu Mộng nàng không sao chứ?"
Chu Tâm Lan lui hai bước, cho hai người đằng ra đầy đủ vị trí.
Đối mặt Lục Chu lo lắng, nàng phi thường lý giải an ủi:
"Cái này ngươi cứ việc yên tâm, bằng vào ta nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm đến xem. Tiểu Mộng thân thể phi thường khỏe mạnh, các ngươi trước bị mang thai thời điểm nên đã làm nhiều lần chuẩn bị. Vì lẽ đó lần này đỡ đẻ trên căn bản có thể nói là nắm chắc."
"Thật sao?"
Lục Chu nhìn Lạc Tiểu Mộng dáng rất yếu ớt, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng.
"Vậy lúc nào thì có thể sinh đây?"
"Muộn nhất sáng sớm ngày mai, ngươi hiện tại có thể cùng nàng nhiều nói chuyện hiếm, như vậy bao nhiêu cũng có thể giảm bớt nàng trong lòng áp lực."
Chu Tâm Lan nói ra chính mình dự đoán đồng thời, lại đưa ra kiến nghị.
Lục Chu yên lặng gật gật đầu.
Mấy người nói chuyện phiếm chốc lát,
cũng không lâu lắm, Nô Vũ bưng một ít đồ ăn đi tới.
Lục Chu liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trong đều là chút nước trứng gà luộc còn có sô cô la loại hình đồ ăn.
Chu Tâm Lan thấy này, lại ở một bên giải thích:
"Ở chờ sinh trong lúc, Tiểu Mộng cần ăn nhiều một ít cao năng lượng đồ ăn, cho rằng mặt sau Lâm buồn cung cấp đầy đủ thể lực."
Lục Chu gật gật đầu, kiến thức về phương diện này trước hắn liền đã học, vì lẽ đó bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít.
Nhìn chính đang ăn đồ ăn Lạc Tiểu Mộng, hắn cũng từ từ an tâm xuống.
"Luca."
Bên này, Trương Bảo Bảo đầu nhỏ từ ngoài cửa mò vào.
Tiểu cô nương ở bên ngoài đã đợi một hồi lâu.
Trước bởi vì sự tình khá là khẩn cấp, Nô Vũ lại sợ hãi tự hỏng việc.
Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu liền đem nàng chặn ở ngoài cửa, dẫn đến Trương Bảo Bảo hiện tại cũng không dám đi vào.
Lục Chu thấy tiểu cô nương dáng vẻ đáng thương, liền vây vây tay:
"Ngươi vào đi."
"Thật ư?"
Trương Bảo Bảo cao hứng kêu ra tiếng.
Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn thấy nàng, trong ánh mắt phảng phất đều tràn ngập hài tử hỏng việc này bốn chữ lớn.
Tiểu cô nương xem tới đây lập tức lại yên.
Sau đó đàng hoàng đi tới bên giường.
"Tiểu Mộng tỷ."
Lạc Tiểu Mộng nhìn Trương Bảo Bảo túng dạng, thân thể không khỏe cũng giảm bớt không ít.
Nàng lộ ra ý cười, cầm trong tay sô cô la đưa tới.
"Tiểu Bảo thực sự là càng ngày càng hoạt bát, đến cho ngươi ăn ngon."
Trương Bảo Bảo nuốt ngụm nước miếng, sau đó quả đoán cự tuyệt nói:
"Không được, Tiểu Mộng tỷ ngươi nhanh lên một chút ăn sạch, đến thời điểm là có thể đem Tiểu Bảo Bảo sinh ra được.
Nàng còn ở ảo tưởng chính mình báo thù đại kế đây.
Cái kia thật đáng tiếc đây."
Lạc Tiểu Mộng lại mê hoặc tiểu cô nương một phen,
có thể đều bị đối phương ý chí kiên cường vượt qua được.
Lục Chu cũng nhìn đầy mặt kiên định Trương Bảo Bảo, không biết chuyện hai người đều lộ ra vui mừng ánh mắt.
Xem ra Trương Bảo Bảo cũng lớn lên nha.
Mấy người lại bắt chuyện một lúc, trong lúc Lạc Tiểu Mộng dần dần lộ ra cơn buồn ngủ.
Liên ở Chu Tâm Lan nhắc nhở dưới, bọn họ rời đi phòng ngủ, để Lạc Tiểu Mộng một mình nghỉ ngơi một lúc.
Chờ đợi nhất định là dài lâu.
Tuy rằng chỉ có này ngăn ngắn một ngày, nhưng Lục Chu cảm giác này so với một năm còn muốn trưởng.
Chu Tâm Lan tiếp tục ở lại phòng ngủ chăm sóc Lạc Tiểu Mộng.
Nô Vũ mọi người cũng đi nhà bếp chuẩn bị ngày hôm nay đồ ăn, các nàng đã vì là thức đêm làm chuẩn bị.
Lục Chu thấy mình một hữu sự tố, an vị ở trong đại sảnh làm chờ.
Vốn là cho rằng thời gian cứ như thế trôi qua, ai biết Á Hoàng đột nhiên kinh hoàng chạy tới.
Chó đi đến trước mặt, một đường phát sinh sợ hãi tiếng chó sủa.
Bàng quan chúng nữ xem tới đây rất khó hiểu,
nhưng Lục Chu đối với thanh âm này có thể nói là không thể quen thuộc hơn được, đối mặt Á Hoàng nhắc nhở.
Hắn vội vã vơ lấy cây búa, chuẩn bị nhìn là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng trước đến tìm cái chết.
Trước tiên nhắc nhở Ngô Vũ các nàng cảnh giác lên.
Lục Chu xoay người mang theo A Hoàng đi đến siêu thị ở ngoài, mà chó ở lúc đến nơi này thì có điểm túng.
Đầu co rụt lại.
Đầu chó nhìn một cái hướng khác cả người run, miệng chó cũng không dám lại kêu.
Lục Chu thấy này, theo tầm mắt đánh giá một phen, phát hiện tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì.
Nhìn A Hoàng còn đang lo lắng được sợ ánh mắt, hắn quyết định tiến lên kiểm tra, có thể mới vừa đi một khoảng cách, A Hoàng liền kịch liệt dãy rụa lên, phảng phất nguy hiểm đã tới rồi. Lục Chu bước chân dừng lại, cảnh giác quan sát chu vi gió thổi cỏ lay. Khe kỉnh trệ Asher tiến vào phóng ra trạng thái. Tây búa hành ở trước người, trong đan điền nội lực cũng sôi trào lên. Lục Chu dám cam đoan, chỉ cần đối phương dám hiện thân, hắn liền có thể ở một giây bên trong đem đối phương đánh thành cái sảng. Sau 3 phút, nguy hiểm cũng không có đến, Lục Chu ở không biết rõ nguyên nhân sau cũng không muốn đợi thêm. Hiện tại vẫn là bảo vệ siêu thị nơi đóng quân an toàn càng quan trọng một ít. Xoay người chuẩn bị. Lúc này dưới chân đột nhiên buông lỏng, Lục Chu nguyên bản đứng thẳng đất tuyết dường như biến thành cắt chảy giống như, trực tiếp đem hắn nuốt vào. Mẹ nó. Vương ô. Một người một chó biến mất ở đất tuyết bên trong. Vân Châu chỗ tránh nạn. Lúc này Long Quốc quân đội cùng Tuyết Quái quân đoàn chiến tranh còn ở giằng co. Lít nha lít nhít xe bọc thép đem mấy cái lối vào đều vây lên, tranh thủ không buông tha bất kỳ một con tuyết quái. Liền ngay cả bầu trời cũng che kín hàng không phi thuyền, thỉnh thoảng hướng phía dưới quăng tới tên lửa. Quân đội bộ chỉ huy. Nơi này là lấy Bắc Phong căn cứ bộ chỉ huy vì là khung thành lập mà thành. Đồng thời tụ tập các đại chỗ tránh nạn quân đội cùng quân đội thủ lĩnh môn. Đối mặt trong vòng vây những người hung hăng tuyết quái, các vị đại lao ở trên bàn hội nghị mỗi ngày đều ở tranh chấp. Đến tột cùng còn muốn đợi thêm tới khi nào? Nếu ta nói trực tiếp hướng bên trong dội xăng, đem những người quỷ đồ vật toàn bộ tiêu chết. Dội xăng? Ngươi biết dưới đáy hồ lớn bao nhiêu sao? Đem chu vi chỗ tránh nạn đào rỗng cũng không đủ điện. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục phái binh sĩ đi bên trong chịu chết sao? Làm sao có thể nói là chịu chết? Không phải đã thảo phạt vài con bệnh biến tuyết quái? Hắn nở, như thế vẫn chưa đủ đối phương số lẻ. Đối mặt tranh chấp không ngừng mọi người, ngồi ở bàn hội nghị vị đầu tiên trung niên tướng quân hơi không kiên nhẫn. Vô vô mặt bàn, đánh gãy mọi người nói chuyện. Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, ở phía dưới đồng dạng có ta Bắc Phong căn cứ binh lính. Nhưng chúng ta không thể bởi vậy liền mất đi lý trí, bây giờ Lôi Châu đã truyền đến tin tức. Những người cự trùng tuyết quái sát thực chính đang hướng về Lôi Châu chỗ tránh nạn phương hướng đào móc. Dự tính trễ nhất chừng 2 tháng, tuyết quái môn liền có khả năng xuất hiện ở Lôi Châu chỗ tránh nạn bên trong. Mà đến vào lúc ấy, Vân Châu thảm trạng sẽ lại một lần nữa trình diễn. Chương 185, đào động tuyết quái. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải chủ động tấn công, dọc theo đường hầm đem những người tuyết quái từng cái giết chết. Không phải vậy một khi có cá lọt lưới, cái kia đến từ lòng đất nguy hiểm liền vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Tướng quân còn ở khai đạo mọi người. Đại gia nghe đến đó cũng đều mặt lộ vẻ cay đắng, bọn họ không sợ cùng tuyết quái đánh trận. Chính là tuyết quái chiến thuật quá buồn nôn, khi chúng nó chui xuống dưới đất thời điểm, muốn giết chết một con tuyết quái, cái kia muốn tiêu hao tiền vốn, hầu như là trên đất gấp mấy chục lần. Nay vẫn không có tính cả thương vong của binh sĩ đây, bây giờ chiến đấu kéo dài hơn 10 ngày. Rất nhiều binh sĩ đều bởi vì bên trong đường hầm ngột ngạt hoàn cảnh, mà bị mắc bệnh nghiêm trọng trong lòng thương tích. Mà trái lại những người tuyết quái, trái lại thật giống càng đánh càng hăng tư thế. Thỉnh thoảng còn dựa vào địa đạo chiến đến cái phản đánh lén, quả thực chính là không đem quân đội để ở trong mắt. Mọi người yên tĩnh lại. Lúc này, có vị sĩ quan đưa ra nghi vấn trong lòng. Cái kia lấy thế cục bây giờ, chúng ta thật có thể ở trong vòng 2 tháng tiêu diệt những người tuyết quái sao? Phòng họp bên trong, mấy người nghe đến đó tán thành gật gật đầu. Tướng quân cũng phủi hắn một ánh mắt, nói rằng: "Cái này các ngươi không cần lo lắng, quân đội chính đang toàn lực sinh sản một loại có thể ở đường hầm bên trong bình yên chạy xe bọc thép. Chỉ cần đến thời điểm cho bộ phận quân đội trang bị trên, như vậy chúng ta là có thể quy mô lớn công vào lòng đất, đem những người tuyết quái triệt để tiêu diệt." Mọi người nghe đến đó cũng đều yên tâm lại, chỉ cần có biện pháp là tốt rồi. Tướng quân xem chuyện ngày hôm nay lắng lại, trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc hắn còn không an tâm bao lâu, trợ thủ liền vội vàng chạy tới. "Tướng quân, vừa nay tiếp thu được xung quanh điều tra đội tin tức. Bọn họ ở vòng vây ở ngoài, phát hiện nhiều con bệnh biến tuyết quái bóng người. Căn cứ điều tra rõ rệt trường suy đoán, tuyết quái môn nghi ngờ muốn đối với chúng ta tiến hành vây đánh." "Cái gì?" Tất cả mọi người tràn ngập không thể tin tưởng, chúng nó dựa vào cái gì làm như thế? Tướng quân càng là tức giận một trưởng vỗ ở trên mặt bàn. "Thông báo phi thuyền bộ đội cùng bộ đội chính xác, phàm là ở mặt đất trên xuất hiện tuyết quái, toàn bộ cho ta vào chỗ chết nổ." "Phải." Ngay ở quân đội cao tầng còn ở tức giận mắng tuyết quái môn không biết trời cao đất rộng thời điểm, thực tuyết quái bên này cũng là có nỗi khổ không nói được. Ngay ở nửa giờ trước, một con mọc ra 8 con chân cự trùng tuyết quái chính đang siêng năng đào đường hầm. Chúng nó xác thực cũng muốn làm vòng vây, nhưng muốn vây quanh chính là những người đến đây trợ giúp bộ đội, mà không phải quân đội đại bản doanh. Dù sao đều là ở nhân loại trên tay bị thiệt thòi, chúng nó cũng rõ ràng chính mình cân lượng, không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, tuyết quái môn là không dự định cùng người chính diện quyết đấu. Cho tới đến hiện tại, chúng nó cũng chỉ có làm đánh lén mới có thể duy trì tự thân uy nghiêm. Hơn nữa ở thông thường đánh lên chúng, tuyết quái môn cũng thích kiểu sinh hoạt này. Mỗi khi thấy nhân loại tức đến nổ phổi dáng vẻ, cự trùng tuyết quái môn đều muốn cao hứng đã lâu. Sau khi vốn tưởng rằng tháng ngày liền như vậy tiếp tục kéo dài, ai biết ở bắt cướp tuyết quái ngày hôm nay đi ra đào hố thời điểm xuất hiện bất ngờ. Bởi vì vẫn đang kéo dài đào hố, nó năng lượng tiêu hao cũng rất nhanh. Ở phát hiện đỉnh đầu xuất hiện nhân loại sau, liền mở ra miệng rộng muốn bổ sung một hồi thể lực. Vốn là nghe mặt trên cái kia sợ hai tiếng chó sủa, bắt cướp tuyết quái còn rào rạt đắc ý. Có thể chuyện phát sinh phía sau, liền triệt để đánh gây nó đối với nhân loại nhận thức. Ở nó mở ra miệng rộng một khắc đó, một thanh cự búa tàn nhẫn màn đện ở đầu của nó trên. Tuy rằng này cây búa cùng nó thân thể so sánh nhỏ rất nhiều, thế nhưng sức mạnh kinh khủng kia vẫn để cho bát cước tuyết quái toàn bộ trùng thân run rẩy lên. Càng là loại xúc cảm này, để nó đột nhiên nhớ lại đến những người bị khoan đất đạn đánh trúng đồng loại. Hống hống, dương dương. Bên trong đường hầm tràn ngập thanh âm huyên náo. A Hoàng đã bị dọa sợ. Lục Chu nhưng có chút bất ngờ nhìn mặt trước chính đang rẽ rùa tuyết quái. Hắn không nghĩ tới những thứ này tuyết quái đường hầm đã đánh tới đây. Có điều sắc mặt của hắn rất nhanh liền âm trầm lại. Bây giờ Tiểu Ngọc Lâm buồn sắp tới, những này tuyết quái lại dám chạy tới nơi này, quả thực chính là muốn chết. Đối diện bắt cướp tuyết quái lúc này cũng khôi phục lại. Đang nhìn đến trước mặt là Lục Chu loại này tên lùn sau, liền muốn nhào tới hỏa nhau một ván. Lục Chu thấy này trực tiếp búng tay cái đột. Đùng. Bát Cước Tuyết Quái trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Gào gừ. Chó một mặt choáng váng nhìn trước mắt hình ảnh. Lục Chu ở đem Bát Cước Tuyết Quái thu sau khi đứng lên, cũng không có đúng lúc rời đi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào trong bóng tối đường hầm, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan hướng về đường hầm nơi sâu xa đi đến. Hắn hiện tại không xác định mặt sau có còn hay không tuyết quái, nhưng bây giờ xuất hiện một con, cái kia mặt sau liền có khả năng xuất hiện vô số chỉ. Vì không cho khoảng thời gian này phát sinh máu chó bất ngờ, Lục Chu cho là mình tất yếu, đem cái phạm vi này bên trong cự trùng tuyết quái đều thanh lý đi tốt hơn. Nhìn về phía một bên còn ở run lẩy bẩy chó. A Hoàng, ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Nói xong hắn cũng mặc kệ chó có nguyện ý hay không, trực tiếp nhấc lên đầu chó máy đo lường, hướng về đường hầm công chính đang đánh động tuyết quái môn sờ soạng. Bởi vì mỗi một điều đường hầm hầu như đều là liên kết, hơn nữa là mới khai phá đường hầm. Khu vực này lòng đất đường hầm bản thân liền không phức tạp. Lục Chu đang lục lọi một khoảng cách, rất nhanh liền lại tìm tới một con khác chính đang đào động cự trùng tuyết quái. Mà tuyết quái cũng vừa vặn phát hiện hắn. Hai bên đều sửng sốt một chút. Sau đó một người một quái hầu như là đồng thời động thủ. Lục Chu cao cao giơ lên cây búa, nhìn hướng mình vọt tới cự trùng tuyết quái. Hắn không có sử dụng không gian xúc giác, bởi vì những này tuyết quái thân thể đều quá to lớn, mỗi ngày 50 tấn phân lượng căn bản là không đủ. Nhưng coi như không sử dụng lực lượng không gian, hắn cái kia hầu như đã chật ních đan điền cũng không phải ăn chay. Toàn lực một búa. Lục Chu hô to một tiếng. Trong tay cây búa trong nháy mắt tuột tay mà ra, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt tới rồi cự trùng tuyết quái đối với này cũng hơi kinh ngạc, nhận ra được nguy cơ nó thân thể run lên. Sau đó bị cây búa đánh trúng bức vàng. Oanh oanh oanh. Ở hai bên va chạm một khắc đó, cự trùng tuyết quái đầu lập tức mở tung. Sau đó lại như nhiều hưởng pháo như vậy, một tiết nổ tung. Cây búa trực tiếp xuyên qua tuyết quái thân thể, cuối cùng mạnh mẽ đập vào đại địa bên trong. Cân. Cả vùng không gian đều phát sinh nhẹ nhàng run rẩy. Tuyết quái bị đánh nổ, thứ chi tán lạc khắp mặt đất. Lục Chu xem tới đây, nhưng nôn khan một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy cự trùng tuyết quái hải cốt trên bò ra lít nha lít nhít ký sinh trùng. Mặc dù biết những người này sẽ không ký sinh người sống, nhưng quang nhìn ở trong mắt cũng là người ta tê cả da đầu. Mắt thấy ký sinh trùng môn tựa hồ còn muốn tổ hợp, hắn từ giữa bên trong lấy ra một cái thùng dầu ném tới, sau đó xoay người mang theo A Hoàng chạy trốn. Ầm. Nóng rực sóng khí truyền đến. Lục Chu đang chạy trốn trong quá trình, phản phất nghe được phía sau truyền đến quái vật tiếng gào thét, lại tiếp tục hướng phía trước chạy trốn một lúc, cũng không biết có phải là nổ tung âm thanh quái nhiễu đến nó tuyết quái. Lục Chu còn không trốn một khoảng cách, liền lại gặp phải một con tuyết quái. Thế này, hắn lại từ trong không gian lấy ra khác một thanh cây búa. Chương 186, cự mãng tuyết quái. Thành phố Vân Châu trên mặt đất, một nhánh do ba chiếc xe bọc thép tạo thành trinh sát đội ngũ chính đang dò xét bốn phía. Cũng không lâu lắm, bên trong xe một tên binh lính đột nhiên phát sinh đầu mối. Tiểu đội trưởng, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm gì? Tiểu đội trưởng lúc này chính cầm kính viễn vọng quan sát tình huống xung quanh, bởi vì tuyết động phản quang nguyên nhân, đang quan sát trong quá trình để hắn nhíu chặt mày lên. Chính là loại kia. Binh sĩ còn muốn biểu đạt một hồi. Lúc này đoàn xe cách đó không xa đất tuyết đột nhiên nổ tung, sau đó một con cự trùng tuyết quái từ bên trong chui ra. Trinh sát đội kinh hãi, là bệnh biến tuyết quái. Có người hô lớn. Tiểu đội trưởng cũng phản ứng lại. Tiểu Ngũ nhanh lên một chút đưa lên bom nạp ẩn, mèo già thông báo bộ chỉ huy, nói chúng ta phía bên ngoài phát hiện bệnh biến tuyết quái. Vâng. Các binh sĩ hành động lên. Xe bọc thép trên, chuyên môn vì là tuyết quái chuẩn bị bom nạ bằng thời khắc này toàn bộ phát bắn ra ngoài. Che ngập bầu trời đầu đạn ở cự trùng tuyết quái trên người nổ tung. Hống hống. Nó phát sinh thống khổ kêu rên. Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là nó cũng không có phát động công kích, mà là xoay người hướng về phe khác hướng về bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đội trưởng nhìn chạy trốn tuyết quái hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cũng đã ôm quyết tâm quyết tử đến kéo dài thời gian. Kết quả lần này tuyết quái nhưng không theo sáo lộ ra bài. Tiểu đội trưởng, ngươi mau nhìn nơi đó. Bên này, Tiểu Ngũ chỉ vào một cái hướng khác hô. Hả? Mọi người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy khoảng cách đoàn xe 200m nơi địa phương, lại có một con tuyết quái phá tuyết mà ra, nó đồng dạng không để ý đến bên cạnh trinh sát đội. Ở mới vừa chui ra mặt đất thời điểm, liền theo trước một con tuyết quái bỏ chạy. Mọi người thấy này chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Không có bom nạp ẩn, phổ thông xe tải cabin đối với bệnh biến tuyết quái hầu như không lớn bao nhiêu lực sát thương. Mà tiểu đội trưởng nhìn liên tiếp xuất hiện hai con bệnh biến tuyết quái, không khỏi rơi vào trầm tư, cũng không biết có phải là trùng hợp. Hắn phát hiện tuyết quái môn chạy trốn phương hướng dĩ nhiên là quân đội bộ chỉ huy. Thời khắc này, một cái hoang đường ý nghĩ dâng lên trong lòng hắn, lẽ nào những này tuyết quái? Vành. Đang lúc này, càng xa xăm địa phương, lại có một con bệnh biến tuyết quái chui ra. Không được. Tiểu đội trưởng xem tới đây, không dám do dự nữa, hắn vội vàng đối với liên lạc viên hô lớn. Nhanh lên một chút thông báo bộ chỉ huy, tuyết quái môn chuẩn bị phát động tập kích. Phải. Liên lạc cũng có chút kinh hoàng, cũng quýt cầm lấy máy bộ đàm. Đều gọi bộ chỉ huy. Lòng đất đường hầm bên trong. Từ khi Lục Chu giết chết con kia tuyết quái sau, mặt sau thật giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế. Chu vi cự trùng tuyết quái hầu như tập thể hướng về hắn vọt tới. Đối mặt tình huống như thế, để vốn là muốn lại giết hai con hay thu tay Lục Chu có chút khổ không thể tả. Hắn không nghĩ đến cuối cùng sẽ diễn biến thành kết quả như thế này, nhưng tuyết quái đều đến rồi. Chính mình lại không thể không giết, liền hắn đem A Hoàng tiến vào trong không gian. Cả người liền như cao bằng thiết đoàn tàu giống như, ở bên trong đường hầm bộ đấu đá lung tung. Phàm là xuất hiện ở trước mặt hắn cự trùng tuyết quái, toàn bộ đều thưởng một cây búa. Mà những người cự trùng tuyết quái cũng là giàu hoạt, vốn là cho rằng chỉ là lấy nhiều lấn ít toàn thắng cục. Ai biết đối phương sẽ như vậy ngu bức, sức mạnh đều sắp đuổi kịp chúng nó lao đại rồi. Liên ở chịu đựng qua một trận đánh sau, có chút cự trùng tuyết quái bắt đầu chạy trốn. Chỉ là bởi vì đường hầm chen chúc không thể tả, rất nhiều cự trùng tuyết quái bị chắn ở tại chỗ. Mắt thấy phía sau chính đang đại khai sát giới quái vật liền phải đuổi tới chúng nó, một ít không kịp đợi cự trùng tuyết quái hướng về mặt đất bỏ chạy. Liên liên có trinh sát đội ngẫu nhiên gặp cự trùng tuyết quái tình cảnh đó. Lục Chu bên này, ở lại búa lật một con cự trùng tuyết quái sau, thân thể cũng có chút không chịu nổi. Tích góp gần nửa năm nội lực hầu như đã tiêu hao hơn nữa. Nhìn mặt chuẩn bị trước chạy trốn cự trùng tuyết quái, Lục Chu chuẩn bị đình chiến, ngoại thành phía đông siêu thị thời gian dài không có ai bảo vệ, hắn thực sự là không yên lòng. Liền ngay ở hai bên đều muốn chạy trốn thời điểm, mặt đất đột nhiên phát sinh đung đưa kịch liệt, bộ phận đường hầm thậm chí đã phát sinh sụp xuống hiện tượng. Không được, Lục Chu thấy này sợ bị chôn sống, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một con thân ảnh khổng lồ. Nó hình thái cùng cự trùng tuyết quái tương tự, nhưng thể tích nhưng lớn hơn quá nhiều. Chỉ là một tấm miệng lớn, hầu như là có thể nuốt lấy một đống nhà lớn. Hai người so sánh, thật giống như xà thấy trùng như thế. Lục Chu cũng bị đối phương cái kia thân thể cao lớn sợ hết hồn. Thời khắc này, hắn cũng không dám cùng đối phương qua tay. Bởi vì cùng loại này thể tích quái vật chiến đấu, sơ ý một chút liền có khả năng bị đè ép. Sau khi hắn ở phía trước bỏ mạng lao nhanh, mà cự mãng tuyết quái thì lại ở phía sau khí thế hùng hổ truy đuổi. Chu vi nó cự trùng tuyết quái phần lớn cũng đã chạy trốn tới nơi khác. Một số ít cả đường, không phải là bị Lục Chu đua chết, chính là bị cự mãng tuyết quái một cái nuốt lấy. Cự mãng tuyết quái phảng phất giết đỏ cả mắt rồi. Đầu to lớn nhìn chúng rồi Lục Chu, một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ. Chính đang phía trước chạy trốn Lục Chu thấy này trong lòng cũng tràn ngập cay đắng. Hắn không hiểu trên người mình liền này mấy trăm cân thịt, còn chưa đủ cho đối phương nhét cái răng, nó làm sao sẽ chết cắn chính mình không tha đây. Thực Lục Chu cũng không biết, ở hắn vừa mới bắt đầu cự trùng tuyết quái giao thủ thời điểm, cự mãng tuyết quái cũng đã nhận ra được sự tồn tại của hắn. Mặt sau đang nhìn đến Lục Chu đem cự trùng tuyết quái đánh quân tâm tan ra sau, liền bắt đầu trông mà thèm đối phương thân thể. Hiện tại cự mãng tuyết quái đang nuốt chửng đi Vân Châu chỗ tránh nạn người may mắn còn sống sót sau, thân thể cũng đã đạt đến to lớn nhất hạn mức tối đa. Muốn tiếp theo tiến hóa, cái kia hầu như đã là không thể. Bởi vì nó thân thể là tổ hợp mà thành, theo thân thể không ngừng tăng trưởng. Bên trong ký sinh trùng đã rất khó làm được có thứ tự điều khiển. Nếu như lại tiếp tục mù quáng tăng trưởng, cái kia hậu kỳ liền có khả năng tạo thành thân thể mất khống chế nguy hiểm. Vì lẽ đó, khi nó nhìn thấy Lục Chu như vậy nhỏ bé thể trạng, nhưng có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh sau, trong cơ thể ký sinh trùng môn hầu như cũng bắt đầu sôi trào lên. Chúng nó chủng tộc này theo đuổi chính là mạnh mẽ thân thể, càng là nhân loại trước mặt, có thể nói là chúng nó nhìn thấy ưu tú nhất một cái, bởi vậy nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Mà còn đang chạy trốn Lục Chu cũng không biết, cự mãng tuyết quái mưu đồ chính là chính mình thân thể. Lúc này hắn còn chỉ là đơn thuần cho là mình khá là xui xẻo thôi. Quay đầu lại nhìn phía sau cự mãng tuyết quái, bắt đầu đau đầu nên làm sao thoát khỏi đối phương. Khi đến đường khẳng định là không thể đi, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đem dẫn tới phe khác hướng về đi. Ánh mắt chung quanh loạn ngắm, Lục Chu ở tìm cơ hội. Nhưng vào lúc này, phía trước đường hầm đột nhiên sụt xuống. Sau đó lại là một viên to lớn đầu lâu che ở đường hầm phía trước, dáng dấp dĩ nhiên cùng phía sau cự mãng tuyết quái giống như lúc. Dĩ nhiên có hai con. Lục Chu hoảng rồi, nhìn xem chính mình mở ra miệng lớn. Hắn vì khẩn cấp tránh hiểm, đem trong không gian bắt cước tuyết quái ném tới. Chương 187, quân đội phản kích. Giang giác. Cự mãng tuyết quái miệng rộng bị lấp đầy. Lục Chu cũng thừa dịp bắt cước tuyết quái liều mình vì chính mình tranh thủ cơ hội. Đánh xuyên qua thổ bích, hướng về khác một cái đường hầm bỏ chạy. Mà mắt thấy đến miệng dê béo mất rồi, hai con cự mãng tuyết quái đều phẫn nộ lên. Bên trong một đầu mạnh mẽ thôn vệ vẫn còn choáng váng trạng thái bắt cước tuyết quái. Sau đó hai con hội hợp, tiếp tục hướng về Lục Chu đuổi theo. Xong xuôi, vậy phải làm sao bây giờ mới thật? Lục Chu thấy truy binh còn hơn nhiều, cắn răng, đem trong không gian còn sót lại thùng xăng đều ném đi ra ngoài. Chạy ra một khoảng cách sau, cách không thả đem hỏa. Hô, ngọn lửa bỗng nhiên bay lên. Chói mắt ánh lửa cũng làm cho cự mãng tuyết quái vì đó mà ngừng lại. Ở nó còn không phản ứng lại thời điểm, thùng dầu đã nổ tung. Ầm. Ngọn lửa đầy dây toàn bộ đường hầm. Không thể không nói ở chật hẹp bên trong không gian, uy lực nổ tung còn là phi thường khả quan. Nhưng đối với thể tích khổng lồ cự mãng tuyết quái tới nói, vậy thì có chút không đáng chú ý. Hống hống. Cự mãng tuyết quái càng thêm phẫn nộ, nó không nhìn trước mặt ngọn lửa. Dùng thân thể mạnh mẽ ép tới, cái kia nguyên bản còn đang thiêu đốt ngọn lửa, cũng chỉ trở ngại nó vài giây thời gian. Lục Chu mắt thấy không đường tối lui, lại dùng the kỉnh trệ ác giờ kéo dài một quãng thời gian. Cuối cùng vận dụng lực lượng không gian mở ra một cái đi về mặt đất đường hầm. Nhìn phía sau hướng mình đuổi theo cự mãng tuyết quái, hắn một cái nhảy lên bỏ lên. Cự mãng tuyết quái thấy này, cũng theo sát sau đuổi theo. Phía trên, trinh sát đội ở liên lạc xong tổng bộ sau, liền chuẩn bị tiếp tục lần theo bệnh biến tuyết quái. Đồng thời vì là đón lấy quân đội oanh tạc cung cấp chuẩn xác vị trí tin tức. Xe bọc thép quay lại đầu xe. Bên trong xe tiểu đội trưởng, lúc này chính đang ghi chép tuyết quái môn số liệu. Tiểu đội trưởng, ngươi xem cái kia lại có một con tuyết quái đụng tới. Tiểu đội trưởng theo binh sĩ chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện lần này từ lòng đất chui ra tuyết quái cái đầu khá là nhỏ, nhìn dáng dấp thật giống là hình người tuyết quái. Hắn đầu tiên là đánh giá một lúc, sau đó có chút hoài nghi nói rằng, cái con này lẽ nào là còn chưa có xảy ra bệnh biến lông dài tuyết quái? Quên đi, cũng cho hắn ghi nhớ đi. Tiểu đội trưởng đang chuẩn bị viết. Đang lúc này, mặt đất đột nhiên phát sinh đung đưa kịch liệt. Xe bọc thép thân xe cũng theo nghiêng. Bên trong xe mọi người thấy này, gấp vội vàng nắm được bên người lấy tay. Liên ở tại bọn hắn đều coi chính mình dưới chân sắp sửa chui ra một con tuyết quái thời điểm. Xe bọc thép chu vi mặt đất, dĩ nhiên phát sinh quy mô lớn sụp xuống. Sau đó ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, hai viên to lớn đầu lâu từ mặt đất chui ra. Chúng nó chỉ là hiện lộ đầu, cũng đã đem khu vực này ánh mặt trời cho che khuất. Mà ở vào bóng tối vị trí trinh sát đội bên này, mọi người đều là sắc mặt kinh hãi nhìn quái vật trước mắt. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới lòng đất còn có lớn như vậy tuyết quái. Nhìn cự mãng tuyết quái khí thế hùng hổ, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả giáng dấp. Tiểu đội trưởng gấp đến độ hét lớn, nhanh lên một chút thông báo tổng bộ, tuyết quái môn muốn toàn diện xâm lấn. Nói còn chưa hô xong, ba chiếc xe bọc thép liền lần lượt rơi vào sụp xuống trong hố sâu. Cách đó không xa, cự mãng tuyết quái cũng nghe được trinh sát đội tiếng la, lại thấy đến không phải người chính mình muốn tìm sau, cũng không có tâm tình để ý tới. Lúc này chúng nó chính đang chung quanh siêu tầm vừa nãy chạy trốn con mồi. Có thể tìm nửa ngày, đối phương liền phảng phất mất tích như thế. Lại tiếp tục siêu tầm một lúc, mắt thấy vẫn không có tìm tới con mồi. Cự mãng tuyết quái bắt đầu sốt ruột lên, vì có thể mở rộng tìm kiếm phạm vi. Nó đem nguyên bản tàng ở dưới đất thân thể đều dò xét đi ra. Thời khắc này, cự mãng tuyết quái thân thể cao lớn triệt để hiện lộ ở trước mắt mọi người. Cái kia độ dài vượt qua 300 mét thân thể, cùng với toàn thân che kín giáp đá, để ẩn giấu Lục Chu, còn có đang dùng vệ tinh quan sát quân đội đều khiếp sợ không thôi. Thiên sư nó, này hóa ra là một con tuyết quái a. Cách đó không xa, dựa vào màu trắng áo khoác làm giả trang, nam nhoài trên mặt tuyết trốn Lục Chu, đang nhìn đến hai người này đầu dĩ nhiên dùng chung một cái thân thể sau, lại một lần nữa quét mới hắn đối với tuyết quái nhận thức. Không được, ta đến nhanh lên một chút chạy trốn. Lục Chu thấy cự mãng tuyết quái bắt đầu hướng về nơi này tìm đến, cẩn thận từng ly từng tí một đào dưới thân đất tuyết. Quân đội bộ chỉ huy, các đại lao đang bị sau khi khiếp sợ, lại toàn bộ đổi sợ thành vui. Lấy bọn họ đối với tuyết quái hiểu rõ, như thế khổng lồ thể tích, vậy khẳng định chính là tuyết quái quân đoàn thủ lĩnh. Chỉ cần giết chết đối phương, nói không chắc liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà thành tựu tổng chỉ huy tướng quân càng là hét lớn. Lập tức thông báo phi thuyền bộ đội, cho ta đem cái này quái vật cho nổ chết. Mặt khác thông báo hỏa tiễn bộ đội, bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra chiến thuật đạn hạt nhân. Phải. Chính diện chiến trường. Lúc này Lục Chu còn không biết khu vực này lưu lại đem sẽ tao ngộ hoành tạc. Nhưng hiện tại gây ra như vậy động tĩnh lớn, khẳng định là gặp kinh động quân đội. Đến thời điểm bọn họ gặp làm thế nào, này dùng ngón chân đều có thể đoán được. Vì lẽ đó vì không bị sóng đánh đến, Lục Chu ở tiến vào đất tuyết sau, liền mở ra tuyết trốn tới rời xa cự mãng tuyết quái phương hướng bỏ chạy. Trung gian cự mãng tuyết quái đuôi còn từ trên đỉnh đầu hắn đảo qua một lần. Có điều cũng còn tốt khanh đảo tương đối sâu, không có bại lộ bóng người của chính mình. Sau khi lại ẩn nút một khoảng cách, chờ xa xa chuyển đến kịch liệt tiếng nổ mạnh sau, Lục Chu mới giải trừ tuyết đột, từ đất tuyết bên trong thò đầu ra, nhìn về phía xa xa chính đang chịu đòn cự mãng tuyết quái. Vẫn như cũ vẫn là ban đầu phương pháp phối chế. Hàng không phi thuyền đại chiến tuyết quái thủ lĩnh. Chỉ là nhìn một lúc, chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt cảnh tượng thật quen thuộc. Ta có phải là ở nơi nào nhìn thấy? Lục Chu vuốt cằm suy tư. Mà ở phía xa, cự mãng tuyết quái ở đã trúng một làn sóng đạn đạo sau, toàn thân cũng biến thành loang loang lộ lộ. Nó phẫn nộ nhìn trên trời phi thuyền, mở ra hai há to mồm. Nay quen thuộc vừa thị giác, cũng làm cho Lục Chu nhớ tới bạch tuộc tuyết quái đại chiêu, hắn khiếp sợ nhìn về phía chiến trường. Cái con này tuyết quái lẽ nào cũng sẽ cái kia một chiêu? Trên thực tế hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Ở mọi người nhìn kỹ, cự mãng tuyết quái thân thể đột nhiên cóc như thế phồng lên. Từng cái khổng lồ túi khí, trải rộng thân thể hắn chu vi. Ở áp xúc xong xuôi sau, nó quay về không trung phi thuyền lại như nổ nước miếng như thế. Vành. Gần trăm viên đạn đá ở không khí áp xúc dưới lần lượt bay ra. Mà đối mặt cảnh này, trên trời hàng không phi thuyền vẫn còn choáng váng trạng thái. Bọn họ không nghĩ đến tuyết quái dĩ nhiên biết cái này một chiêu. Hơn nữa lấy phi thuyền tốc độ muốn tránh cũng trốn không xong a. Liền trợn mắt nhìn đạn đá bay đến trước mặt. Phi thuyền gần phòng thủ pháo cũng hỏa lực mở ra hết. Đột. Viên đạn không cần tiền tự ngăn cản bay tới đạn đá. Một viên lại một viên đạn đá bị đánh nát, nhưng bất đắc dĩ bay tới số lượng quá nhiều. Hơn nữa vì tăng cao tải đạn lượng, trên phi thuyền gần phòng thủ pháo đều là trọng tải khá nhỏ, chuyên môn dùng để đánh tuyết quái điều tầm cỡ nhỏ. Tính năng trung quy là không sánh được trên chiến hạm thông dụng loại hình. Vì lẽ đó ở chống đỡ một phen sau khi, vẫn để cho mấy viên đường đá đạn đột phá hỏa lực hàng phòng thủ. Ầm. Đạn đá mạnh mẽ đánh vào hàng không phi thuyền mặt ngoài, đem phi thuyền túi khí bị đập ra mấy cái hang lớn. Khí thể theo cửa động trôi đi, phi thuyền phi hành độ cao cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Vùng lái bên trong, ở ngắn ngủi hoảng loạn sau khi, tàu trường vội vàng liên lạc bộ chỉ huy. Kêu gọi bộ chỉ huy, số 7 phi thuyền chuẩn bị đổ bộ. Chương 188, hạch bạo cùng Giáng sinh. Phía dưới cự mãng tuyết quái nhìn thấy chính mình một chiêu đã thủ. Đã hưng phấn vung lên đôi. Mở ra hai ha to mồm, muốn lại cố cân nặng thi. Xa xa Lục Chu xem tới đây, trong lòng không khỏi bắt đầu nôn nóng. Nếu như quân đội thật sự thất bại, vậy hắn chẳng phải là lại muốn đi trên di chuyển đường xưa. Dù sao trước mặt con cự mãng này tuyết tự trách mình cũng đánh không lại. Xa xa, theo cự mãng tuyết quái trên người túi khí một lần nữa nhô lên đến. Mắt thấy lại có một chiếc hàng không phi thuyền phải tao ương. Nhưng vào lúc này, Lục Chu dư quang của khoe mắt nhưng bắt lấy xa xa một viên tên lửa. Cái này tên lửa cùng nó đạn đạo không giống. Nó phi hành thời điểm dán thật chặt mặt đất, lại như trời thu lá rụng như thế, phi hành rất chậm. Nhưng chờ tên lửa tiếp cận cự mãng tuyết quái thời điểm, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh. Ngay ở tuyết quái chuẩn bị nã pháo một khắc đó, toàn bộ đầu đạn trực tiếp chui vào. Rắc. Cự mãng tuyết quái đầu tiên là một trận, sau đó thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Mẹ nó, đạn hạt nhân. Cái kia khiến người ta run sợ cảm giác đột nhiên truyền đến. Sợ hãi đến Lục Chu vội vàng đứng lên, kích phát toàn thân nội lực, liều mạng hướng về xa xa bỏ chạy. Cũng đang lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến khác nào không khí bị xé rách giống như tiếng ầm ầm. Sau đó theo đạn hạt nhân nổ tung, cự mãng tuyết quái một cái đầu trực tiếp nổ tung. Lục Chu quay đầu lại nhìn tới, phát hiện một đóa đám mây hình nấm đang từ cự mãng tuyết quái trên thân thể từ từ bay lên. Xem tới đây, trong lòng hắn là vừa vội vừa giận. Đáng ghét, đến cuối cùng hay là dùng đạn hạt nhân. Lục Chu lo lắng Lạc Tiểu Mộng an nguy, vội vàng hướng về ngoại thành phía đông siêu thị chạy đi. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện a. Ngoại thành phía đông siêu thị. Nghe được xa xa truyền đến nổ vang, mọi người còn không biết phát ra cái gì. Nhưng nguyên bản còn đang nghỉ ngơi Lạc Tiểu Mộng đang bị thức tỉnh sau khi, cái bụng đột nhiên bắt đầu thấy đau. "Chu bác sĩ." Chu Tâm Lan vội vàng chạy tới, kiểm tra một chút Lạc Tiểu Mộng tình huống. Sau đó sắc mặt thay đổi, nàng ở ngoài cửa hô lớn: "Nô Vũ, các ngươi nhanh lên một chút đi vào." Mấy phút sau, ở Lục Chu toàn lực chạy trốn dưới, rốt cục trở lại siêu thị. Đến đại sảnh, phát hiện Nô Vũ chúng người đều đã không ở nơi này. Lục Chu ngắm nhìn một phía, trong lòng đột nhiên bay lên một loại không ổn cảm giác. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì chứ? Kinh hãi đến biến sắc, hắn cuống quýt chạy hướng về phía phòng ngủ, khi đi tới ngoài cửa, nghe được thanh âm bên trong sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể mới vừa phản ứng lại nhận biết âm thanh không đúng. Lục Chu đang chuẩn bị tiến vào phòng ngủ tìm tòi hư thực. Lúc này, trong phòng nghe được động tĩnh Ngô Vũ đi ra. Lúc này trong tay nàng còn cầm một khối mang huyết băng vải, khi thấy ngoài cửa Lục Chu sau, bản năng nhíu mày. "Ngươi vừa nãy đi nơi nào?" Có thể Lục Chu sự chú ý cũng đã đặt ở khối này mang huyết băng vải trên, cái nào còn có tâm tình trả lời đối phương vấn đề. Hắn nắm lấy Ngô Vũ trong tay băng vải, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tiểu Mộng thế nào rồi?" Nói xong, Lục Chu đã nghĩ vào. Nhưng Ngô Vũ nhưng che ở ngoài cửa, chỉ vào y phục trên người hắn nói rằng: "Yên tâm đi, Tiểu Mộng chỉ là bị kinh sợ mà thôi, hiện nay vẫn tính ổn định." "Đúng là ngươi, có thể hay không trước tiên đem y phục trên người thay đổi? Như thế giờ, ngươi không sợ Tiểu Mộng cảm hóa vi còn sao?" Đối mặt nữ nhân chỉ trích, Lục Chu cũng tỉnh lại, túi đầu nhìn mình trên người có thể so với chiến tổn bán quần áo. Trước ở cùng tuyết quái chém giết còn có chạy trốn trong quá trình, nay thân y vật có thể coi là gặp các loại đau khổ. Bây giờ coi như cho ăn mày xuyên, cũng không có một chút nào cảm giác quái lạ. "Nhanh lên một chút đi cọ rửa đi, còn có thời gian." Nô Vũ sợ hắn làm phiền, lại tiếp tục thúc giục. "Được." Lục Chu đáp một tiếng, xoay người liền chạy hướng về phía phòng tắm. Cũng không lâu lắm, thanh lý xong xuôi hắn, liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ. "Tiểu Mộng, ngươi thế nào rồi?" Lục Chu sợ quấy rầy mọi người công tác, liền đứng ở các nàng phía sau vội vàng hỏi. Lúc này Lạc Tiểu Mộng tuy rằng sắc mặt tràn ngập thống khổ, nhưng vẫn là kiên cường đáp lại nói: "Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì." Lúc này Chu Tâm Lan đi tới. "Bên ngoài là phát sinh cái gì không?" Tiểu Mộng là bởi vì vừa nãy nổ vang mà chịu đến kinh hãi. Có điều cũng còn tốt chỉ là hư kinh một hồi, hiện nay trạng thái đã ổn định lại. Lục Chu nghe đến đó, cũng yên tâm lại. Chỉ là đạn hạt nhân nổ tung sự, hắn cũng không tính hiện tại báo cho mọi người. Liền mơ hồ nói rằng: "Là quân đội đang cùng tuyết quái đánh trận đây, phòng trường lại dùng cái gì tiểu mới vũ khí đi." Mọi người nghe đến đó cũng đều không còn hứng thú. Dù sao quân đội đã đánh hơn nửa tháng trận chiến đấu, đối với các loại tiếng nổ mạnh các nàng sớm đã quen. Không quản sự tình làm sao, chỉ cần không uy hiếp đến các nàng tự thân an nguy là tốt rồi. Chu Tâm Lan cũng nhận rồi Lục Chu lời giải thích. "Cái kia là không sao nhi, có điều đại gia cũng đừng nghỉ ngơi. Tuy rằng Tiểu Mộng không có cái gì quá đáng lo, nhưng vẫn có thể sẽ sớm sinh non, vì lẽ đó các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng." "Phải." Nô Vũ mọi người tiến vào công tác trạng thái, mà Lục Chu thì lại ở giường một bên cùng Lạc Tiểu Mộng tán gẫu, thuận tiện đối với tiến hành của Vũ. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua. Trong lúc xa xa tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, cự mang tuyết quái cái kia phẫn nộ tiếng gào thét từ nơi này đều có thể nghe được. Đối mặt tình huống như thế, chúng nữ thấp thỏm bất an, mà Lục Chu nhưng trong lòng tràn ngập vui mừng. Cũng còn tốt chính mình lúc trước không có lựa chọn gắng gượng chống đỡ, ai có thể nghĩ tới con quái vật này dĩ nhiên ngạnh đã trúng một viên đạn hạt nhân đều không chết. Sau mấy tiếng, mặt trời đã xuống núi, nhưng toàn bộ thành phố Vân Châu nhưng xem tiết đến như thế náo nhiệt. Lạc Tiểu Mộng cũng tại đây loại huyên náo động đến trong hoàn cảnh, sớm mấy tiếng sinh nở. Cuối cùng sự tình liền dường như Chu Tâm Lan nói như vậy, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Mãi cho đến 3 giờ sáng, oa, tràn ngập non nớt tiếng khóc vang lên. Tiểu Bảo Bảo rốt cục đi đến thế giới này. "Chúc mừng ngươi Lục tiên sinh, là cái bé trai." Chu Tâm Lan ôm hải tử hướng về Lục Chu chúc mừng. Nhưng Lục Chu nhưng không có để ý những này, trực tiếp đi tới Lạc Tiểu Mộng bên cạnh. Thay nàng lau trán một cái trên vết mồ hôi, ân cần hỏi han: "Thế nào? Thân thể có cái gì không thoải mái địa phương sao?" Lạc Tiểu Mộng lắc lắc đầu, có chút đùa giỡn trả lời: "Không có, hiện tại cảm giác một thân nhẹ, cả người đều giống như gầy không ít." "Ha ha." Lục Chu cũng bị chọc phát cười. "Lục tiên sinh." Bên này, Chu Tâm Lan ôm bị lãng quên hải tử đi tới. "Hả? Suýt chút nữa bắt hắn cho đã quên." Lục Chu phản ứng lại, tiếp nhận hải tử, cẩn thận liếc mắt nhìn. Sau đó lại đang Lạc Tiểu Mộng trước mặt giơ nâng: "Ngươi xem một chút đứa nhỏ này giống ai?" "Hoa hoa." Tiểu Bảo Bảo còn đang khóc. Lạc Tiểu Mộng thấy này có chút oán trách đến chỉ trích Lục Chu: "Ngươi đang làm gì đó? Nào có như thế ôm hải tử." Nói xong, đưa tay liền muốn tiếp nhận hải tử. "Làm sao ôm không đều giống nhau sao? Lục Chu cho là mình cũng không dùng được a?" Chu Vi chúng nữ xem tới đây, đều cố nén cười ý nghiêng đầu sang chỗ khác. Chương 189, dư âm cùng phân biệt. Sau 3 ngày, trận chiến đấu kịch liệt kia cũng từ bình ổn lại. Lục Chu không biết cuối cùng kết cục làm sao, nhưng vì an toàn suy nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục ở xe bọc thép trên nghỉ ngơi, đồng thời lại mang theo A Hoàng ở trong siêu thị bộ tiến hành mọi thời tiết cảnh giới. Tuy rằng trong quá trình này chó cũng không tình nguyện. Khanh khách, nhà ấm bên trong vang lên gà mái hoảng loạn tiếng kêu. A Hoàng lên tinh thần, một đôi mắt chó nhìn chằm chằm nhà ấm. Cũng không lâu lắm, Nô Vũ liền cầm lấy một con gà mái đi ra. Nàng nhìn về phía Lục Chu nhắc nhở: "Lục Chu, còn như vậy ăn đi gà mái có thể sẽ không có. Mấy ngày nay vì cho Lạc Tiểu Mộng bù thân thể, nhà ấm bên trong gà mái hầu như là chịu khổ thanh tẩy. Nếu như lại lấy tốc độ bây giờ ăn đi, e sợ nếu không mấy ngày liền tuyệt chủng." Mà đối mặt sự lo lắng của nàng, Lục Chu nhưng hoàn toàn không thèm để ý nói rằng: "Không sao, tân gà giống đã ở đào tạo, đến thời điểm lại có thể mọc ra một tổ gà đất đến. Ngươi cho rằng trồng rau đây?" Nô Vũ khỏe miệng quất một cái. Lúc này, Lục Chu lại hỏi một câu: "Đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi cân nhắc thế nào rồi? Là tiếp tục ở lại chỗ này, vẫn là chuẩn bị đi đến chỗ tránh nạn? Nô Vũ trầm mặc chốc lát, sau đó có chút ngượng ngùng nói: chúng ta dự định lại đợi một thời gian ngắn, chờ quân đội kết thúc chiến đấu sau, hãy cùng theo đường về quân đội đi đến chỗ tránh nạn. Lục Chu nghe xong gật gật đầu. Như vậy cũng được, có điều các ngươi có thể tuyệt đối không nên đi vào thành phố tìm quân đội a, nơi đó hiện tại nhưng là rất nguy. Ngươi nói chính là đạn hạt nhân sao? Nô Vũ theo dõi hắn. Ở ngày đó qua đi, Lục Chu liền đem đạn hạt nhân sự báo cho mọi người. Mà cái tin tức này bắt đầu thời điểm, xác thực đối với đại gia tạo thành to lớn khủng hoảng. Dù sao bức xạ hạt nhân, ở tuyên truyền bên trong hầu như đã bị ma hóa, cứ việc bản thân nó liền phi thường ma hóa. Sau tới vẫn là Chu Tâm Lan đứng ra, dùng máy thu thanh ở xung quanh làm đo lường, xác định bức xạ hạt nhân không có khuyết tán tới đây sau, mọi người nỗi lòng lo lắng mới bung ra. Có thể trải qua sự kiện lần này sau, những người này vốn đang muốn đợi ở chỗ này y tá cũng thay đổi chủ ý. Các nàng đều dồn dập đề nghị rời xa khu vực này, đi đến càng an toàn chính thức chỗ tránh nạn. Mà đối với các nàng lựa chọn, Lục Chu cũng không có ý kiến gì. Dù sao bức xạ hạt nhân thứ này, ai nghe đều sợ hãi. Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy hạch bạo thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là muốn mang theo Lạc Tiểu Ngộng chạy trốn. Nhưng là sau đó phát sinh một chuyện, để hắn lại chuyển biến ý nghĩ. Bởi vì từ khi lần kia chính diện quan sát hạch bạo sau, Lục Chu phát hiện mình dĩ nhiên có thể đếm tích cảm nhận được bức xạ hạt nhân tồn tại. Loại kia cảm giác lại như tĩnh điện phản ứng như thế. Cái nào sợ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể đếm tích cảm nhận được. Cũng chính là năng lực này, Lục Chu đang xác định phóng xạ không có khuyết tán tới đây sau, mới dám mang theo Lạc Tiểu Mộng ở đây an tâm sinh hoạt. Cho tới nàng người lời nói, hắn chỉ là nói cho phóng xạ tồn tại. Tình huống cụ thể cũng lời giải thích, ngược lại coi như mình nói thật chúng nữ cũng không tin a. Liền nói thí dụ như trước mắt Lô Vũ, nàng đến đó còn đang lo lắng bức xạ hạt nhân sự. Ai? Vậy ta trước tiên đi chuẩn bị làm cơm. Cáo biệt Lục Chu, nàng tâm sự nặng nề hướng đi nhà bếp. Lục Chu thấy này mở ra máy thu thanh, đối với mọi người lo lắng, hắn cũng rất lý giải. Ngược lại đường sáng mình đã vạch ra đến rồi, đối phương chỉ cần không ngốc hướng về phóng xạ khu bên trong sông, cái kia dù sao còn là vô cùng an toàn. Phát thanh vang lên. Tư. Trải qua gần một tháng gian khổ phấn khởi chiến đấu sau, quân đội rốt cục đánh tan bao quát tuyết quái thủ lĩnh ở bên trong phần lớn bệnh biến tuyết quái. Bây giờ quân đội chính đang tổ chức đối với còn lại tuyết quái tiến hành vây quét, đồng thời lôi châu chỗ tránh nạn uy hiếp tuyên cáo giải trừ. Lục Chu nghe xong phát thanh sau, căng thẳng nhiều ngày tâm cũng thanh tĩnh lại. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này báo cho mọi người. Đang lúc này, phát thanh lại truyền tới khác một cái tin tức. Tư. Chú ý, hôm qua, siêu cấp đại phong bạch hoàng hậu rời đi đảo quốc sau, đột nhiên thay đổi quỹ tích vận hành. Dự tính đem ở sau 3 ngày đến Long Quốc cương vực. Đánh giá sức gió lẹ vẹo 16 trở lên, bao hàm khu vực Bắc Phong thị, thành phố Vân Châu, thành phố Lôi Châu. Nhận được báo ảnh hưởng, thành phố Vân Châu bức xạ hạt nhân phạm vi có thể sẽ tiến một bước mở rộng. Nghe được lần này phát thanh người may mắn còn sống sót xin chuẩn bị kỹ lưỡng, như có điều kiện xin mau sớm rời xa, hoặc hướng về địa phương quân đội cầu viện. Mẹ nó. Lục Chu cảm giác những ngày tháng này không có cách nào quá. Ầm. Y nuốt món ăn buồn té xuống đất, quay đầu nhìn lại. Phát hiện mới vừa cho gà lấy máu Ngô Vũ chính sững sờ ở tại chỗ, nàng hiển nhiên cũng nghe được phát thanh nội dung. Sau một lúc lâu, mới nói lắp nói rằng: "Chuyện này, có thể làm sao bây giờ?" Buổi tối, mọi người tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Lục Chu ngồi ở Lạc Tiểu Mộng bên cạnh, nhìn nữ nhân đùa hài tử. Bên cạnh Trương Bảo Bảo còn thỉnh thoảng đưa tay chỉ trỏ Lục Hạo khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chúng nữ bên này, nếu không chúng ta ngày mai sẽ rời đi đi. Triệu Văn Huyên ôm tẹt đi trên mặt tràn ngập lo lắng. Nô Vũ không nói gì. Chu Tâm Lan thì lại nhìn về phía một bên Lục Chu hỏi: "Lục tiên sinh thấy thế nào lần này báo?" Lục Chu trả lời cũng thẳng thắn: "Thấy thế nào? Đương nhiên là chạy." Hắn hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, Lạc Tiểu Mộng mới vừa sinh ra hài tử, thân thể rất suy yếu. Vì lẽ đó Lục Chu cũng không muốn tiến hành lặn lội đường xa, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ừm. Chu Tâm Lan gật gật đầu. "Vậy chúng ta đến thời điểm liền cùng đi đi, như vậy lữ đồ bên trong cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lục Chu nghe vậy nhìn các nàng một ánh mắt, lắc lắc đầu nói rằng: "Chúng ta e sợ không thể đồng hành." "Tại sao?" Nô Vũ mở miệng hỏi. Lục Chu nói ra lý do của chính mình: "Bởi vì ta cùng Tiểu Mộng cũng không tính đi quân đội nơi đó, vì lẽ đó chúng ta vẫn là cắt đi. Đối phương nghe xong càng thêm không rõ. "Tại sao phải làm như vậy? Cùng quân đội cùng nhau không phải càng an toàn sao?" Nàng vẫn muốn nghĩ lại truy hỏi. Chu Tâm Lan nhưng nói đánh gãy nàng: "Nếu Lục tiên sinh không muốn đi quân đội nơi đó, vậy chúng ta liền tách ra hành động đi." Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Lạc Tiểu Mộng. "Tiểu Mộng, mặt sau nên chú ý sự ta đều nói với ngươi. Sau đó chúng ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, chính ngươi cũng phải nỗ lực một ít." "Yên tâm đi, chú A Di." Lạc Tiểu Mộng mấy ngày nay khôi phục rất tốt, tinh thần diện mạo cùng trước cũng cách biệt không có mấy. Lục Chu thấy đối phương đã kế hoạch thật sau, lại đối với mọi người nói: "Các ngươi nếu như cần muốn cái gì vật tư lời nói, có thể cứ việc đi trong kho hàng chuyển. Ngược lại chờ chúng ta lúc rời đi, những thứ đồ này cũng chỉ có thể để ở chỗ này." Chu Tâm Lan mang theo ý cười gật gật đầu. "Vậy chúng ta nhưng là không khách khí." Sau khi mọi người lại hàn huyên một lúc, liền từng người trở lại phòng ngủ. Các nàng chuẩn bị ở đây quá cuối cùng một đêm, sau đó ngày mai hừng đông liền xuất phát. Lục Chu thì lại ôm Lạc Tiểu Mộng sớm tiến vào mộng đẹp. Hắn đêm nay muốn thử một chút có thể hay không nằm mơ. Chương 190, sắt thép thân thể. Ngày thứ hai, Lục Chu từ trong giấc mộng bị thức tỉnh. Hô. Nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say Lạc Tiểu Mộng cùng bà bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi ra phòng ngủ. Gâu. A Hoàng bị thức tỉnh, lấy lòng tự ngoắc ngoắc cái đuôi. Đi đến siêu thị ở ngoài. Lúc này bầu trời còn chưa có sáng, bên ngoài chính là một ngày tối lạnh thời điểm. nhưng Lục Chu cũng không hề để ý những này, chung quanh quan sát một lần. Đang xác định không có ai sau, hắn từ trong không gian lấy ra một thanh búa lớn, sau đó nhắm ngay tay trái của chính mình, nhẹ nhàng đập một cái. Làm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, nhưng hắn nhưng không có cảm chịu đến bất kỳ cảm giác đau đớn, liền lại gia tăng đánh cường độ. Cong. Lại là một búa qua đi. Tay trái vẫn là bình yên vô sự. Lục Chu xoa xoa tay trái da rẻ mặt ngoài, đơn thuần xúc cảm tới nói này cùng nói là người da rẻ, chẳng bằng nói là sắt thép càng hợp lý. Đem năng lực mới thủ tiêu, cái kia nguyên bản cứng rắn da rẻ cũng biến thành mềm mại lên. Sau khi hắn lại kiểm tra năng lực này phạm vi bao trùm, phát hiện cứng đờ đã có thể bao trùm đến cả người mặt ngoài. Sức phòng ngự kinh người như vậy, nếu không liền gọi sắt thép thân thể đi. Lục Chu đối với cái này năng lực mới vẫn là rất hài lòng. Có năng lực này, hắn cảm giác mình đã có thể gắng gượng chống đỡ đạn tháo. Hài lòng qua đi, lại nghĩ đến trong ngộng cảnh tượng, không khỏi phát sinh thở dài một tiếng. Ai, quả nhiên hay là muốn dọn nhà sao? Lục Chu suy đoán, hắn sắt thép thân thể chỉ có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị bao xé rách. Cho tới nó, nên chạy hay là muốn chạy, không phải vậy lao bà cùng hài tử nên làm gì? Phiền muộn qua đi lại trở về phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, ngoài phòng liền vang lên nàng người âm thanh. Hay là cách nguyên nhân khác, ngày hôm nay mọi người lên đều rất sớm. Dưới sự chỉ huy của Chu Tâm Lan, đại gia bắt đầu đem vật tư vận chuyển đến lực sĩ trên xe. Lục Chu cũng mang theo người nhà rất sớm rời giường vì các nàng tiễn đưa. Sau một tiếng, lực sĩ trên xe đã thả chật vật tư, ngay ở Ngô Vũ các nàng chuẩn bị lên xe thời điểm, Lục Chu lại đưa hai cái thương cho các nàng phòng thân. Trên đường cẩn trọng một chút, ta nói khu vực này các ngươi nhớ kỹ chứ? Biết rồi. Ngô Vũ tiếp nhận thương, ở cùng Lục Chu cáo biệt sau, xoay người trở lại buồng lái bên trong. Ầm. Xe chuẩn bị xuất phát. Chúng nữ cũng từ cửa sổ dò ra thân thể, đối với Lục Chu bọn họ vẫy tay từ biệt. Gặp lại rồi. Go go go. Tẹt đi dò ra đầu. A Hoàng thấy này chỉ lắc lắc đuôi, chó hiện tại đã không có trước nhiệt tình. Cáo biệt sau khi, theo lực sĩ xe khởi động, mọi người bóng người cũng biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Lục Chu nhìn tựa hồ đã đói bụng Lục Hạo, nói ra kế hoạch của chính mình. Hiện tại liền xuất phát sao? Lạc Tiểu Mộng kinh ngạc hỏi. Không sai, lần này báo lan đến phạm vi rất lớn, vì lẽ đó chúng ta phải đi khoảng cách rất xa. Lục Chu hồi tưởng trong mộng tình cảnh, cảm giác vẫn là bảo hiểm một điểm tốt hơn. Một bên khác, lực sĩ xe ở chạy khỏi siêu thị phạm vi sau, Nô Vũ nội tâm vẫn là tràn đầy sự khó hiểu. Nàng nhìn về phía ghế lái phụ Chu Tâm Lan hỏi: "Chu A Di, ngươi nói Lục Chu tại sao không cùng chúng ta đồng thời đây?" Chu Tâm Lan thấy nữ nhân còn không cam lòng, chỉ có thể kiên trì giải thích: "Ở chúng ta không có đến thăm trước, bọn họ liền sinh sống ở nơi đó. Hơn nữa nơi đó lại không thiếu vật tư, vì lẽ đó ta nghĩ Lục Chu bọn họ nên càng quen thuộc một mình sinh hoạt đi. Là như vậy phải không?" Nô Vũ luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Chu Tâm Lan nhưng không hề tiếp tục nói. Trong lòng nàng thực còn có một loại khác suy đoán. Ở siêu thị sinh hoạt đoạn thời gian đó, nàng phát hiện có rất nhiều không giống địa phương. Nói thí dụ như quân dụng xe bọc thép, còn có những người xuống ống. Những này rõ ràng đều không đúng người bình thường có thể đoạt tới tay. Vì lẽ đó ở một phen suy đoán sau, Chu Tâm Lan cho rằng Lục Chu hẳn là quân đội nhân viên. Chỉ có điều bởi vì một số nguyên nhân thoát ly bộ đội, sau đó cùng Lạc Tiểu Ngộng ở siêu thị quá ẩn cư sinh hoạt. Mà nếu như sự tình đúng là lời nói như vậy, vậy đối phương không nghĩ đến quân đội cũng là nói xuôi được. Nghĩ đến bên trong, nàng vừa liếc nhìn bên trong xe mọi người. Quyết định vẫn là không đem cái này suy đoán nói cho các nàng biết, tính đến thời điểm tạo thành hiểu lầm gì đó. Ngoại thành phía đông siêu thị. Bởi vì xe bọc thép trước liền bị cải tạo quá, hiện tại cũng có rồi bộ phận nhà xe công năng. Vì lẽ đó Lục Chu không phí bao nhiêu công phu, liền làm được rồi xuất phát trước chuẩn bị. Cuối cùng đem bình xăng rót đầy sau, hắn bắt đầu thúc giục mọi người lên xe. Trương Bảo Bảo ôm một cái lồng, bên trong thả hai con gà mái. Mà Lạc Tiểu Ngộng còn ở hống hài tử. Ô ba. Tiểu Lục Hạo lúc này đã khóc cào ào. Chuyện này làm sao? Lục Chu phát hiện mang hài tử thật sự thật là khó a, có chuyện không có chuyện gì đều muốn khóc một hồi, thật làm cho người không bất lo. Hẳn là không ăn no chứ? Lần đầu là mẹ Lạc Tiểu Ngộng suy đoán nói. Vậy thì cho hắn này chút sữa bột đi, trong kho hàng những người chữ hàng nên còn không quá thời hạn. Lạc Tiểu Ngộng nhíu nhíu mày, nhưng bức bách ở năng lực có hạn, nàng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Liên lại dằn vặt một lúc. Ở hài tử ăn uống no đủ sau, bọn họ cũng bắt đầu xuất phát. Xe bọc thép mở ra siêu thị ở ngoài. Lục Chu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với bên cạnh Lạc Tiểu Ngộng nói rằng: "Ta có đồ vật quên ở bên trong, trước tiên đi lấy một hồi." Nói xong, liền hướng về siêu thị chạy đi. Tiến vào siêu thị sau thẳng đến nhà kho vị trí, nhìn bên trong chất đầy vật tư. Lục Chu sử dụng không gian xúc giác toàn bộ thu vào. Sau khi lại hướng đi khác một tòa nhà kho, cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Ồ, ta thật giống có thể thu vào càng nhiều vật tư. Lục Chu đang sử dụng xong ngày hôm nay số lượng sau, phát hiện lực lượng tinh thần vẫn là rất phong phú dáng vẻ. Nghĩ đến năng lực chính mình tăng lên, hắn quyết định giả bộ một ít nhìn. Liên lại một lát sau, chờ phần lớn vật tư đều bị thu vào không gian sau, cái kia quen thuộc cảm giác hôn mê mới chậm chạp đến. Lục Chu xoa bóp một cái trán, tự lẩm bẩm: "Thứ 50 tấn tăng lên tới 200 tấn sao? Này thật đúng là một tin tức tốt." Nhìn cơ hồ bị dọn sạch siêu thị, hắn hài lòng đi ra ngoài. Đi đến buồng lái, Lạc Tiểu Mộng đột nhiên hỏi: "Làm sao kéo lâu như vậy, đồ vật tìm đã tới chưa?" "Tìm tới." Lục Chu nắm làm ra một bộ kính râm mang theo. Một cước chân ga nhi, hướng về bọn họ trạm thứ nhất, thành phố Lôi Châu mở ra. Trên đường xuyên qua mấy tòa băng lạnh phế tích, bây giờ thành phố Vân Châu đi ngang qua nhiều lần tàn phá sau, đã triệt để không thấy được người ở. Xa xa hiếm hoi còn sót lại mấy tòa lầu cao, còn đứng vững ở cánh đồng tuyết bên trên. Phản phất là tòa thành này ở đối với bọn họ phất tay, làm cuối cùng cáo biệt. Gặp lại rồi. Làm xe bọc thép chạy xa thành thị phạm vi sau, Trương Bảo Bảo đột nhiên quay về thành thị hô to một tiếng. Ố ba. Tiểu Lục Hạo bị này đột nhiên tiếng gào cho dọa khóc. Lạc Tiểu Mộng vội vã hống hài tử. Ngươi làm gì chứ? Lục Chu tức giận nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương rụt cổ lại nói rằng: Ta không phải cố ý. Tha thứ ngươi, sau đó không muốn như thế hổ. Chương 191, chạy nạn người. Thành phố Lôi Châu. Tuy rằng nơi này hiện nay vẫn không có bị tuyết quái tàn phá quá, nhưng mặt đất tình huống cùng thành phố Vân Châu gần như đều là một bộ hoang vu cảnh tượng. Hiện nay thành phố Lôi Châu bản địa người may mắn còn sống sót cũng đã gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn. Còn lưu ở bên ngoài, hoặc là chính là tài nguyên phong phú, hoặc là chính là bị bất đắc dĩ. Mà người sau có một phần lớn người, thực đều là từ Vân Châu chỗ tránh nạn chạy nạn đến. Những người này vận khí rất xấu. Ở Vân Châu chỗ tránh nạn luân hãm thời điểm, bọn họ thật vất vả chạy trốn tới thành phố Lôi Châu. Kết quả Lôi Châu chỗ tránh nạn thật khéo hay không tiến vào đóng kín trạng thái. Đối mặt loại này lúng túng tình cảnh, vật tư phong phú một nhóm người, lựa chọn đi đến càng xa xăm chính thức chỗ tránh nạn. Mà những người chạy nhanh, cuối cùng những cái gì vật tư đều không có mang, chỉ có thể thắt lưng buộc bụng ở lại tại chỗ, nghĩ biện pháp ở trong thành phố thu thập vật tư, để chính mình có thể sống sót đồng thời, cũng chờ đợi có một ngày chỗ tránh nạn cổng lớn có thể lại lần nữa mở ra. Nào đó tòa phòng dưới đất bên trong, một nhóm chạy nạn người may mắn còn sống sót đem nơi này cho rằng tạm thời chỗ ở. Lúc này bọn họ chen chúc ngồi cùng một chỗ, quay chung quanh nơi đóng quân chỉ có một tòa lò lửa sưởi ấm. Trong lúc còn có người thỉnh thoảng phát sinh ho khan, nhìn dáng dấp là được rồi cảm mạo. Nhưng chu vi người khác nhưng không có để ý những này, cũng không sợ bị cảm hóa. Mọi người đều chỉ là mất cảm giác nhìn chằm chằm trước mặt lò lửa, tựa hồ cảm thấy đến làm như vậy ngọn lửa liền có thể thiêu càng vượng một ít. Liền như vậy không biết qua bao lâu, trên lầu đột nhiên truyền đến bước chân thanh. Nghe đến đó, những này nguyên bản mất cảm giác người đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Bọn họ đứng dậy, dồn dập hướng về hành lang nhìn lại. Theo tiếng bước chân tiếp cận, người đến cũng hiện lộ bóng người. Tổng cộng có 5 người. Trong tay bọn họ nhấc theo bao lớn bao nhỏ. Mặc trên người cũng so với phòng dưới đất mọi người càng dày một ít. Chỉ có điều vì giữ ấm, những này y vật hầu như đều là chắp vá lung tung cái bang phong cách. Mà theo đến của bọn họ, một vị tráng hán tràn ngập nhiệt tình tiến lên tiếp nhận ba lô của bọn họ. Sau đó không thể chờ đợi được nữa mở ra ba lô, ở kiểm kê xong bên trong vật tư sau, lại đầy mặt thất vọng nói rằng: "Làm sao chỉ có những này? Chúng ta nhiều như vậy người hoàn toàn không đủ phân a." Hắn đối với sưu tầm vật tư mấy người rất không vừa ý. Hết cách rồi, hiện ở tình huống bên ngoài người cũng không phải không biết. Hơn nữa chúng ta lần này là giúp Quách Khai tìm kiếm tin, dĩ nhiên là lãng phí một ít thời gian. Nhặt rác đội bên trong, đầu lĩnh một vị trên mặt mọc đầy nước da nam tử giải thích: "Xách, vật kia tìm đã tới chưa?" "Tìm tới." Nước da nam gật gật đầu. Tráng hán nghe vậy, nhìn về phía một tên còn ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm nam tử. "Quách Khai, tin tìm tới, đồ vật cũng đều tập hợp. Ngươi nhanh lên một chút cho điện thoại di động nạp điện, liên hệ vị kia ở tị nạn bằng hữu. Hỏi một câu tình huống bây giờ thế nào rồi, chỗ tránh nạn cổng lớn đến cùng lúc nào mới có thể mở ra?" "Được rồi." Trong đám người, Quách Khai cũng chính là Quách đại thiếu thí điên đi tới. Từ khi Vân Châu chỗ tránh nạn luân hãm sau, người nhà của hắn bất hạnh bị chết. Chỉ có chính mình may mắn liên lụy đi đến thành phố Lôi Châu đi nhờ xe. Chỉ bất quá khi đó trốn khá là gấp, trên người cũng không có bao nhiêu mỡ. Vì lẽ đó Quách Khai rất nhanh liền bị đồng hành một đám người cho vứt bỏ. Duy nhất đáng vui mừng chính là những người kia còn có chút lương tâm, vào lúc ly biệt lúc cho hắn lưu một chút đồ ăn. Quách Khai cũng là dựa vào những đám đồ ăn này kiên trì hơn 10 ngày. Sau khi mắt thấy đồ ăn sắp tiêu hao hết thời điểm, hắn trùng hợp gặp phải khác một nhóm ngưng lại ở thành phố Lôi Châu người may mắn còn sống sót. Thời khắc này, chịu đựng hơn 10 ngày cô độc Quách Khai tự nhiên là không muốn từ bỏ cái này ôm đoàn cơ hội. Mà khi hắn đưa ra muốn gia nhập đối phương nơi đóng quân thời điểm, người đến thấy trên người hắn không hề có một chút mỡ, liền quả đoán từ chối Quách Khai thỉnh cầu. Sau đó mắt nhìn đối phương phải đi, không cam lòng hắn vì tăng cường tự thân thể đánh bạc, liền đem chính mình ở Lôi Châu chỗ tránh nạn có người quen tin tức nói rồi đi ra ngoài, đồng thời còn bảo đảm có thể thấy bọn họ lan truyền tin tức. Lời này vừa nói ra, người đến ánh mắt quả nhiên bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ bây giờ còn ngừng ở lại chỗ này, thực lựa chọn duy nhất chính là gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn. Chỉ là chỗ tránh nạn cửa lớn đóng chặt, mọi người cũng chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Mà hiện tại Quách Khai nói có thể liên lạc bên trong người lan truyền tin tức, này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tràn ngập mê hoặc. Dù sao lúc này mọi người liền dường như sắp chết khát con cá, dù cho có nửa điểm cơ hội cũng không muốn bỏ qua. Liên ở một phen thương thảo sau, Quách Khai thuận lý thành chương trở thành nơi đóng quân một thành viên, đồng thời còn thu được không thấp đãi ngộ. Sau khi Quách Khai cũng ở mọi người rục rã, bắt đầu liên lạc bằng hữu của chính mình. Chỉ là bởi vì lúc đó điện thoại di động không điện, đại gia lại vì là thu thập tin lãng phí một ít thời gian, cho tới kéo dài tới hiện tại mới chuẩn bị hành động. Đồ vật đều đủ, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Tráng hán nam đem cục sạc đưa cho Quách Khai, thúc giục hắn làm việc nhanh lên một chút. Quách Khai nghe này có chút sốt sáng tiếp nhận cục sạc. Nhìn thấy chu vi đã đem chính mình làm thành một vòng những người may mắn sống sót, trong lòng hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Quách Khai phát hiện mình có chút đánh giá thấp đại gia đối với chuyện này chờ mong, nếu như ngày hôm nay đem sự tình làm hỏng, cái kia đến thời điểm hắn hạ trạng. Đang lúc này, một tấm bàn tay lớn vỗ vào trên bả vai của hắn. Quay đầu lại nhìn tới, phát hiện tráng hán nam mặt mỉm cười đối với hắn khích lệ nói: "Không cần lo lắng, mọi người đều gặp ủng hộ ngươi." "Cảm tạ." Quách Khai trong lòng một an, đang nhìn đến điện thoại di động lượng bình sau, liền bắt đầu không thể chờ đợi được nữa liên lạc lao lang. Bên cạnh tráng hán nam, nước da nam cũng đều đem mặt dán lại đây. Thời khắc này, mọi người đều đang đợi đón lấy tin tức tốt. Có thể không tới chốc lát, sự tiến triển của tình hình đều là ra ngoài mọi người dự liệu. Quách Khai bên này, hắn đầu tiên là đưa vào lão lang lúc rời đi để cho hắn ID, kết quả hệ thống nhưng nhắc nhở không có này người sử dụng. Quách Khai sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là chính mình đưa vào sai rồi, liền lại lần nữa đối chiếu ID con số từng cái đưa vào tiến vào. Có thể cuối cùng được vẫn là đồng dạng nhắc nhở. Ha ha, khả năng là nhớ lầm ID, ta trước tiên nhìn một chút ghi chép. Quách Khai dùng ý cười đến che lấp trong lòng khủng hoảng. Nhưng bên cạnh hắn tráng hán nam mọi người rõ ràng đã phát hiện không đúng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Nước da nam dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Quách Khai, ngươi sẽ không là đang gạt chúng ta chớ? Quách Khai sau gáy mắt lạnh, phát giác bầu không khí không đúng hắn vội vàng giải thích. Các vị lao đại các ngươi thực sự là nói giỡn, chuyện như vậy có cái gì tốt lừa gạt? Nếu như đúng là giả vậy ta cũng không giấu được à, lại cho ta một chút thời gian, ta khẳng định là nhớ lầm ID. Mấy người nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Tráng hán nam lại tiếp tục thúc giục. Vậy ngươi còn không mau một chút liên hệ? Ngữ khí của hắn đã thiếu kiên nhẫn, đồng thời đối với Quách Khai cũng sản sinh hoài nghi. Là là. Quách Khai như cho chân giống như gật gật đầu. Ôm thử xem ý nghĩ. Hắn lại sẽ lão lang trước tài khoản đưa vào, có thể tìm kiếm sau vẫn là đồng dạng đáp án. Chương 192, chịu đòn Quách Khai. Vì sao lại như vậy? Lẽ nào trước lão lang đang gạt ta hay sao? Quách Khai lại liên tục đưa vào mấy cái ID. Có thể đều là cha không người này, mắt thấy chu vi ánh mắt của mọi người càng ngày càng không quen, một luồng ưu sầu lo lắng không khỏi xông lên đầu. Quách Khai biết, nếu như ngày hôm nay không bàn giao chút gì, vậy những thứ này người khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nghĩ đến bên trong, hắn không khỏi đối với mình lúc trước lựa chọn tràn ngập hối hận. Sớm biết gặp có ngày hôm nay kết quả, hắn nói cái gì cũng sẽ không gia nhập cái này nơi đóng quân. Có thể phía trên thế giới này chung quy là không có thuốc hối hận. Đối mặt lúc này tình cảnh, hắn duy nhất có thể làm lại như người máy như thế, lặp lại đưa vào ID con số, sau đó cờ lật tìm kiếm. Trong lòng vô cùng hy vọng có thể có người đáp lại, đồng thời cũng muốn kéo dài một hồi thời gian, bởi vì hắn không biết chính mình nên làm gì đối mặt đón lấy tình cảnh. Sau 3 phút, chu vi mấy người thực sự là chờ thiếu kiên nhẫn. Tính khí táo bạo tráng hán càng là đoạt lấy Quách Khai điện thoại di động, xem xét một ánh mắt ghi chú trên tin tức. Đây mà không nhịn được nói: "Động tác của ngươi cũng quá chậm, ta đến giúp ngươi đưa vào con số, ngươi trực tiếp nói cho ta nghĩ tìm ai?" Quách Khai do dự một chút, nhưng đối mặt khí thế hùng hổ mọi người, hắn chỉ có thể đem tên lão lang nói ra. "Được." Tráng hán gật gật đầu, tìm tới lão lang ID sau tìm kiếm một lần. Tích. Cha không người này. Hắn vọng điện thoại di động trên nhắc nhở, sau đó yên lặng quay đầu đi, dùng tràn ngập thô bạo ánh mắt nhìn về phía Quách Khai. "Lần này ngươi còn có cái gì tốt giải thích?" Mặt khác ánh mắt mấy người cũng chặt chẽ nhìn chăm chú lại đây, bên trong nước già nam càng là móc ra một cái ống tuyết. Mà đối mặt trước mắt sắp trở mặt mọi người, Quách Khai chỉ có thể miễn cưỡng vui cười nói rằng: "Cái kia, phía trên kia không phải còn có người khác sao? Có thể là ta cho nhớ lầm đây." Hắn rất muốn đã lừa gạt mọi người, nhưng là hiện tại ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cửa thang gác, Quách Khai đã cân nhắc hiện ở khả năng chạy trốn tính, nhưng là hắn vụng về hành động chung quy là không gạt được mọi người. Nay còn không trả giá hành động thời điểm, phẫn nộ nước già nam đã giơ lên ống tuyết vào tới. Đối phương không có nương tay, đòn đánh này đã dùng hết khí lực toàn thân. Quách Khai thấy này, muốn đưa tay ngăn cản, kết quả ống tuyết mạnh mẽ đánh vào cánh tay của hắn trên. Giang rắc, xương gãy vỡ tiếng vang lên. A a. Quách Khai phát sinh tiếng kêu giống như lợn bị giết, đau đớn kịch liệt để hắn ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Dù sao xem hắn loại này, dù cho đến tận thế đều cơm ngon áo đẹp người, khi nào được quá loại này khổ. Có thể cho dù đối mặt Quách Khai thê thảm như thế giáng dấp, chẳng hắn mấy người đều không có nương tay ý tứ. Nước da nam ở một kích thành công sau, liền đằng ra vị trí. Người khác thấy này thì lại vây quanh. Đối với Quách Khai tiến hành quyền cước hầu hạ, chính là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Thời khắc này, hầu như mỗi người đều đem mình bất mãn phát tiết đến Quách Khai trên người. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết cũng từ đắt đỏ bắt đầu chậm rãi trở nên trầm thấp. Tráng hán ở tàn nhẫn mà đạp Quách Khai hai chân sau, cũng phản ứng lại, giơ tay ngăn cản còn ở đánh đập mọi người. Mọi người đều ngừng một hồi, không muốn đem người đánh chết, xuất sinh này ăn chúng ta nhiều đồ như vậy, nói thế nào cũng phải đem đồ vật bồi xong lại chết. Đại gia vừa nghe, cũng cảm thấy là đạo lý này. Liên đoàn người tản ra, Quách Khai bóng người cũng hiện lộ ở trước mắt của bọn họ. Hắn lúc này cả người đều là máu, liền một cái cánh tay cũng đã bị đánh thành dị dạng. Một đôi mắt một lớn một nhỏ, cũng không biết là ai ra tay ác độc. Mọi người thấy trước mặt thảm trạng đều rơi vào trầm mặc. Nước da nam có chút do dự nói rằng: "Tình huống này còn có thể sống sao? Sẽ không đã đem người đánh chết chứ?" Tráng hán thấy này cũng tràn ngập ảo não. Rõ ràng chỉ là đá mới đá, làm sao đến cuối cùng sẽ biến thành tình huống như thế đây? Đang lúc này, đã thoi thóp Quách Khai đột nhiên đưa tay phải ra, run rẩy hơi nói rằng: "Cứu ta, ta không muốn chết." Tráng hán xem tới đây quyết tâm trong lòng, xoay người đối với mấy tên thủ hạ phân phó nói: "Các ngươi đem hàng này tha qua một bên, có thể chịu nổi liền chịu nổi, không chịu nổi đến thời điểm trực tiếp." Hắn đưa tay khoa tay một hồi, mọi người chung quanh cũng rõ ràng là có ý gì. Đại gia bây giờ có thể sống đến hiện tại, lại làm sao không phải là vận dụng thủ đoạn khác đây? Chỉ là Quách Khai đến tương đối chế, không biết bọn họ cái này nơi đóng quân tình huống thôi. Ở sau khi phân phó xong, nước ra nam mọi người đem Quách Khai tha đến phòng dưới đất hẻo lánh bên trong góc, sau đó lại lần nữa gom lại bên cạnh lò lửa sưởi ấm. Lúc này mọi người đều có chút dầu dĩ không vui, dù sao lên voi xuống chó bên dưới đều là khiến người ta tràn ngập vẻ bại. Tráng hán cũng ở khổ não một lát sau, lấy ra Quách Khai điện thoại di động. Hiện tại cũng chỉ có vật này có thể cho mình giải giải buồn nhi. Nhìn trên màn ảnh ghi chép người còn lại phương thức liên lạc, tráng hán đột nhiên nhớ tới Quách Khai trước nói, có muốn hay không lại tin hắn một hồi đây. Một bên khác, thành phố Lôi Châu nơi nào đó, Lục Chu nhà ở một đường buôn ba sau rốt cục đến nơi này. Lúc này thành phố Lôi Châu tình huống cùng thành phố Vân Châu gần như, tầng dưới chốt phòng ốc cũng đã bị tuyết động bao trùm. Chỉ có những người cao lầu còn cứng chắc đứng vững ở cánh đồng tuyết bên trên. Xe bọc thép bên trong, Lục Chu yên lặng mà xem điện thoại di động nhắc nhở, không khỏi rơi vào trầm tư. Một bên chính đang hống Lục Hạo đi ngủ Lạc Tiểu Mộng thấy này cũng câu hỏi: "Thế nào? Vẫn không có liên lạc với Lão Lang sao?"
"Ừm."
Lục Chu gật gật đầu. "Không chỉ là Lão Lang, liền Chu Hân cũng liên lạc không được, ta hiện tại đều có chút hoài nghi bọn họ đến cùng có hay không gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn. Có thể hay không là bởi vì tín hiệu không tốt nguyên nhân." Lạc Tiểu Mộng nỗ lực tìm ra giải thích hợp lý, nhưng Lục Chu nghe xong vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Hẳn là sẽ không, Lôi Châu cùng Vân Châu dùng mạng lưới đều là đồng nhất loại hình, hơn nữa mạng lưới biểu hiện cũng là bình thường. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây?" Lạc Tiểu Mộng hỏi ngược lại. Lục Chu không hề trả lời, việc này hắn cũng không nghĩ ra, nghĩ thầm lẽ nào thật sự chính là mạng lưới xảy ra vấn đề. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động đột nhiên truyền đến tin tức nhắc nhở. Hiếu Kỳ hai người vội vã nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là một vị người quen phát tới tin tức. "Quách đại thiếu, hắn đã gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn sao?" Lục Chu lẩm bẩm nói. "Ở Vân Châu chỗ tránh nạn luôn hắn sau, hắn cũng đi trong đám đi dạo mấy lần, nhưng là hầu như cũng đã không người nào. Vốn là cho rằng lần này đi đến Lôi Châu liền triệt để cáo biệt sinh tồn quần, không nghĩ đến ở đây còn gặp phải lão lang bọn họ ở ngoài người quen." Lạc Tiểu Mộng đọc tin tức nội dung, ở một bên đề nghị: "Ngươi có thể hướng về hắn hỏi thăm một chút lão lang tình huống nha." Lục Chu gật gật đầu. "Lục Địa Hành Chu, Quách đại thiếu, ngươi gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn sao?" "Quách đại thiếu, còn không đây, Lục Địa Hành Chu, ngươi có thể dựa vào quan hệ đem ta mang vào đi không? Ta ở bên ngoài đều sắp lạnh chết rồi." Chương 193, Quách khai cầu cứu. "Hả?" Lục Chu nhíu nhíu mày, hắn tại sao cho là mình gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn đây? "Lục Địa Hành Chu, ngươi tìm luận người, ta cũng không gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn. Đúng là ngươi biết đến lão lang tình huống sao?" "Quách đại thiếu, lão lang, ta cũng đang tìm hắn đây, đáng tiếc đã liên lạc không được." "Lục Địa Hành Chu, như vậy à, cái kia quay đầu lại tán gẫu đi, ngươi cũng nhanh lên một chút chuẩn bị một chút, báo liền muốn đến rồi." Lục Chu không muốn vì việc này xoắn xuýt xuống, bọn họ hiện tại còn muốn xôi năm đây. Ngay ở hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống thời điểm, đối phương lại phát tới tin tức: "Quách đại thiếu, chờ chút, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Nếu không hai chúng ta tụ tập tới." "Cái này Quách đại thiếu vẫn đúng là hiếu khách." Lục Chu ha cười một tiếng. "Lục Địa Hành Chu, không cần, chúng ta không chuẩn bị dừng lại lâu, dự định sáng mai liền rời đi thành phố Lôi Châu." Phòng dưới đất bên trong, lúc này Tráng Hán mấy người đã tụ tập cùng một chỗ, quan sát điện thoại di động, ngay kỹ tin tức nội dung. "Chuẩn bị xuôi nam, giải thích hắn có xe cũng không có thiếu vật tư. Chính là cái này chúng ta, có phải là đại biểu đối phương người không ít đây?" Nước Gia Nam nhìn thấy tin tức sau, bắt đầu suy đoán nói: "Chuyện như vậy hỏi một câu chẳng phải sẽ biết." Tráng Hán nhìn về phía bên trong góc còn ở nằm thi Quách Khai, trong mắt lóe ra giả dối vẻ mặt. Chỉ chốc lát sau, Quách Khai liền bị bắt lại đây. Tráng Hán đưa điện thoại di động nội dung ở trước mặt hắn cơ, uy hiếp nói rằng: "Quách Khai, ngươi nếu không muốn chết, liền cẩn thận trả lời ta để vấn đề, hiểu chưa?" "Minh." "Rõ ràng." Lúc này Quách Khai đã bị đánh sợ, đối mặt mấy người uy hiếp, hắn không có một chút nào phản kháng ý nghĩ. "Hừm, trẻ nhỏ dễ dạy vậy." Tráng Hán thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó đưa điện thoại di động nội dung phóng tới trước mặt hắn hỏi: "Cái này Lục Địa Hành Chu ngươi biết sao?" "Nhận thức, trước đây là đồng nhất cái trong đám thành viên nhóm." Quách Khai xem điện thoại di động nội dung, phi thường phối hợp nói rằng, nhưng trong lòng bắt đầu chờ mong lên, bây giờ Lục Địa Hành Chu cũng đi đến thành phố Lôi Châu. Cái kia đến thời điểm dựa vào đối phương thực lực mạnh mẽ, nói không chắc cuối cùng có thể đem mình cứu ra ngoài. "Vậy đối phương có mấy người ngươi biết không?" Tráng Hán lại hỏi. "Mấy cái." Quách Khai sửng sốt một chút. Một bên mọi người thấy này ánh mắt đã bắt đầu không quen. Nước Gia Nam càng là hùng hổ dọa người hỏi: "Làm sao? Ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta chứ?" Mắt thấy lại muốn tới một trận đánh đập. Quách Khai đại nao điên cuồng một chuyện, sau đó bật tốt lên: "Hẳn là một cái." Nghe vậy, Tráng Hán một cái tát quát tới. "Đùng." "A." Quách Khai thống khổ bụng mặt, không hiểu đối phương tại sao muốn đánh chính mình. "Ngươi cho ta nói là một cái, vậy cái này chúng ta nên giải thích thế nào?" Tráng Hán chỉ điện thoại di động nội dung nói rằng: "Ta cũng không biết ta." Lúc này Quách Khai vẫn còn choáng váng trạng thái. "Tiếp tục đánh cho ta." Tráng Hán đã không có kiên trì, hắn phiền thấu cái này miệng đầy nói dối tiểu nhân. "Chờ đã." Quách Khai thấy lại cầm lấy ống tuyếp Nước Gia Nam, vội vàng ngăn cản nói: "Ta suýt chút nữa đã quên, bọn họ hẳn là hai cái nhân tài đúng, cái kia Lục Địa Hành Chu còn có một người vợ." "Ồ, là như vậy phải không?" Tráng Hán con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Quách Khai mặc dù có chút túng, nhưng vẫn kiên trì nói rằng: "Hẳn là như vậy, nếu không thì ngươi cho điện thoại di động ta giúp các ngươi hỏi một chút." Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Tráng Hán gật gật đầu. "Tốt lắm, ngươi nhất định phải cho ta hỏi rõ ràng, nếu như đối phương ít người lời nói, liền để hắn lại đây cứu ngươi biết không? Nhớ kỹ, nếu để cho ta biết ngươi đang đùa hoa chiêu gì, ta liền đem ngươi giá đến lò lửa trên nước ăn." Quách Khai nhìn phòng dưới đất bên trong lò lửa, vội vã theo tiếng tỏ ra hiểu rõ. "Lão đại ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tâm tư." "Được, cho ngươi." Tiếp quá điện thoại di động, Quách Khai nhìn bên người nhìn chòng chọc vào chính mình mấy người. Hắn rất muốn mật báo tin tức, đem tình huống của nơi này để lộ ra đi, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Ngay ở hắn còn ở do dự không quyết định thời điểm, Tráng Hán lại một cái tát đánh tới. "Đùng." "A." Quách Khai hai bên mặt đều sưng lên. Tráng Hán thì lại đầy mặt không quen nói rằng: "Chuyện gì xảy ra? Cân nhắc lâu như vậy là chuẩn bị mật báo tin tức sao?" "Không phải, không phải." Quách Khai đã không có nửa điểm tâm tư, hắn hiện tại chỉ muốn kết thúc nhiệm vụ này. Liên nhìn về phía điện thoại di động. "Quách đại thiếu, Lục Địa Hành Chu, ngươi nơi đó hiện tại có mấy người a?" Xe bọc thép bên trong. Lúc này Lục Chu chính nắm bình sữa thử nghiệm cho Lục Hạo quán sữa bột, nhưng là tiểu tử nhưng vừa khóc vừa gào, mặc kệ làm sao này chính là không chịu ăn. này ấm áp một màn, để ở bên cạnh quan sát Lạc Tiểu Mộng vẻ mặt đều có chút sốt sắng. Cũng đang lúc này, điện thoại di động đột nhiên phát tới tin tức. Nữ nhân thấy này, vội vàng đem Tiểu Lục Hạo nhận lấy. Đến tin tức, ngươi vẫn là bận bịu hắn đi. Được rồi. Lục Chu có chút không cam lòng nhìn Lục Hạo, quyết định chờ tiểu tử lại lớn lên điểm sau, liền để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cha hiền. Kiểm tra tin tức nội dung, quả không phải vậy lại là Quách đại thiếu phát tới. Kỳ quái, tại sao muốn hỏi phía ta bên này có mấy người đây? Lẽ nào hắn cũng muốn gia nhập hay sao? Lục Chu nhíu nhíu mày, hắn cũng không muốn ở chính mình ấm áp lữ đồ bên trong, lại thêm ra đến mấy cái người ngoài. Xem ra phải nhanh lên một chút rời đi thành phố Lôi Châu. Nghĩ đến bên trong, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lục Địa Hành Chu, ngươi hỏi cái này làm gì? Một bên khác, Quách Khai ở nhận được tin tức sau, không có đúng lúc tin đáp lại, mà là thấp thỏm nhìn về phía Tráng Hán mọi người. Đối phương tựa hồ đã cảnh giác lên. Lúc này Nước Gia Nam đột nhiên nói rằng, "Này còn cần ngươi nói?" Tráng Hán hung tợn nhìn về phía Quách Khai, ở đoạt quá điện thoại di động đồng thời, một cước đem hắn đạp đổ trong đất. Nhìn lại bắt đầu kêu rên lăn lộn Quách Khai, hắn một mặt tức giận không tranh nói rằng, "Người tên rác rưởi, nào có như thế trực tiếp hỏi người khác nhân số, này không phải đem người làm kẻ ngu si sao?" Nói xong, hắn nhìn tin tức nội dung, sớm biết còn không bằng chính mình hỏi đây. "Ai, hiện tại chỉ có thể thử xem." Tráng Hán bắt đầu tin đáp lại. "Quách đại thiếu, ta hỏi như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, đến hiện tại ta đã hết đạn hết lương thực, không có chỗ có thể đi. Ngươi nơi đó hiện tại có bao nhiêu người? Nếu như nhiều người lời nói liền không cần lo ta, nếu như ít người lời nói có thể lại đây giúp ta một chút không?" Xe bọc thép bên trong, Lục Chu nhìn thấy gửi tin nội dung, phát hiện quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, lông mày không khỏi chíu càng sâu. "Làm sao?" Mới vừa này xong mãi Lạc Tiểu Mộng thấy hắn mặt mày ủ rũ dáng vẻ, lại đây quan tâm hỏi. "Chính ngươi xem đi." Lục Chu đưa điện thoại di động đưa tới. Lạc Tiểu Mộng đọc xong tin tức sau, lông mày cũng nhíu một hồi. Nàng hiển nhiên cũng không thích có người ngoài xông vào nhà mình trong cuộc sống, nhưng dù sao cũng là người quen cầu cứu, cũng không thể cái gì đều mặc kệ chứ. Liền, nàng vừa nhìn về phía Lục Chu hỏi, "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Chương 194, đi đến cùng giàn vặt. Lục Chu trầm tư một lát sau, mới đắn đo nói rằng, "Dẫn người là không thể mang, ta dự định cho hắn một ít vật tư. Sau khi chúng ta liền cắt đi cắt, dù sao đại gia trong lúc đó quan hệ cũng chỉ là cư dân mạng mà thôi." Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu. "Vậy cứ như thế làm đi." "Ừm." Lục Chu bắt đầu tin đáp lại. "Lục Địa Hành Chu, ngươi ở đâu? Ta có thể cho ngươi đưa một ít vật tư quá khứ." "Quách đại thiếu, như vậy có ổn không? Ngươi nơi đó có bao nhiêu người? Nếu như quá nhiều người lời nói liền không muốn cho ta đưa, dù sao hiện tại vật tư khan hiếm như vậy." "Cái này Quách đại thiếu nghĩ tới còn rất nhiều." Lạc Tiểu Mộng ở một bên trêu ghẹo nói. "Phòng trưng là khoảng thời gian này cuộc sống khổ quá quen rồi đi." Lục Chu có chút lý giải tình cảnh của đối phương. "Lục Địa Hành Chu, không cần lo lắng, ta chỗ này vật tư đầy đủ dùng." "Đúng là ngươi ở đâu a?" "Phòng dưới đất bên trong." Tráng Hán Nam một mặt thất thức nhìn tin tức nội dung. Mặc kệ hắn làm sao hỏi, đối phương chính là không tiết lộ bọn họ có bao nhiêu người. Lời nói như vậy, ở không biết đối phương tình báo dưới, bên mình nên làm sao động thủ đây? Nước Gia Nam hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề. "Lão đại, chúng ta nên làm gì?" Tráng Hán Nam rơi vào suy tư, phủi một ánh mắt trên đất giả chết Quách Khai. Hắn cắn răng, sau đó nhìn về phía mọi người nói, "Tin tức bên trong tha cho các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia cái gì báo sẽ tới rất nhanh, đến thời điểm chúng ta ở lại chỗ này cũng là một con đường chết, mà hiện tại có cái cơ hội đặt tại chúng ta trước mắt. Chỉ cần có thể đem đối phương xe đoạt tới, vậy chúng ta là có thể trốn hướng về càng xa xăm chỗ tránh nạn, đến thời điểm ấm áp hoàn cảnh, mỹ vị đồ ăn liền cũng có thể thu hoạch được." Ngữ khí một trận, hắn trừng lớn mắt nói rằng, "Lần này khả năng là chúng ta cơ hội duy nhất, cho nên nói cái gì cũng không thể bỏ qua." "Ta chống đỡ lão đại." Nước Gia Nam cái thứ nhất đứng dậy tỏ thái độ, hắn tiểu đệ thấy này cũng theo sát sau. "Được." Tráng Hán thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đối với Nước Gia Nam nói rằng, "Tiểu Kim, chờ một lúc ta đem người dẫn tới vị trí khác. Đến thời điểm ngươi sớm dẫn người mai phục lên, thương ngươi có thể mang hai cái quá khứ." "Không thành vấn đề." Nước Gia Nam một mặt hưng phấn nói rằng. Sắp xếp xong, Tráng Hán vừa nhìn về phía Quách Khai. Lúc này Quách Khai đang nghe xong mấy người kế hoạch sau, trong lòng đã tràn ngập lo lắng. Nếu như Lục Địa Hành Chu thật sự bị đối phương cho ầm, vậy mình hạ chẳng đến thời điểm cũng sẽ không tốt hơn. Nên làm thế nào mới tốt đây? Quách Khai tự lẩm bẩm, thân thể đau đớn kịch liệt, để hắn vẫn duy trì trước tư thế. Ở vừa định quay đầu hoạt động đậy thời điểm, đột nhiên phát hiện một tấm mặt to đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. "A, không muốn đánh ta." Quách Khai hầu như là theo bản năng bắt đầu xin tha. "Ha ha ha." Tráng Hán lộ ra tự cho là nhân từ nụ cười, vỗ vỗ Quách Khai đầu. "Ngươi yên tâm, chẳng bao lâu nữa ngươi là có thể cùng bằng hữu của chính mình gặp mặt, đến thời điểm ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một ít bận rộn." "Gấp cái gì?" Quách Khai thấy đối phương không có đánh ý nghĩ của chính mình, cũng rất phối hợp hỏi. "Đến thời điểm ngươi liền biết rồi." Tráng Hán nụ cười càng rực rỡ. Sau đó lấy ra điện thoại di động, bắt đầu thông báo đối phương đi mai phục vị trí hội hợp. Xe bọc thép bên trong. "Biết vị trí sao?" Lạc Tiểu Mộng hỏi. "Ừm." Lục Chu nhìn ngoài cửa sổ dần dần bay xuống hoa tuyết. "Chúng ta đi sớm về sớm, chờ đem vật tư đưa đến sau liền rời đi đi." "Không thành vấn đề." Lạc Tiểu Mộng lấy ra bản đồ quan sát một lúc sau, nhíu nhíu đôi mi thanh tú. "Chờ gặp cẩn trọng một chút, phụ cận địa hình không tốt lắm." Lục Chu phủi một ánh mắt bản đồ, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. "Yên tâm được rồi." Sau đó quay đầu xe hướng về nội thành mở ra. Nào đó tòa đại lâu bên trong, Tráng Hán mọi người đang chuẩn bị xong xuôi sau, lại lần nữa tụ tập cùng nhau. "Tiểu Kim, nhờ ngươi làm sự thế nào rồi?" Nước Gia Nam nghe vậy vỗ vỗ lồng ngực. "Yên tâm đi, lão đại. Ta đã thiết trí được rồi cả mấy. Chỉ cần đối phương tiến vào trong phạm vi, cái kia nhất định sẽ kinh động phụ cận ẩn giấu tuyết quái. Đến thời điểm không quản bọn họ có bao nhiêu người, đều sẽ rơi vào tuyết quái trong vòng đây, mà chúng ta cũng có thể ở tuyết quái lúc rời đi, tiếp thu bọn họ sở hữu vật tư.
Hừm, không sai. Tráng Hán tán dương một câu, vừa nhìn về phía bên cạnh của Quách Khai.
Tiểu Quách, lưu lại làm sao đem bọn họ tiến cử cả bấy, liền dựa cả vào ngươi.
Quách Khai câu nệ gật gật đầu, trong lòng nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì.
Tráng Hán xem tới đây rất bất mãn, liền lại một cái hai to ba vỗ tới.
Đùng.
Quách Khai mặt đều sắp bị đập nát, khóe miệng cũng chảy ra vết máu.
Phi.
Một chiếc răng bị phun ra ngoài. Hắn lần này không có kêu thảm thiết, mà là hai mắt vô thần ngồi ở tại chỗ.
Quách Khai biết, mặc kệ ngày hôm nay kết quả cuối cùng làm sao, chính mình e sợ đều không thể tránh khỏi cái chết. Bây giờ nếu bên trong ở ngoài đều là chết, cái kia làm gì không sót những này kẻ thù đồng thời cho cùng. Ít nhất như vậy còn có thể chết thoải mái một chút. Nghĩ đến bên trong, hắn dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn về phía Tráng Hán mọi người. Mà đối mặt cảnh này, mấy người đều có chút không khỏe. Nước Gia Nam càng là đứng ra kêu gào nói:
"Chừng cái gì chừng, có tin hay không chờ một lúc vẫn là con người."
Có thể đối mặt sự uy hiếp của hắn, Quách Khai ánh mắt mặc dù có chút né tránh, nhưng không có một chút nào chịu thua ý tứ.
"Ngươi!"
Nước Gia Nam tức giận, vừa mới chuẩn bị trả giá hành động thời điểm, một bên Tráng Hán liền đúng lúc ngăn cản hắn.
"Ai,
quên đi Tiểu Kim." Hắn ra hiệu mọi người yên tĩnh một chút, tự thân đi tới Quách Khai trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Ta biết ngươi hận chúng ta, nhưng đại gia không đều là sinh hoạt ta. Mỗi người đều có chính mình sự đau khổ, ngươi bị chúng ta đánh tự nhiên là ghi hận trong lòng. Điểm này ta cũng phi thường lý giải, nhưng ta cũng nhìn ngươi có thể hiểu được một hồi chúng ta."
Nói xong, Tráng Hán lấy ra một cái ba lô, từ bên trong đổ ra các loại công cụ, có dao, thanh sắt, cái kìm loại này đồ vật.
Nhìn trên đất đồ vật, Quách Khai còn có chút không rõ, nhưng Tráng Hán miệng nhưng nhếch lên. Hắn đầu tiên là cầm lấy cái kìm, ở Quách Khai trước mặt khoa tay múa chân so tài.
"Ngươi khả năng không biết những thứ đồ này công dụng, nhưng không cần lo lắng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Hơn nữa ta hy vọng ngươi rõ ràng sau khi có thể đàng hoàng nghe chúng ta lời nói, như vậy mặt sau cũng có thể ăn ít chút khổ sở."
Nói xong, hắn hướng về một bên Nước Gia Nam liếc mắt ra hiệu.
Người sau gật gật đầu, sau đó lấy ra một khối khăn lau nhét vào Quách Khai trong miệng.
Bên cạnh mấy cái tiểu đệ cũng nắm lấy Quách Khai tứ chi.
Mà lúc này Quách Khai rõ ràng đã phát hiện không đúng, đứng dậy muốn dãy rủa.
Nhưng Tráng Hán nhưng giành trước nắm lấy hắn con kia hoàn hảo không chút tổn hại tay.
Dùng cái kìm kẹp lấy trên ngón tay móng tay, sau đó ở Quách Khai sợ hãi nhìn kỹ, dùng sức một quăng.
"Ân."
Quách Khai con mắt trợn lên khổng lồ, khuôn mặt nhân đau đớn mà vặn mèo.
Thân thể không ngừng được co giật, cái kia sức mạnh to lớn, liền bên cạnh mấy cái tiểu đệ đều sắp theo, ấn không được.
Mà Tráng Hán thấy cảnh này nhưng càng thêm hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa đem cái kìm đưa về phía khác một ngón tay.
Chương 195, thất bại cả bấy.
Theo lại một mảnh móng tay bị nổ xuống.
Đau đớn bị liệt, để Quách Khai tinh thần rốt cục tan vỡ.
Hắn nhìn về phía Tráng Hán ánh mắt tràn ngập xin tha vẻ, trên mặt lại không chút nửa phần của cường.
"Ha ha ha."
Tráng Hán thấy này lộ ra nụ cười đắc ý, thả xuống cái kìm đem trong miệng hắn khăn lau lấy ra.
"Thế nào?
Lần này nguyện ý nghe nói sao?"
"Hô."
Quách Khai đã chạy xuống thống khổ nước mắt, đối với ở trước mắt áp bức, hắn thực sự là không có dũng khí chống cự.
"Ô,
lão đại, ngươi nói cái gì ta liền làm cái gì."
"Được, rất tốt."
Tráng Hán gật gật đầu, lại chỉ vào còn lại công cụ nói rằng:
"Ngươi tốt nhất nói được là làm được, không phải vậy ta liền để ngươi nếm thử dây thép chọn gần quản, đũa xương vỡ đầu mùi vị."
"Ô."
Quách Khai nghe đến đó sợ sệt dùng mình một cái, vội vã biểu trung tâm:
"Lão đại ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp chuyện dư thừa."
"Ừm."
Thấy sự tình làm thỏa đáng, Tráng Hán vừa nhìn về phía Nước Gia Nam:
"Tiểu Kim, đem người mang tới đi, đem những này hình cụ cũng nắm lấy, nếu như đến thời điểm hắn còn không thành thật, ngươi liền cho hắn học một lớp."
"Yên tâm đi, lão đại."
Nước Gia Nam cười hì hì.
Mà đang lúc này, một cái ở bên ngoài canh chừng tiểu đệ chạy tới:
"Lão đại, chúng ta ở phía xa nhìn thấy đèn xe, con muốn lên trình diện."
"Nhìn thấy có mấy chiếc xe không có?"
Tráng Hán vẫn là lưu ý vấn đề này.
Tiểu đệ suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp:
"Chỉ có một chiếc, có điều cái đầu rất lớn, cách đến quá xa cũng không có xem quá rõ ràng."
"Vậy thì không thành vấn đề."
Tráng Hán đứng dậy, cầm lấy bên cạnh súng trường, bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh:
"Tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào mai phục vị trí, nhớ kỹ muốn trước tiên đem đường ngăn chặn, chúng ta không có xe, nếu như đối phương muốn chạy, vậy chúng ta là rất khó ngăn cản."
"Phải."
Tiểu đệ cùng kêu lên đáp.
Lục Chu bên này,
lúc này bọn họ còn không biết phía trước đang có cạm bẫy chờ lại mình.
Xe bọc thép dọc theo đường đi vừa nghỉ, trên đường lại gặp đến thương trường thời điểm, bọn họ còn thích đi xuống xe đi dạo một phen.
Ở ly biệt thời điểm, cuối cùng Lục Chu lại sẽ một cơn sóng lớn vật tư thu vào trong không gian.
Sau khi hai người bao lớn bao nhỏ mang theo một đống quần áo đi đến xe bọc thép,
Lạc Tiểu Mộng đưa cho Trương Bảo Bảo một cái màu đỏ tiểu áo đông.
Tiểu cô nương vì thế nhạc không ngậm mồm vào được.
Lục Chu thì lại đưa cho A Hoàng một cái gậy mài răng.
Có thể chó rất không thích loại này nhựa chế thành đồ vật.
Lục Chu thấy này cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc lắc đầu.
Hết cách rồi, hiện tại vật tư quá mức khan hiếm, thương trường bên trong dù cho là cơm chó đều bị người thu nạp đi rồi.
Ở dừng lại trong giây lát sau, mọi người lại một lần nữa bước lên lữ đồ.
Lạc Tiểu Mộng đem Lục Hạo giao cho Trương Bảo Bảo chăm nom, chính mình thì lại bắt đầu cho súng tiểu liên lắp viên đạn.
Tất yếu như vậy phải không?
Lục Chu nhìn thấy nữ nhân hành vi có chút không rõ.
Lạc Tiểu Mộng tức giận lườm hắn một cái.
Ta làm như vậy chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi.
Ê!
Lục Chu cảm giác đối phương hiểu lầm, liền liền chỉ nóc xe nói rằng:
Trên mui xe mấy cái pháo đài còn có thể bình thường sử dụng, bất luận là pháo máy vẫn là mảnh đạn đều so với súng tiểu liên dùng tốt hơn nhiều.
Nghe vậy, lần này đến phiên Lạc Tiểu Mộng bị đè ép.
Nàng không nghĩ đến Lục Chu dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy, có chút do dự hỏi: Làm như vậy có phải là có chút khuyết đại? Để ngươi vạn nhất mà. Lục Chu nhìn sắp đến địa chỉ nói rằng. Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu, sau đó thật sự kéo xuống cây thang hướng về bệ pháo bỏ tới. Xe bọc thép chạy không bao lâu, trên mũi xe đột nhiên vang lên pháo máy nổ súng thanh. Này đền như sấm nổ nổ vang, ở trống trải trong thành phố cực kỳ chói tai. Mà nòng pháo bay ra ngoài viên đạn, càng là ở phía trước trên mặt tuyết bắn lên một trận hoa tuyết. Thấy cảnh này, sợ hãi đến Lục Chu vội vàng giẫm phanh xe, có chút bất đắc dĩ hướng về phía sau nhìn lại. Ngươi đang làm gì thế? Nữ nhân túi người đến, ngượng ngùng nói. Sai lầm, sai lầm, là cướp cỏ. Được rồi. Lục Chu tiếp tục lái xe. Phía sau Lục Hạo nhưng vui cười hớn hở cầm lấy mũm mĩm tay nhỏ, hai tử tựa hồ rất yêu thích thanh âm mới vừa rồi. Cách đó không xa, chính đang mai phục mọi người khi nghe đến pháo máy nổ súng thanh sau, đột nhiên bắt đầu trở nên lo lắng lên. Tráng hán xem trong tay ống nước nhỏ, phát hiện mình có chút quá loa. Một bên tiểu đệ giáp càng là lo lắng nói: "Lão đại, ngươi nói thanh âm này có thể hay không chính là chúng ta phải đợi cái kia nhóm người?" Tráng hán phủi hắn một ánh mắt, thầm mắng đối phương lại dám nhiễu loạn quân tâm. Này không phải tỏ rõ sự sao? Không phải vậy gặp trùng hợp như vậy. Vậy chúng ta nên làm gì nhỉ? Xem không hiểu ánh mắt tiểu đệ giáp chính ở chỗ này tản phụ năng lượng. Tráng hán suy tư một lúc, đem cái kia quách khai cho ta mang đến. Có thể vừa dứt lời, nước ra nam liền mang người chạy tới. "Lão đại, không tốt." Những người tuyết quái đột nhiên bạo phát. "Cái gì?" Tráng hán tiến lên một bước bóp lấy cổ của hắn, lớn tiếng chất vấn. "Ai bảo ngươi sớm phát động cơ quan?" "Không, không phải ta." Nước ra nam mất công sức biện giải, có thể bị bóp cổ, chỉ lát nữa là phải lướt mắt. Bên này tráng hán cũng phản ứng lại, đúng lúc bung ra hai tay của chính mình. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Khắc khắc. Nước ra nam ho ra một cái ác đàm, nỗ lực giải thích. "Vốn là chúng ta nuốt khỏe mạnh, nhưng ai biết bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ. Sau đó những người tuyết quái liền bị đã kinh động, toàn bộ chạy ra." Theo hắn giảng giải, mọi người cũng rõ ràng sự tình đại khái trải qua. Đến cuối cùng tráng hán yên lặng đi đến ngoài cửa sổ, nhìn dưới lầu tuyết quái. "Ha ha ha, vốn là muốn làm ngư ông, nhưng ai có thể tưởng đến cuối cùng nhưng thành ngư." Hắn tự giễu nở nụ cười, đối mặt tình huống bây giờ, trừ phi đối phương là kẻ ngu si, không phải vậy mai phục có thể nói là triệt để thất bại. Đáng tiếc bọn họ mai phục nửa ngày, cuối cùng nhưng tắc thành chính mình. "Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Nước ra nam trong lòng có chút hốt hoảng, cần gấp có người bỏ ra cái chủ ý. Mà hắn cho hề, cũng trùng hợp bị Quách Khai đang nhìn thấy, vết thương đông lại hắn, dũng khí đột nhiên lại trở về. Khi nhìn rõ mọi người tình cảnh sau, hắn phát sinh tiếng chào phúng. "Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi." "Muốn chết?" Lần này liền tráng hắn đều không kìm nén được tinh khí, cùng Nước ra nam liên thủ đối với Quách Khai tiến hành hai người hôn đánh. Quách Khai thấy này, còn muốn kiên cường cười to vài tiếng. Có thể đối mặt quyền cước lẫn nhau. Tiếng cười rất nhanh sẽ biến thành kêu thảm thiết, sau đó theo sát mà đến chính là thê thảm tiếng xin tha. "A, lão đại, không muốn lại đánh ta." Hắn phát sinh tiếng kêu thống khổ. Nhưng lúc này tráng hắn đã đánh mù quáng, một bộ muốn đem hắn vào chỗ chết đánh tư thế. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ lâu. Ngay ở hai người còn xuất hiện ở tức giận thời điểm, chính đang trông chừng tiểu đệ giáp đột nhiên phát sinh sợ hãi hô to thành. "Lão đại, tuyết quái tới." Chương 196, nổ súng cùng bị thương. "Cái gì?" Tráng hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà còn nằm trên đất kêu rên Quách Khai lại lộ ra nụ cười quái dị, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn nói rằng: "Ha ha ha, các ngươi sẽ không cho rằng ta đúng là miệng tiện chứ? Hiện tại tuyết quái đã bị âm thanh của ta dẫn lên đến rồi, lập tức chúng ta là có thể cùng đi chết rồi. Ngươi khốn nạn." Nước ra nam tức giận lại đạp hắn hai chân. "A ha ha." Khắc. Quách Khai lộ ra vui sướng nụ cười. Tráng hắn nhưng cảm giác hắn dáng vẻ khiến người ta buồn nôn, để tiểu đệ đem hắn miệng ngăn chặn. "Lão đại, có muốn hay không làm thịt hắn?"